Chương 2766, phong thủy luân chuyển chương 2766, phong thủy luân chuyển hai người gật đầu. Hai giọt tinh huyết rất nhanh liền theo tim bay ra. Đại hắc cẩu vung lên móng vuốt, hai giọt tinh huyết phá không mà đi, phân biệt dung nhập hai tôn vô diện thạch tượng mi tâm. Nương theo lấy từng đạo huyết quang hiện lên, Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức trong lòng dần dần sinh ra một loại cảm giác, dường như cùng hai tôn vô diện thạch tượng tâm mạch tương liên biến thành bọn hắn phân thân. Cùng thời khắc đó, một mảnh sông núi trên không, kia toàn thân bao phủ tại trong màn sương lấp lóa người thần bí, dừng bước lại. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cùng ấn ký liên hệ, bỗng nhiên gián đoạn? Ảo giác. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng một lát, vẻ mặt run lên bần bật. Hóa ra là bị người cưỡng ép chặt đứt. Ai có bản lãnh lớn như vậy? Người thần bí ngắm nhìn Tô Phàm mấy người vị trí, ngạc nhiên nghi ngờ tới cực điểm. Sơn cốc, hai tôn vô diện thạch tượng chỗ mi tâm huyết quang dần dần tan đi. Văn tự cổ đại đồ văn như cũ tồn tại, nhưng khác biệt chính là hiện tại bọn chúng không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì thức tỉnh hoặc công kích Tô Phàm hai người dấu hiệu. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau, thận trọng đi đến vô diện thạch tượng trước, nhẹ nhàng đụng một cái tượng đá trong tay thạch kiếm, thấy như cũ không phản ứng chút nào, lại dùng sức đặt chân, vẫn là không có phản ứng, lúc này mới hoàn toàn yên tâm lại. Lý Hữu Đức bay đầu nhìn đại hắc cẩu, cậu ca, vậy bây giờ chúng ta muốn làm sao tỉnh lại bọn chúng? Đại hắc cẩu thu hồi thần bí kim sắc lực lượng, tâm niệm vừa động liền có thể, để bọn chúng giết hai cũng là tùy tâm không chế. Tô Phàm hai người nhìn nhau, đồng thời tỉnh lại tượng đá. Văn tự cổ đại đồ văn thần quang phun trào, một cỗ ngập trời thần uy, giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Tiếp theo tại hai người khống chế hạ, hai tôn vô diện thạch tượng giơ lên trong tay thạch kiếm, hướng phía trước trong núi chém tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, kia phiến sơn xuyên đại địa, lập tức liền bày biện ra một bức sơn băng địa liệt cảnh tượng. Ha ha, hai người nhịn không được cười to. Cái này vô diện thạch tượng, quả nhiên dùng tốt. Tùy tiện bung ra một kiếm, đều nắm giữ đỉnh phong cấp thượng vị thần khí kinh khủng thần uy. Ân Tam Nguyên nhìn xem một màn này, âm thầm liễu lưới. Thật không hổ là Đông Hải ác cẩu, liền cường đại như vậy tượng đá đều có thể nhẹ nhõm khống chế. Đại hắc cẩu thản nhiên nói, bình thường các ngươi đem bọn nó giấu ở khí hải là được, sẽ không đối với các ngươi khí hải cùng thần cách cấu thành cái uy hiếp gì. Được rồi. Hai người suy nghĩ khẽ nhúc nhích. Hai tôn vô diện thạch tượng biến mất tại bọn hắn khí hải bên trong. Lý Hữu Đức xoa xoa tay, cậu ca, nghe Thiên Âm lão tổ nói, nội địa có hơn ngàn tôn vô diện thạch tượng, bằng không chúng ta đi nội địa đem bọn nó toàn bộ trấn áp. Đại hắc cẩu trên trán bò lên một loạt hắc tuyến, các ngươi đã gây nên chú ý của bọn hắn, hiện tại còn chạy tới nội địa, đây không phải là muốn chết sao? Lý Hữu Đức vung tay lên, hào tình vạn trượng, có ngươi tại, sợ cái gì? Tới một cái giết một cái, đến một đôi chúng ta giết một đôi. Đại hắc cẩu một cái đại chùy ba tử rút đi, muốn cái dám ăn sao ngươi? Lý Hữu Đức ngượng ngùng cười không ngừng. Đại hắc cẩu khẽ nói, tại bản hoàng không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong trước đó, các ngươi tốt nhất đừng có lại đi trêu chọc bọn hắn, không đúng, hiện tại các ngươi hẳn là cầu nguyện, bọn hắn đừng đến tìm các ngươi. Tô Phàm lần nữa hỏi thăm, bọn hắn đến tụt cùng là ai? Các ngươi không chọc nổi tồn tại. Đại hắc cẩu dứt lời, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, người kia cũng đã không cách nào truy tung tới chúng ta, trước tiên tìm một nơi tĩnh dưỡng một cái đi. Thoáng chớp mắt, sau 3 ngày, một cái ẩn nấp dưới mặt đất trong động vật. Tại thần cấp chữa thương đan, tái sinh đan, thủ cốt đan trợ giúp hạ, Thiên Âm lão tổ vết thương trên người cơ bản đã kết bẩy. Mất đi cánh tay, cũng đã trọng sinh. Trên mặt khôi phục không ít huyết sắc. Tô Phàm uống một hớp rượu, nhai răng, lao ân, đánh thức nàng. Ẩn Tam Nguyên gật đầu, đi đến Thiên Âm lão tổ trước người, đùng 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 mấy cái tát rút đi. Hắc, không nghĩ tới một ngày kia có thể rút chủ thần đại chủy bá tử. Thông quái. Tô Phàm sửng sốt một chút, rêu rêu nói, ngươi liền không sợ cái này lao vu bà tỉnh lại, cùng ngươi liều mạng. Ẩn Tam Nguyên không quan trọng quát tay, có chó hoàng đại nhân tọa trấn, sợ cái gì? Đồng thời, Thiên Âm lão tổ chậm rãi mở mắt ra, mê mang nhìn xem phía trên. Đương nhiên, nàng dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng xoay người bỏ lên, quét mắt bốn phía, rất nhanh liền nhìn thấy ghé vào trên một tảng đá, nằm ngay ho ho đại hắc cẩu. Trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Tô Phàm với tay, lão vu bà, chúng ta lại gặp mặt. Thiên Âm lão tổ quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, lại nhìn xem Lý Hữu Đức cùng Ân Tam Nguyên, trong lòng một cơn lửa giận không bị khống chế bay lên. Có phải hay không rất giận? Một khắc trước, chúng ta vẫn là ngươi tôi tớ, mặc cho ngươi đánh, mặc cho ngươi mắng, sau một khắc chúng ta liền phá vỡ huyết hệ, khôi phục sự tự do. Hiện nay, ngươi càng là biến thành chúng ta tù nhân. Lý Hữu Đức bắt miệng, lộ ra một ngụm trắng non răng. Tô Phàm giết người chu tâm bổ sung một câu, có thể từng nghe nói, phong thủy luân chuyển. Thiên Âm lão tổ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt dũng động kinh khủng sát ý thế hệ trẻ tuổi, cho tới bây giờ không ai dám ở trước mặt nàng như thế tùy tiện, chớ nói chi là làm nhục như vậy nàng. Đương nhiên, đại hắc cẩu trở mình, tiếp tục nằm ngáy ho ho liền cái này xoay người động tác, dọa đến Thiên Âm lão tổ kém chút linh hồn đều bốc lên, trong mắt sát ý cũng trong nháy mắt biến mất. Đây chính là Đông Hải ác cẩu ma uy. Tùy tiện một động tác, đều đủ để nhường một vị chủ thần sợ mất mật. Tô Phàm vung tay lên, Thiên Âm lão tổ chủ thần cách xuất hiện, vẫn là như lúc đầu như vậy rời ra pha toái. Thiên Âm lão tổ kinh ngạc, còn giữ ta chủ thần cách. Nàng còn tưởng rằng chủ thần cách đã bị đại hắc cẩu nát bấy. Lão vu bà, hiện tại bày ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường. Thứ nhất, thần phục tiểu gia. Thứ hai, chết. Tô Phàm cười nói. Thiên Âm lão tổ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ngươi nói cái gì? Nhưng nàng đường đường một vị chủ thần, thần phục một cái hạ vị thần sâu kiến. Nói đùa cái gì? Cho là ngươi là Đông Hải ác cẩu, có tư cách nhường chủ thần thần phục? Tiểu gia cũng không có đùa giỡn với ngươi, cũng đừng nghĩ đến cái gì tự bạo chủ thần cách, có cầu tự toa chấn, ngươi tự bạo cũng vô dụng. Nghe nói Tô Phàm lời này, Thiên Âm lão tổ trong lòng cả kinh. Tiểu xuất sinh này, thế mà gọi Đông Hải Ác Cẩu, cậu tử. Đông Hải Ác Cẩu là bực nào kinh khủng tồn tại, lại dám xưng hô nó như vậy. Mấu chốt, Đông Hải Ác Cẩu thật giống như không nghe thấy như thế, một điểm sinh khí dáng vẻ đều không có. Ân Tam Nguyên cười ngạo nghễ, thiếu chủ nhà ta người, chính là chó hoàng đại nhân người phát ngôn. Người phát ngôn? Thiên Âm lão tổ thể sát tinh thần câu chiến. Tiểu xuất sinh này cùng Đông Hải Ác Cẩu quan hệ tốt như vậy. Ân Tam Nguyên giễu cợt, hiện tại ngươi minh bạch đi, ngươi chọc phải một cái đáng sợ đến bực nào tồn tại. Thiên Âm lão tổ mặt mũi tràn đầy kính ý mắt nhìn Đông Hải Ác Cẩu, âm lãnh nhìn chằm chằm Tô Phàm, cho dù có Đông Hải Ác Cẩu đại hắc cẩu bá một chút mở mắt ra. Thiên Âm lão tổ biến sắc, vội vàng đổi giọng, chó hoàng đại nhân, chó hoàng đại nhân. Đại hắc cẩu không nói một lời lần nữa nhắm mắt lại. Thiên Âm lão tổ nhẹ nhàng thở ra. Liền trong chớp nhoáng này, nàng toàn thân đã là mồ hôi lạnh rơi. Cái này đáng chết Đông Hải Ác Cẩu, cảm giác gáp bách thực sự thật đáng sợ. Nàng nhìn xem Tô Phàm, tiếp tục nói, cho dù có chó hoàng đại nhân cho ngươi chỗ dựa, muốn cho bản tổ thần phục, cũng không có khả năng. Tô Phàm cười hỏi, vậy ngươi chính là lựa chọn chết? Thiên Âm lão tổ ánh mắt run lên. Ấn Tam Nguyên thì cười, Thiên Âm lão quá, chớ hoài nghi thiếu chủ nhà ta người, nói giết ngươi cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Tô Phàm tức giận trừng đi, ta nói lão ân, ngươi có biết nói chuyện hay không? Tiểu gia thật là người tốt, trong bình thường liền một con kiến đều không nỡ dẫm chết, chớ nói chi là giết người. Ấn Tam Nguyên nụ cười cứng đờ. Thiếu chủ nhân, ta có thể có chút thể diện sao? Loại này gạt người chuyện ma quỷ, chính ngươi tin. Tô Phàm vẻ mặt thành thật nói rằng, hơn nữa chúng ta chủ đánh là một cái lấy đức phục người, giống Thiên Âm lão tổ dạng này lão nhân già, chúng ta muốn tôn trọng, kính yêu. Đúng đúng đúng. Ân Tam Nguyên gật đầu cười làm lành, bụng trộm lại đầy bụng bực tức. Lão phu cũng là lão nhân gia, thế nào không gặp ngươi tôn trọng qua, kính yêu qua. Chương 2767, thần phục. Chương 2767, thần phục. Tô Phàm ngẩng đầu nhìn Thiên Âm lão tổ, chúng ta không nội, thời gian có là, ngài suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Nói xong cũng cùng Lý Hữu Đức cùng một chỗ, thảnh thơi uống rượu. Thiên Âm lão tổ ánh mắt lần nữa liếc nhìn đại hắc cẩu, chịu đựng trong lòng khuất nhục, đã các ngươi nói muốn lấy đức phục người, vậy thì không nên ép buộc lão thân. Lý Hữu Đức sững sờ, ma đầu, chúng ta có ép buộc nàng sao? Không có nha. Tô Phàm lắc đầu, cười ha hả nhìn xem Thiên Âm lão tổ, chúng ta rất tôn trọng ngươi, để ngươi tự do lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là chết, cái này gọi tự do lựa chọn. Thiên Âm lão tổ gầm nhẹ. Tô Phàm cười hỏi, vậy ngươi cứ nói đi, chúng ta có phải hay không cho ngươi lựa chọn quyền lực? Thiên Âm lão tổ phát điên, không sai, các ngươi là cho lão thân lựa chọn quyền lực, nhưng lão thân thế nào tuyển? Còn có đến tuyển. Tô Phàm không hiểu, thế nào không được chọn? Thần phục cùng chết, ngươi tùy tiện chọn một là được, rất khó sao? Thiên Âm lão tổ gào thét, không có sao. Lý Hữu Đức mang theo vỏ rượu, cười hì hì đứng dậy đi đến Thiên Âm lão tổ trước mặt, lão tiền bối, đây chính là ngươi không đúng, đều đã biến thành tù nhân, tính tình cũng không biết thu liễm một chút. Tiếng nói rơi xuống đất một phút này, Lý Hữu Đức đưa tay chính là một bạt tay, hung hăng quất vào Thiên Âm lão tổ kia rún gió trên mặt, một cái huyết hồng dấu bàn tay nổi lên. Thiên Âm lão tổ cũng ngộng, một cái hạ vị thần, lại dám tay tát nàng cái này chủ thần. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Cho ngươi mặt mũi có phải hay không? Một câu lấy đức phục người, ngươi còn tưởng là thật. Không chờ nàng lấy lại tinh thần, Lý Hữu Đức lại trở tay một bạt tay quất vào Thiên Âm lão tổ má bên kia, cái tát vang dội âm thanh lộ ra phá lệ chói tai. Mộ Dung Hữu Đức. Thiên Âm lão tổ gào thét, ánh mắt đỏ lên. Lý Hữu Đức lông mày nhướng lên, một cước đột nhiên đạp hướng Thiên Âm lão tổ bụng dưới, lúc này liền bay tứ tung ra ngoài, đâm vào sau lưng trên vách đá. Thiên Âm lão tổ sắp điên rồi, hận không thể đem Lý Hữu Đức xé thành nát bấy. Con tưởng rằng là tại Tử Thần Băng Xuyên nội địa, con tưởng rằng chúng ta là người tôi tớ. Đừng quên, bây giờ không phải là ngươi cầm cái mạng nhỏ của chúng ta, là chúng ta nắm trong tay ngươi quyền sinh sát. Lại nói, lúc trước ngươi tại nội địa không phải cũng là đối với chúng ta như vậy? Hiện tại chúng ta bất quá chỉ là gậy ông đập lưng ông, sao thế, cái này chịu không được. Lý Hữu Đức mặt mũi tràn đầy trêu tức. Thiên Âm lão tổ đứng lên, trầm giọng nói, ban đầu ở nội địa, lão thân xác thực tổn thương qua các ngươi, nhưng bây giờ, lão thân cũng bị các ngươi bị thương nặng, thậm chí liền chủ thần cách đều kém chút bị hủy, cũng kém không nhiều có thể trả nợ đi. Trả nợ? Tô Phàm cười ha hả đứng dậy, đem chủ thần cách ném cho đại hắc cẩu, từng bước một hướng Thiên Âm lão tổ đi đến, nếu không phải chúng ta có thể đánh phá huyết hệ, ngươi sẽ như vậy tùy tiện buông tha chúng ta? Thiên Âm lão tổ trầm mặc không nói. Hơn nữa đến bây giờ tiểu gia còn nhớ rõ, lúc ấy ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần hứa hẹn sẽ không tổn thương chúng ta, có thể ngươi làm được sao? Nói đến đây, Tô Phàm giơ lên khóe miệng, mang theo trong tay vỏ rượu, đặt ở Thiên Âm lão tổ hướng trên đỉnh đầu, thần nhượng phần phật chảy xuôi mà ra, tưới vào Thiên Âm lão tổ trên đầu. Thiên Âm lão tổ khi nào từng chịu đựng dạng này nhục nhã? Nàng bám một chút đứng dậy, gầm hét, "Tiểu xuất sinh, ngươi đừng khinh người quá đáng liền ức hiếp ngươi sao thế?" Tô Phàm trong mắt hung quang phun trào, một quyền đánh vào Thiên Âm lão tổ ngoài miệng, cái mũi miệng bên trong máu tươi chảy ròng. Thiên Âm lão tổ bị phẫn hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, bị chó bắt nạt a. Rất giận có phải hay không? Rất phẫn nộ có phải hay không? Nhưng ngươi lại có thể thế nào? Hiện tại tiểu gia đến 3 tiếng, nếu là không thần phục, vậy ngươi liền đi chết đi. 3, 2, 1. Thấy Thiên Âm lão tổ không lên tiếng, Tô Phàm xoay người, "Lão ân, đưa nàng quy thiên." Ân Tam Nguyên cung kính gật đầu. Bang một tiếng, huyết hồn đao xuất hiện. Ha ha, không nghĩ tới ta Ân Tam Nguyên đời này có thể tự tay chém giết một vị chủ thần, liền việc này cũng đầy đủ nhường lão phu về sau ở bên ngoài nói khoác cả một đời. Cười to một tiếng, Ân Tam Nguyên giơ lên trong tay huyết hồn đao, không chút do dự hướng Thiên Âm lão tổ đánh tới. Dừng tay. Thiên Âm lão tổ vươn tay, nhìn xem Tô Phàm, Lý Hữu Đức, Đại Hắc Cẩu, cuối cùng thở dài một tiếng, cúi xuống, cao ngạo đầu lâu, lao thân, bằng lòng thần phục. Ân Tam Nguyên lập tức tức hồn hẹn, ngươi thần phục cái gì? Xem như chủ thần, ngươi lại không thể có điểm bất khí. Còn nói hôm nay có thể tự tay chém giết một vị chủ thần, kết quả không nghĩ tới cái này lão vu bà, thế mà tại tối hậu quan đầu lựa chọn thần phục. Làm giận a. Thiên Âm lão tổ sững sờ, cũng căm tức nhìn Ân Tam Nguyên. Ngươi cho rằng bản tổ muốn thần phục? Nếu là có đến tuyển, bản tổ sẽ buông xuống tự tôn, buông xuống mặt mũi, khuất phục tại hai cái này hạ vị thần sâu kiến. Bản tổ không muốn chết a. Lại nói, ngươi không phải cũng thần phục tại bọn hắn ma huy hạ, còn có mặt mũi nói bản tổ? Ân Tam Nguyên méo miệng, thu hồi huyết hồn đao. Tô Phàm hai người nhìn nhau, cười ha hả hỏi, thật thần phục? Thiên Âm lão tổ gật đầu. Tô Phàm ha ha cười nói, vậy thì lập xuống huyết thệ a. Huyết thệ? Thiên Âm lão tổ choáng váng. Đúng thế. Tô Phàm gật đầu, ban đầu ở nội địa, ngươi chẳng phải buộc chúng ta lập xuống huyết thệ, cho nên hiện tại, ngươi cũng phải lập xuống huyết thệ. Lời nói bên ngoài chi ý lúc ấy ngươi là thế nào đối với chúng ta, hiện tại chúng ta liền thế nào hồi báo ngươi, không có tâm bệnh à? Thiên Âm lão tổ vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Đối phương có thể đánh phá huyết thệ, nhưng nàng không được a. Một khi lập xuống huyết thệ, liền không có bất kỳ đường lui. Nhưng nếu là không làm theo, tính mệnh khó đảm bảo. Cuối cùng, nàng kia lòng tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ, hóa thành thở dài một tiếng, lấy ra một giọt tinh huyết. Ta Thiên Âm lão tổ ở đây lập xuống huyết thệ, về sau hiệu trùng với rất nhanh. Huyết thệ hoàn thành, thế ấn cũng theo đó giáng lâm, không nhìn phía trên đại địa, trực tiếp tiến vào hang đá, không có vào Thiên Âm lão tổ mi tâm. Lao tiền bối, mau dậy đi, mau dậy đi. Trên mặt đất mát, Tô Phàm hai người lập tức trở mặt, tiến lên một tả một hữu đem Thiên Âm lão tổ dịu dắt đứng lên. Dù sao cũng là chủ thần đi, có thể lễ đối đãi. Thiên Âm lão tổ lại không lĩnh tỉnh, thất ra tay của hai người, bây giờ có thể đem chủ thần cách trả lại lao thần. Đương nhiên, Tô Phàm quay người chạy đến Đại Hắc Cẩu trước mặt, hai tay dâng chủ thần cách, đưa đến Thiên Âm lão tổ trước mặt. Đồng thời, chủ thần cách phía trên kia thần bí kim sắc lực lượng cũng cấp tốc tán đi, trở lại Đại Hắc Cẩu thể nội. Thiên Âm lão tổ tiếp nhận chủ thần cách, thu vào khí hải, cũng ăn vào một cái thần cấp tử phủ đan, cúi đầu nhìn về phía lâm vào hôn mê La Tử Phong, có thể buông tha hắn sao? Tô Phàm lắc đầu cười một tiếng, ngu xuẩn như vậy giữ lại làm gì, lãng phí lương thực sao? Lao thân hiện tại là các ngươi người, chẳng khác nào Thiên Âm Tông cũng là các ngươi, tự nhiên cũng bao quát La Tử Phong. Thiên phú của hắn còn có thể giữ lại, về sau khẳng định có dùng. Nhìn xem Tô Phàm không hề lay động, Thiên Âm lão tổ không người nói, thiếu chủ nhân, coi như là cho lão nô một bộ mặt ta. Ha ha, lão tiền bối mặt mũi, vậy khẳng định muốn cho. Được thôi, tiểu gia không giết hắn. Bất quá khi đó tại Tử Thần Băng Xuyên, hắn thấy được cậu tự ra tay, ngươi nói chuyện này nên xử lý như thế nào? Tô Phàm cười tủm tỉm hỏi thăm. Mặc dù hắn nhìn thấy chó hoàng đại nhân ra tay, nhưng cũng không biết chó hoàng đại nhân chân thực thân phận. Hơn nữa liền thực lực của hắn cùng trí thông minh, coi như lão nô nói cho hắn biết, là hắn bị hoa mắt, hắn cũng biết tin là thật. Thiên Âm lão tổ nói rằng. Lý Hữu Đức cười hắc hắc, lão tiền bối, ngươi thật là Thiên Âm Tông lão tổ, sao có thể chế giễu môn hạ đệ tử trí thông minh không được chứ? Thiên Âm lão tổ cười khổ. Bản tổ cũng không muốn chế giễu, nhưng đây là sự thật. Chương 2768, tiếp tục phát triển ra mặt dạy. Chương 2768, tiếp tục phát triển ra mặt dạy. Lý Hữu Đức suy nghĩ sẽ, bàn ra cảm thấy, vẫn là đem hắn làm tỉnh lại, nhường hắn cũng lập xuống huyết hệ. Tiểu gia cũng là nghĩ như vậy. Tô Phàm gật đầu. Không nên, không nên. Thiên Âm lão tổ vội vàng quát tay. Vì cái gì? Hai người hồ nghi. Chờ hắn tỉnh lại, chẳng phải sẽ biết lão thân đã thần phục các ngươi. Bất kể nói thế nào, lão thân cũng là một vị chủ thần, càng là Thiên Âm Tông lão tổ, thật nếu để cho hắn biết những sự tình này, tấm mặt mo này liền thật không có địa phương thả. Cho nên thiếu chủ nhân, xin ngài cho lão nô lưu lại một điểm cuối cùng tôn nghiêm a. Thiên Âm lão tổ không ngời, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Tô Phàm sờ lên cằm. Hơn nữa các ngươi cũng đã nói hắn rất ngu, vạn nhất đem tới một ngày nào đó, tại người khác bức bách hạ nói ra những sự tình này, đến lúc đó không chỉ có sẽ vì các ngươi mang đến phiền toái rất lớn, cũng biết cho lão thân mang đến tai họa ngập đầu. Như tinh thần điện, nếu để cho bọn hắn biết lão nô thần phục các ngươi, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha ta. Cho nên ổn thỏa nhất phương pháp xử lý chính là, cái gì đều không nói cho hắn, coi như đây hết thảy chưa từng xảy ra. Thiên Âm lão tổ nói xong, nhìn qua Tô Phàm hỏi thăm, thiếu chủ nhân, ngài cảm thấy thế nào? Tô Phàm móc lấy lỗ mũi, ta cảm thấy, trực tiếp làm thịt nhất bất việc, bất quá đã ngươi khăng khăng muốn bảo đảm hắn, kia tiểu gia theo ý ngươi à, chỉ cần ngươi có thể xử lý tốt là được. Đa tạ thiếu chủ người. Thiên Âm lão tổ không người nói tạ. Tô Phàm vươn tay, đem cựu phẩm thần liên giao ra a. Thiên Âm lão tổ không chần chờ, lập tức lấy ra cựu phẩm thần liên. Rốt cục vật quy nguyên chủ. Lý Hữu Đức lập tức nào tới, cho tiểu gia chết. Tô Phàm giống to, một cước bay đạp mà đi, vang một tiếng tiếng vang, Lý Hữu Đức trực tiếp bay ra ngoài, cùng phía sau vách đá tới thân. Sát gần nhau sở. Lý Hữu Đức phẫn nộ gào thét, ma đầu, bàn ra liều mạng với ngươi. Ngươi đến liều một cái thử một chút. Tô Phàm hừ khẩu khí, thận trọng vươn tay, nâng lên chứa cựu phẩm thần liên ngọc chế bà buồn, sợ làm bị thương một mảnh lá sen. Lý Hữu Đức đụng lên đi, mặt dạn mày dày năn nhỉ, ma đầu, ngươi liền cho bàn ra đảm bảo đi. Trong lòng không có số. Ngươi là thuần dương chi thân sao? Vạn nhất sơ ý một chút đả thương cựu phẩm thần liên làm sao bây giờ? Đừng vẻ mặt oán khí, muốn oán liền oán chính ngươi, ai bảo ngươi say rượu thất đức, phá thuần dương chi thân. Tô Phàm khinh bị trừng mắt nhìn Lý Hữu Đức, liền đem cựu phẩm thần liên thu vào khí hải. Lý Hữu Đức than thở, uống rượu là thật là xấu sự tình a. Tô Phàm lại nhìn Thiên Âm lão tổ, nghe Tiêu Lịch Tử nói, lúc trước các ngươi tiến vào nội địa là vì tìm kiếm cái gì linh tụy? Thiên Âm lão tổ gật đầu, những năm này, lão nô một mực đi khắp tại các đại cấm địa, tìm kiếm chủ thần đan dược liệu. Tô Phàm xoa xoa tay, kia tìm tới nhiều ít. Lấy ra nhường tiểu gia nhìn một cái. Thiên Âm lão tổ vẻ mặt cứng đờ, trong lòng rất không tình nguyện, nhưng bởi vì huyết hệ ước thúc, nàng lại không dám không theo, đành phải xuất ra càn khôn giới, lấy ra từng cây linh tụy. Đúng là chủ thần đan dược liệu, nhưng tất cả đều là mặt khác 993 loại bình thường dược liệu, tử tinh thiên quả, tử đàn thần mục, phượng huyết quả, long lân liên hoa, hải long thụ, cửu phẩm thần liên là như thế đều không có. Bất quá cuối cùng, Thiên Âm lão tổ lại lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra xem, rõ ràng là một cái xanh tươi như ngọc trái cây, hình dạng rất thần kỳ, như một đầu lớn bằng ngón cái tiểu thanh long, tản ra mùi thơm ngào ngạt mùi trái cây. Ân Tam Nguyên trong mắt sáng lên, đây là hải long thụ trái cây. Ha ha, không sai không sai, kia bản gia liền không khách khí thu nhận. Lý Hưu Đức một thanh cướp đi hộp ngọc, như giống như phòng tặc để phòng Tô Phàm. Thiên Âm lão tổ vươn tay, trông mong nhìn qua hải long thụ quả thực, há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Liên Lý Hưu Đức kia mê tiền tính cách, nói lại nhiều cũng là không tốt, không có khả năng trả lại cho nàng. Ân Tam Nguyên đánh giá Thiên Âm lão tổ, ngươi khắp nơi tìm kiếm chủ thần đan dược liệu, có phải hay không nhanh đại nạn sắp tới? Thiên Âm lão tổ gật đầu. Tô Phàm sửng sốt một chút, còn có thể sống bao lâu? Thiên Âm lão tổ thật sâu thở dài, đoán chừng nhiều nhất 1000 năm. Tô Phàm nhẹ nhàng thở ra, kia không có việc gì, rất lâu. Liên sợ vừa mới hàng phục cái này Thiên Âm lão tổ, kết quả một chân đã bước vào đất vàng. Lâu sao? Thiên Âm lão tổ ngẩn người. Giống nàng dạng này chủ thần, một cái bế quan khả năng chính là hơn mấy trăm ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm cũng không phải số ít. Cho nên 1000 năm cũng chính là một cái chớp mắt mà thôi. Lý Hưu Đức khoát tay, không cần hoảng, chỉ cần ngươi về sau biểu hiện tốt một chút, chủ thần đan căn bản không cần xấu. Thiên Âm lão tổ hồng nghi. Lời này có ý tứ gì? Ân Tam Nguyên giải thích, hắn ý tứ là, về sau bọn hắn sẽ cho ngươi chủ thần đan. Thiên Âm lão tổ mừng rỡ, nhìn chằm chằm Lý Hưu Đức, thật hay giả? Đây chính là chủ thần đan, không phải chữa thương đan, cũng không phải tụ cốt đan. Liên nàng dạng này chủ thần, muốn gom góp một phần chủ thần đan dược liệu, cũng có như lên trời. Lý Hưu Đức dương dương đáp ý cười một tiếng, đương nhiên, bản gia hiện tại trong tay dược liệu, liền đầy đủ luyện chế ra một cái chủ thần đan. Thiên Âm lão tổ ngạc nhiên mừng rỡ như điên, lão thân sau này nhất định biểu hiện tốt một chút. Tô Phàm cũng thật bất ngờ, từ béo, chúng ta hiện tại thật có thể luyện chế ra một cái chủ thần đan. Lý Hưu Đức gật đầu, đúng thế, liệu ra chủ thần đan dược tài, tăng thêm chính chúng ta dược liệu, luyện chế một cái chủ thần đan, hoàn toàn đầy đủ. Tô Phàm trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, cười tủm tỉm nhìn xem Thiên Âm lão tổ, ngươi Thiên Âm tông tàng bảo khố, hẳn là còn cất giấu chủ thần đan dược liệu a. Nghe nói, Lý Hưu Đức hai mắt lóe ra lục quang. Đúng thế, thế nào quên Thiên Âm tông tàng bảo khố? Thiên Âm tông xem như cổ lão tông môn, cùng tứ đại cổ lão thế gia bình khởi bình tọa, khẳng định nắm giữ vô số tài bảo. Thiên Âm lão tổ đắng chát cười một tiếng, đây là thổ phỉ a, liền tông môn tàng bảo khố cũng bắt đầu ghi nhớ, sắp được có, nhưng cũng không nhiều, muốn gom góp một phần cũng khó khăn. Ngươi thu thập không đủ, liền cho bản gia. Tăng thêm ngươi Thiên Âm tông chủ thần đan dược tài, nói không chừng bản gia có thể gom góp hai phần. Lý Hưu Đức phấn chấn cười to. Phát đạt phát đạt. Hai phần. Thiên Âm lão tổ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, các ngươi ở đâu ra nhiều như vậy dược liệu? Chúng ta xóa nha. Nhân phẩm tốt lắm, có mị lực nha. Cho nên lão thiên gia yêu mến. Các ngươi muốn chết tìm không thấy, nhưng chúng ta mặc kệ đi đến đâu đều có thể gặp phải, ngươi liền nói làm giận không? Tô Phàm cười quá dị. Lý Hưu Đức cũng ở bên cạnh càng không ngừng gật đầu phụ họa. Thiên Âm lão tổ khẽ miệng mạnh mẽ co lại. Thế nào không biết xấu hổ như vậy? Ân Tam Nguyên khoát tay trấn an, Thiên Âm lão quá quen thuộc liền tốt. Ngược lại, hắn đã thành thói quen hai người ra mặt dạy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, quả thật có chút làm giận à, dựa vào cái gì hai cái này việc các bất tận ma đầu bận khí có thể tốt như vậy? Lão thiên gia, ngươi thật sự là đuôi mù a. Thiên Âm lão tổ liếc nhìn Ân Tam Nguyên, lại liếc nhìn mặt dạy vô sỉ Tô Phàm hai người. Sắp thực cần chậm rãi quen thuộc mới được. Trầm ngâm sẽ, Thiên Âm lão tổ nhìn xem Tô Phàm hai người, vậy dạng này à, lần sau lão thân đến Đông Lăng thời điểm, đem tông môn chủ thần đan dược tài đều mang đến. Đi. Lý Hưu Đức gật đầu. Thiên Âm lão tổ lại từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài, màu xám trắng, nhìn qua rất bình thường, cũng rất không đáng chú ý chính diện có khắc Thiên Âm tông ba chữ, mặt trái thì khắc lấy Thiên Âm lão tổ bốn chữ. Thiếu chủ nhân, đây là lão nô thân phận lệnh bài, bên trong có lão nô chủ thần ấn ký, nếu như về sau có dùng đến lấy lão nô địa phương, ngươi liền bóp nát lệnh bài, lão nô lập tức liền có thể cảm ứng được. Nói đem lệnh bài đưa cho Tô Phàm. Tô Phàm đội vàng tiếp nhận lệnh bài, cười ha ha nói, yên tâm, khẳng định có cần dùng tới ngươi địa phương. Bất quá lão nô không có nắm giữ truyền tống trận, cho nên không cách nào giống cung chủ như thế, lập tức truyền tống tới bên cạnh ngươi. Nhưng chỉ cần cảm ứng được chủ thần ấn ký tiêu tán, lão nô sẽ chạy tới đầu tiên tìm ngươi. Thiên Âm lão tổ nói rằng. Đi. Tô Phàm gật đầu, mừng rỡ thu hồi lệnh bài. Đầu tiên là cung chủ, hiện tại lại là trời đầy mây lão tổ. Nếu như lại thêm Tiêu lão gia tử, bây giờ phía sau hắn đã đứng đấy bà tôn chủ thần, tam đại chủ thần áp trận, về sau ai còn dám đến trêu chọc hắn? Nói trở lại, lão gia tử cũng quá không có thành ý à, đến bây giờ thế mà cũng không đưa hắn một cái hộ thân lệnh bài. Không được, phải tiếp tục phát triển ra mặt dày. Lão gia tử không chủ động cho, vậy hắn liền chủ động đi muốn. Còn có Bạch Lao Thái Quân, nếu có thể tìm Bạch Lao Thái Quân cũng muốn đến một cái hộ thân lệnh bài, vậy thì càng tốt hơn, đến lúc đó chính là tứ đại chủ thần áp trận. Chương 2769, lại thêm một mồi lửa. Chương 2769, lại thêm một mùi lửa. Hoa ca ca, tứ đại chủ thần áp trận, vậy còn không thần cản giết thần, ma cản giết ma. Sau này tại Đông Lăng, trực tiếp đi ngang. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Phàm liền khống chế không nổi nở nụ cười. Lý Hưu Đức đánh giá Tô Phàm, ma đầu, cười đến hèn như vậy, là lại tại làm cái gì mộng đẹp. Tiện. Tô Phàm trợn mắt chừng một cái, vung lên nắm đấm liền hướng Lý Hưu Đức cái mũi lập tới. Lý Hưu Đức sững sờ, muốn né tránh đã tới không kịp, cái mũi rắn rắn chắc chắc chịu một quyền, một tiếng bị đau rú thảm, máu mũi phun tung tóe. Ma đầu, bàn ra hôm nay cùng ngươi không chết không thôi. Tiểu gia sợ ngươi. Một cái chớp mắt, hai người liền quay đánh nhau. Các loại ám chiêu nhiều lần ra. Thấy Thiên Âm lão tổ cùng Ân Tam Nguyên vẻ mặt im lặng, hiển nhiên chính là hai cái du côn lưu manh. Một lát sau, Tô Phàm quần áo tả tơi, đầu tóc rối bời, đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo đứng lên, nhìn xem Thiên Âm lão tổ, ngươi bao lâu có thể khôi phục tu vi? Khôi phục tu vi rất nhanh, bởi vì chỉ cần chữa trị khí hải là được, nhưng khôi phục thực lực cần chữa trị tốt chủ thần cách mới được, đoán chừng muốn một năm nửa năm a. Thiên Âm lão tổ thành thật trả lời. Tô Phàm nhíu mày, muốn lâu như vậy? Không có cách nào. Chủ thần cách vết rách, chữa trị lên rất chậm. Nói đến đây, Thiên Âm lão tổ cười khổ một tiếng. Vạn hạnh chính là chủ thần cách không có nát bấy, không phải liền không ngừng một năm nửa năm. Tô Phàm hiếu kỳ, vậy nếu là nát bấy, phải bao lâu khả năng tái tạo ra chủ thần cách? Thiên Âm lão tổ suy nghĩ một chút, nếu như không có chủ thần trọng tố đan, ít ra hơn ngàn năm. Tô Phàm trợn mắt hốt mồm, hơn ngàn năm, ngươi đây muội cũng quá khó khăn a. Vậy ngươi xác thực hẳn là may mắn, nếu không phải cầu tự thủ hạ lưu tình, giữ lại Thiên Âm lão tổ chủ thần cách, chỉ sợ đến chết nàng cũng không cách nào tái tạo ra chủ thần cách. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì Thiên Âm lão tổ lúc trước cũng đã nói, đã nhanh đại nạn sắp tới, nhiều nhất còn có 1000 năm có thể sống. Thiên Âm lão tổ quay đầu nhìn về phía nằm ngáy ho ho đại hắc cầu. Quả nhiên ứng câu kia ngạn ngữ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Coi như Đông Hải ác cầu bây giờ không tại trạng thái đỉnh phong, cũng không phải nàng dạng này chủ thần có thể chống lại. Nàng đã có thể dự liệu được Đông Đại Lục tương lai thế cục. Không đúng, phải nói, toàn bộ thượng cổ đại lục tương lai thế cục. Đúng vậy, đây chính là Đông Hải ác cầu lực ảnh hưởng, một khi để nó khôi phục lại đỉnh phong, toàn bộ thượng cổ đại lục, mấy đại chủng tộc đều đem đại loạn. Thiên Âm lão tổ nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn xem Tô Phàm, thiếu chủ nhân, ngươi nếu là có chuyện, trước tiên có thể đi. Tô Phàm hỏi, ngươi bây giờ không có tu vi, tiểu gia nếu là đi, gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Thiên Âm lão tổ khàn khàn cười nói, xem ra chó hoàng đại nhân không có nói cho ngươi, chủ thần coi như đã mất đi tu vi, cũng làm theo có thể miểu sát thượng vị thần. Tô Phàm giật mình. Thiên Âm lão tổ giải thích, đột phá tới chủ thần sau, linh hồn cũng biết tùy theo xảy ra biến hóa, không chỉ có thể thoát ly thức hải, còn nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ. Linh hồn thoát ly thức hải. Tô Phàm vẻ mặt ngộ. Thiên Âm lão tổ gật đầu, theo tâm niệm vừa động, bên người trống rông xuất hiện một người. Đây cũng là một cái lão thái, bất luận là thân cao, vẫn là diện mạo, đều cùng Thiên Âm lão tổ bản nhân giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là không có huyết nhục chi khu. Nàng chính là lão nô linh hồn. Linh hồn cường đại là căn cứ bản nhân tu vi mà định ra. Tỷ như lão nô là nhất cảnh chủ thần tu vi, linh hồn có thực lực cũng liền tương đương với nhất cảnh chủ thần. Bất quá linh hồn cuối cùng chỉ là linh hồn, không có huyết nhục chi khu, mạnh hơn cũng so ra kém bản nhân, dù cho nắm giữ nhất cảnh chủ thần thực lực, nhưng đối mặt cùng cảnh giới cường giả cũng không chịu nổi một kích. Thiên Âm lão tổ lắc đầu nói rằng, Tô Phàm suy nghĩ hạ, ý tứ chính là, cùng cảnh giới có thể nhẹ nhõm diệt đi linh hồn của ngươi. Đúng vậy. Thiên Âm lão tổ gật đầu, lại nói, bất quá muốn giết thượng vị thần, liền xem như Ân Tăng Nguyên dạng này cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, lao nô linh hồn cũng có thể nhẹ nhõm đem nó miểu sát. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức chép miệng. Chủ thần quả nhiên cường đại. Xem ra sau này tại đối mặt chủ thần thời điểm, coi như phế bỏ đối phương khí hải, nát bấy rơi đối phương chủ thần cách, cũng không thể phất lở. Thì như lần này, nếu không phải là bởi vì kiêng kỵ đại hắc cầu, Thiên Âm lão tổ 100% sẽ để cho linh hồn đi ra giết bọn hắn. Bất quá mọi thứ cũng không có tuyệt đối. Thế gian cũng có cái người khác sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tăng lên linh hồn cường độ, thường dùng nhất biện pháp chính là dùng lôi đỉnh chi lực rèn luyện linh hồn. Nhưng loại phương thức này rất nguy hiểm, sơ ý một chút liền có khả năng thần hình câu diệt. Thậm chí lão nâu nghe nói, làm linh hồn cường độ đến một cái nào đó cảnh giới cực hạn thời điểm, còn muốn trải qua một trận cực kỳ hung hiểm sinh tử khảo nghiệm. Có thể thông qua trận này khảo nghiệm, vậy cũng là phượng mao lân giác. Thiên Âm lão tổ mặt mũi tràn đầy hướng tới nói rằng, Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau. Sinh tử khảo nghiệm, chẳng lẽ chính là bọn hắn năm đó đem linh hồn cường độ rèn luyện tới đệ thập giai đoạn thời điểm, chỗ kinh nghiệm sinh môn cùng tử môn khảo nghiệm. Nhớ đến lúc ấy, một bên là sinh môn, một bên là tử môn, chỉ cần bước sai một bước, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Chính là trận kia khảo nghiệm. Đại hắc cầu thanh âm tại hai người trong đầu vang lên. Hai người nghe nói, lập tức không khỏi vẻ mặt đắc ý, liền chủ thần đều theo không kịp đệ thập giai đoạn, nhưng lại làm cho bọn họ cho làm được, cái này không được nói khoác cả một đời. Ân Tam Nguyên Hổ nghi đánh giá hai người, các ngươi đây là nghĩ tới chuyện tốt gì, đột nhiên một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Tiểu nhân đắc chí, hai người choáng váng. Theo sát, hai người liền vẻ mặt hung thần đắc sát, đồng loạt nhào tới, đè xuống Ân Tam Nguyên chính là dừng lại đệ. Lao hỗn đản, nói ai tiểu nhân đắc chí? Có gan ngươi lặp lại lần nữa, xem chúng ta có bỏ được hay không giết chết ngươi. Lao nhân này, thật sự là càng ngày càng nhẹ nhàng. Liền bọn hắn cũng dám nói. Sai sai. Ân Tam Nguyên cười lấy lòng. Sai liền nhận phạt, qua bên kia ngồi xổm, ôm đầu, diện bích hối lỗi. Tô Phàm chỉ vào động vật nơi hẻo lánh. Được rồi được rồi. Ân Tam Nguyên liên tục gật đầu. Nhìn xem một màn này, Thiên Âm lão tổ lắc đầu cười khổ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng chỉ là hai cái hạ vị thần có thể đem một cái cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần dọn dẹp ngoan ngoãn. Tiếp lấy, nàng tâm niệm vừa động, linh hồn biến mất tại thức hải, hơn nữa chỉ cần ta khí hải chữa trị, thực lực liền sẽ khôi phục một bộ phận, mặc dù không cách nào khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng tự vệ vẫn là không có vấn đề. Tô Phàm suy nghĩ sẽ, liếc nhìn Lý Hữu Đức, đã cái này lao thái có sức tự vệ, vậy chúng ta rút lui trước. Lý Hữu Đức suy nghĩ hạ, kéo lấy Tô Phàm đi đến một bên, "Phàm ca, nếu không chúng ta lại cho Liễu gia thêm một mùi lửa." Tô Phàm hồng nghi, "Thế nào thêm?" Nhường Thiên Âm lao quá mực cớ, đánh tới Liễu gia. Thiên Âm tông chẳng những là cổ lão tông môn, phía sau càng là có Bắc Hoang bá chủ tinh thần điện, đến lúc đó Liễu gia gặp phải áp lực, ngươi có thể nghĩ. Lại thêm Nhật Nguyệt cùng Tiêu gia, Bạch gia không ngừng tạo áp lực, đến lúc đó Liễu lão gia tử tại đầu nhập vào Đông Hải cổ thành vấn đề này, khẳng định không còn dám tiếp tục chần chờ. Lý Hữu Đức cười gian, "Ý kiến hay." Tô Phàm trong mắt sáng lên, "Đi đi đi, chúng ta đi cùng Thiên Âm lão quá, tính toán cẩn thận bàn bạc, Lao Ân, ngươi cũng tới." Chương 2770, thật là người tốt ta. Chương 2770, thật là người tốt ta. Nửa canh giờ trôi qua, Tô Phàm mang theo Đại Hắc Cẩu, Lý Hữu Đức, Ân Tam Nguyên, cười ha hả rời đi. Trong động quật liền thừa Thiên Âm lão tổ, cùng hôn mê bất tỉnh La Tử Phong. Trên đời tại sao có thể có đáng sợ như vậy người trẻ tuổi? Liêu gia, các ngươi cũng thật sự là hồ đồ, tại sao phải đi trêu chọc bọn hắn a? Thiên Âm lão tổ lắc đầu. Liên năng đều nhịn không được bắt đầu đồng tình Liêu gia. Giống nhau, nàng hiện tại cũng coi là chân chính nhận thức đến Tô Phàm mấy người trô đáng sợ, đường đường một cái cổ lao thế gia, lại nhường mấy người mạnh mẽ cho đẩy hướng hủy diệt vực sâu. Đêm kia, La Tử Phong rốt cục tỉnh lại. "Lão tổ, chúng ta đây là ở đâu?" "Mộ Dung Vân Đoan, Mộ Dung Hữu Đức đâu? Ngài thế nào như thế suy yếu, chẳng lẽ ngươi thụ thương?" Thiên Âm lão tổ mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía La Tử Phong, ánh mắt rất phức tạp. Nguyên bản nàng vẫn cho là, nàng Thiên Âm tông cái này thứ nhất thiên kiêu đệ tử, đã coi như là tương đối xuất sắc, coi như cùng Tiêu Vô Ngân, Phong Cửu Thiên, Sở Vân Giao những người này so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Nhưng khi nàng lần này tới Đông Lăng, tiếp xúc đến Đông Lăng những người tuổi trẻ này sau mới ý thức tới, La Tử Phong thật rất bình thường. La Tử Phong hồng nghi, "Lão tổ, ngài thế nào rồi?" "Không có gì." Thiên Âm lão tổ lắc đầu, "Bản tổ sát thực bị thương nhẹ, nhưng cũng không lo ngại." "Vậy là tốt rồi." La Tử Phong thở phào một mạch, "Kia Mộ Dung Vân Đoan bọn hắn đâu?" Thiên Âm lão tổ ứng tiếng, "Chạy trốn." "Trốn?" La Tử Phong ngây người. Thiên Âm lão tổ hừ lạnh, "Đối mặt bản tổ cái này chủ thần, bọn hắn không chạy nạn nói chờ chết." "Điều này cũng đúng." La Tử Phong nghe nói gật đầu, suy nghĩ sẽ, lại hỏi, "Cái kia tiểu nãi cẩu lại là chuyện gì xảy ra?" "Không có gì bất ngờ xảy ra, nó tuyệt đối có chủ thần thực lực." Thiên Âm lão tổ thản nhiên nói, "Cái kia chính là một cái bình thường tiểu nãi cẩu." La Tử Phong choáng váng, "Một cái bình thường tiểu nãi cẩu có thể mở ra vết nứt không gian, cưỡng ép mang theo ngài tiến vào không gian chiến trường?" Thiên Âm lão tổ nói rằng, "Ngươi thấy chỉ là một cái huyễn cảnh." "Huyễn cảnh?" La Tử Phong quá ngoài ý muốn, gãi cái hốc, trong ánh mắt tràn đầy mê mang, "Có như thế chân thực huyễn cảnh?" Thiên Âm lão tổ trừng đi, "Có cái gì tốt ngạc nhiên? So đây càng chân thực huyễn cảnh đều có." La Tử Phong ngượng ngùng cười một tiếng, "Có thể bố trí xuống đáng sợ như vậy huyễn cảnh, cũng chứng minh kia tiểu nãi cẩu không đơn giản. Vừa mới bản tổ cũng đã nói, cái kia chính là một cái bình thường sủng vật chó." Thiên Âm lão tổ lần nữa nhắc lại một câu, như có điều suy nghĩ nói rằng, "Ta phỏng đoán, sau lưng của bọn hắn hẳn là cất giấu cái gì cao nhân." La Tử Phong giật mình. "Cao nhân" hai chữ vừa ra, lập tức liền để hắn bỏ đi đối đại hắc cẩu ngờ vực vô căn cứ. Thiên Âm lão tổ lắc đầu thở dài, "Mộ Dung Vân Đoan bọn hắn khó chơi như vậy, phía sau có cao nhân trông nom cũng bình thường." La Tử Phong hỏi, "Vậy chúng ta còn đi thánh thành sao?" "Muốn đi." Thiên Âm lão tổ gật đầu. "Nhưng lần này đi thánh thành, cũng không phải nhằm vào Tiêu gia, là nhằm vào Liêu gia." "Ly Long thành." "Trong thành, quảng trường." Bốn tên người mặc kim giáp trung niên nam nhân, nghiêm tra lấy mỗi một cái xuất nhập chuyển tống môn người. Đối mặt bốn người đề ra nghi vấn, cũng không người dám phản kháng. Cho dù là cổ lão thế gia tử đệ, tại trước mặt bọn hắn cũng như con cừu nhỏ giống như trung thực đu thuận. Bởi vì tại bọn hắn kim giáp bên trên, thình lình có một cái lưỡi dao đồ đằng. Cái này chính là Nhật Nguyệt cung chấp pháp điện đồ huy. Lúc trước diệt đi Thẩm gia sau, Tô Phàm cân nhắc tới Thẩm gia khả năng còn có cá lọt lưới, cho nên liền để cái này bốn cái kim giáp chấp pháp giả canh giữ ở Ly Long thành chuyển tống môn, thấy một cái giết một cái. Bốn người cũng là tận trung cương vị. Tô Phàm bọn người đã đi một chuyến tử thần băng xuyên nội địa, bây giờ còn ở lại chỗ này trông coi. Đồng nhiên, hai cái thanh niên theo một cái có khắp thiên đũ thành truyền tống môn đi tới, sau lưng còn đi theo một cái quỷ lùn lão giả, chính là Tô Phàm, Lý Hữu Đức, Ân Tam Nguyên. Ba người cùng Thiên Âm lão tổ phân biệt sau, liền trở về thiên đũ thành. Thiên đũ thành là khoảng cách tử thần băng xuyên gần nhất một tòa thành trì, mặc kệ ai đi tử thần băng xuyên đều phải trải qua thiên đũ thành, trừ phi giống cung chủ loại này nắm giữ lấy truyền tống trận người. Tới thiên đũ thành, Tô Phàm vốn là muốn trực tiếp về thánh thành, nhưng đột nhiên nghĩ đến, còn giống như có bốn cái kim giáp chấp pháp giả tại Ly Long Thành, cho nên liền cố ý đến Ly Long Thành nhìn xem. Mà theo Tô Phàm ba người đến, cũng không chút huyền niệm, lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Hai cái hôn thế ma vương tới, còn có Ân Tăng Nguyên. Người này trước kia tựa như là Liễu gia gia chủ Liễu Trung Thiên Tâm Phúc, bây giờ thế mà đi theo hai người bọn họ bên người. Xem ra, Ân Tăng Nguyên đã đầu nhập vào bọn hắn. Mặc dù đã trải qua 2-3 tháng, nhưng Thẩm gia bị diệt, Liễu gia bị huyết tẩy, đến nay đại gia còn nói chuyện say xưa. Đối Tô Phàm đám người e ngại, tự nhiên cũng càng thắng trước kia. Tô Phàm đi đến kia bốn cái kim giáp chấp pháp giả trước người, ta còn tưởng rằng các ngươi đã trở về đâu. Trong đó một cái kim giáp chấp pháp giả trợn trắng mắt, ngươi cũng không có hạ lệnh để chúng ta trở về, chúng ta dám về Nhật Nguyệt cung. Như thế nghe lời, Tô Phàm sửng sốt một chút, nhếch răng cười nói, vậy bây giờ tiểu gia liền cho các ngươi hạ lệnh, huyết tẩy Ly Long Thành. Lời này vừa nói ra, đám người vây xem đột nhiên biến sắc, lập tức giải tán lập tức. Đại gia chạy mau. Mộ Dung Vân Đoan Ma đầu kia không biết rõ lại rút ngọn gió nào, muốn huyết tẩy chúng ta Ly Long Thành. Tô Phàm choáng váng. Loại lời này cũng tin tưởng. Lấy lại tinh thần, hắn đội vàng hô to, đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, ta là nói đùa. Nói đùa. Đại gia dừng bước lại, quay đầu vẻ mặt chất vấn nhìn về phía Tô Phàm. Tô Phàm bất đắc dĩ gật đầu, đúng đúng đúng, ta chính là nhất thời hứng khởi, cùng bốn vị này người chấp pháp lão ca đùa giỡn. Thật đúng là coi hắn là giết người không chớp mắt ma đầu. Đừng làm rộn. Tiểu gia là người tốt. Đừng tin ma đầu kia chuyện ma quỷ. Hắn khẳng định là tại trấn an chúng ta, sau đó thừa dịp chúng ta một chút mất tập trung, đem chúng ta toàn bộ giết sạch. Một đám người lại bắt đầu hốt hoảng mà chạy. Rất nhanh, Ly Long Thành liền bày biện ra một bức cực kỳ hùng vĩ hình tượng. Hư không là người, trên đường cũng tất cả đều là người. Nhao nhao mang nhà mang người hướng ngoài thành bỏ chạy. Ân Tam Nguyên trốn ở một bên cười trộm. Bốn cái kim giáp chấp pháp giả cũng vẻ mặt cổ quái nhìn xem Tô Phàm. Không hổ là hung danh truyền xa hôn thế ma vương, thuận miệng một câu trò đùa lời nói, đều có thể đem toàn bộ thành trì người dọa đến chạy trối chết. Tô Phàm tăng hắng một cái, che giấu trên mặt xấu hổ, nếu như ta nói, ta thật là người tốt, các ngươi sẽ tin sao? Bốn cái người chấp pháp ngoài cười nhưng trong không cười. Nếu không phải lo lắng người khác nói bọn hắn không có tố chất, cũng nhịn không được muốn giơ ngón tay giữa lên. Loại vấn đề này còn cần hỏi. Những cái kia ngay tại chạy trốn người, chẳng phải có thể nói rõ tất cả. Ân Tam Nguyên thận trọng hỏi một câu, thiếu chủ nhân, lão nô có thể nói câu nói sao? Nói cái gì? Tô Phàm hồ nghi. Ân Tam Nguyên toát miệng, cười nói, đoán chừng liền cung chủ đại nhân, đều không có ngươi dạng này ma uy. Tô Phàm trợn mắt chừng một cái, ngươi muốn chết? Không muốn không muốn. Ân Tam Nguyên rụt cổ lại, vội vàng nhắm mắt lại, thành thành thật thật đứng ở một bên. Tô Phàm rất là bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn bốn người, thế nào, có hay không bắt được cá lọt lưới? Một người trong đó nói rằng, vừa mới bắt đầu hai ngày có bắt lấy mấy cái, nhưng đằng sau một cái đều không có, đoán chừng bọn hắn nhận được tin tức, hoặc là trốn đi, hoặc là đi thánh thành liêu ra. Nghe nói, Tô Phàm cúi đầu, trầm ngâm một lát, vậy quên đi à, cá biệt cá lọt lưới cũng là không nổi cái gì bằng nước, trước theo ta đi tiêu ra, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ về Nhật Nguyệt cung. Nói xong, hắn ngẩng đầu quét mắt bốn phía kia trống rông thành trì. Đúng vậy, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, lớn như vậy Ly Long Thành liền biến thành một tòa thành không, liền quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy. Tiểu gia thật là người tốt ta. Tô Phàm thật sâu thở dài, quay người tiến vào thông hướng thánh thành truyền tống môn. Chương 2771, hai cái tiểu tử túi, giác ngộ a. Chương 2771, hai cái tiểu tử túi, giác ngộ a. Tiêu gia đại môn. Trên tường thành, Triệu Đại Long ngồi xếp bằng, hai bên nguyên một đám hắc giáp vệ thẳng tắp mà đứng. Đồng nhiên, Tiêu Bằng dường như nhìn thấy cái gì, chỉ về đằng trước thành khu trên không, đại nhân, ngươi nhìn, tiểu thiếu gia bọn hắn trở về. Triệu Đại Long mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức thời điểm, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Triệu Úc, Tô Phàm vẫy tay. Triệu Đại Long không có bằng lòng, đứng dậy nhìn chằm chằm hai người, trong mắt dũng động đáng sợ lửa giận. Lý Hữu Đức thấy tình thế không ổn, vội vàng một phát bắt được Tô Phàm, ma đầu, không thích hợp. Xác thực. Tô Phàm gật đầu. Triệu Thúc ánh mắt kia, liền tựa như chuẩn bị ăn bọn hắn như thế. Nếu không, chúng ta trực tiếp về Nhật Nguyệt cung. Tiểu gia đồng ý. Chạy mau. Hai người ăn nhịp với nhau, quay người co cẳng liền chạy. Ân Tam Nguyên cùng bốn cái người chấp pháp nhìn nhau, nhao nhao ôm hai tay, bày ra một bộ xem trò vui dáng vẻ. Bá. Triệu Đại Long một bước phóng ra, rơi vào Tô Phàm hai người phía trước. Đại gia mau ra đây nhìn a, hai cái này ngôn thế ma vương muốn bị đánh. Phía dưới thành khu người thấy cảnh này, lập tức kêu la. Ba hơi không đến, trên đường liền kín người hết chỗ. Tới gần Tiêu gia mảnh này thành khu, trên cơ bản đều là Tiêu gia tộc nhân. Tô Phàm hai người cúi đầu chừng đi, các ngươi cứ như vậy thích xem chúng ta bị đánh. Đúng thế, nhìn các ngươi bị đánh, chúng ta tâm tình tốt, ban đêm đều có thể uống nhiều hai chén. Đại gia cũng là nửa điểm mặt mũi cũng không cho, cười trên nỗi đau của người khác cười không ngừng. Tô Phàm mấy người tiến vào Tiêu gia đã có không ít năm tháng, cho nên Tiêu gia từ trên xuống dưới tộc nhân cơ bản đều biết, mặc dù mấy người ở bên ngoài vô pháp vô thiên, nhưng đối bọn hắn những này tộc nhân vẫn là rất hòa thuận. Lúc này, Triệu Đại Long cũng chậm chậm quay người, nhìn về phía Tô Phàm hai người. Hai người một cái giật mình, lại quay người hướng một phương hướng khác chạy tới. Còn chạy? Triệu Đại Long lông mày nhướng lên, cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần uy áp, giống như thủy triều hướng hai người dũng mãnh lao tới, trực tiếp liền bị giam cầm ở hư không. Tiếp lấy, Triệu Đại Long một bước rơi vào phía sau hai người, chậm rãi giơ tay lên, cao hơn đỉnh đầu. Triệu Thúc, chuyện gì cũng từ từ. Triệu Thúc, chúng ta sai, chúng ta cam đoan, về sau cũng không tiếp tục lén trốn đi. Liền không nên trở về Tiêu gia a. Lần trước bọn hắn tại Bạch gia vụng trộm chạy đi, nghĩ cũng biết Triệu Đại Long khẳng định rất tức giận, hiện tại chạy về đến, đây không phải là muốn bị đánh sao? Cam đoan của các ngươi chính là đánh rắm. Triệu Đại Long giận phát trường dương, một bàn tay vỗ xuống. Nương theo lấy bị đau rú thảm, hai người bành một tiếng, nện vào Tiêu gia ngoài cửa lớn trên quảng trường, ném ra hai cái hô to. Đánh thật hay. Tiếp tục. Đánh liền bọn hắn mẹ cũng không nhận ra. Những cái kia người xem náo nhiệt cũng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, ngao ngao kêu to. Đều là cái gì? Có tin hay không là chúng ta giết chết các ngươi? Tô Phàm hai người chật vật đứng lên, trừng mắt người trên đường phố mắng to. bá. Lời con chưa dứt, Triệu Đại Long một cái tuấn di rơi vào trước người hai người, sắc mặt hai người biến đổi, phách lối khí diễm không còn sót lại chút gì, liên tiếp lui về phía sau. Có biết hay không lúc ấy tại Bạch gia, làm ta nghe được Bạch Lao Thái Quân cùng Bạch gia chủ bọn hắn nói các ngươi chạy, ta có nhiều lo lắng. Các ngươi lại có biết hay không, làm ta trở về bẩm báo gia chủ bọn hắn sau, bọn hắn những ngày này lại có bao nhiêu lo nghĩ. Các ngươi liền không thể yên tĩnh điểm, để chúng ta bất lo điểm. Triệu Đại Long một bên nói, một bên lấy ra càn khôn giới, xuất ra một cây sợi đằng, dài hơn một mét, ngón cái thô, tính bền dẻo mười phần. Triệu thúc, ngươi muốn làm gì? Hai người xem xét kia sợi đằng, càng hoảng hốt. Đây là ta đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị, nhìn ta hôm nay đánh không chết các ngươi. Triệu Đại Long xông đi lên, quất vào Tô Phàm cái rắm. Cố bên trên, Tô Phàm đau đến oa oa kêu to, che lấy cái rắm. Cố, liền cùng chó tử như thế, bên trên nhảy xuống bọn. Ta để các ngươi cả ngày chạy loạn. Triệu Đại Long vừa hung ác quất vào Lý Hữu Đức trên đùi. Lý Hữu Đức cũng một tiếng như rết heo rú thảm, dùng sức xoa hai chân. Đau nhức đau nhức đau nhức, đau chết bản ra. Ta thật sự tức giận. Hai cái tiểu tử đuối, giác ngộ a. Triệu Đại Long gầm thét, tay cầm sợi đằng không ngừng rút đi. Nghĩa mẫu, cứu mạng a. Thu Di, mau tới cứu hải tử đáng thương a. Hai người chống đỡ không được, khóc cái mũi hướng Tiêu gia chạy tới. Gọi là một cái thê thảm. Triệu Đại Long theo sát không thả. Địa phương khác cũng không đánh, chuyên đánh cái rắm. Cố cùng hai cái đuổi. Ân Tam Nguyên cùng kia bốn cái kim giáp chấp pháp giả thì vui vẻ theo ở phía sau, nhìn xem hai người này bị đánh, quả thật có thể nhường tâm tình biến tốt. Khu vực hạch tâm, một tòa đại điện. Tô Phàm hai người trốn ở Tiêu Thiên Tâm sau lưng, mặt mũi tràn đầy nộ khí trừng mắt Triệu Đại Long. Trừng cái gì trừng? Còn muốn bị đánh? Triệu Đại Long giơ lên trong tay sợi đằng. Tô Phàm cổ co rụt lại, lão mụ, chúng ta bị hắn ức hiếp thành dạng này, ngươi liền không vì chúng ta nói một câu? Nói cái gì? Nói đánh thiếu đi, còn muốn hung hăng đánh? Tiêu Thiên Tâm bưng chén trà, chợt ung dung thưởng thức trà. Tô Phàm mắt trợn tròn, lão mụ, ngươi đang nói cái gì? Ta thật là ngươi thân nhi tử a? Tiêu Thiên Tâm thản nhiên nói, thân nhi tử cũng nên đánh. Tô Phàm buông thõng đầu, vậy được rồi, ta không đích thân con trai. Tiêu Thiên Tâm hừ lạnh, không phải thân nhi tử càng nên đánh. Tô Phàm vẻ mặt ủy khuất, cho nên mặc kệ nói cái gì, đều nên đánh thôi. Tiêu Thiên Tâm quay người trừng mắt hai người, cái này còn tính là nhẹ, nhanh đi phía sau núi à, phía sau núi còn có nghiêm trọng hơn đang chờ các ngươi. Tô Phàm hai người nhìn nhau, có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại lão gia tử cũng muốn giáo huấn bọn hắn? Không thể nào, lão gia tử tính tình tốt như vậy, làm sao có thể động thủ đánh người? Còn không đi. Tiêu Thiên Tâm bành một tiếng đem chén tràn đện ở trên bàn. Đi đi đi, ngay lập tức đi. Hai người một cái giật mình, chịu đựng cái rắm. Cố cùng trên đùi kịch liệt đau nhức, hướng ra phía ngoài chạy tới, trải qua Triệu Đại Long bên cạnh thời điểm, một thanh cướp đi Triệu Đại Long trong tay sợi đằng, tạch 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 xếp thành mấy tiết. Không có việc gì, ta chỗ này còn có. Triệu Đại Long đảo mắt lại lấy ra một cây sợi đằng, ba một tiếng, hung hăng quất vào hai người cái rắm. Cố bên trên. Lao Triệu A, ngươi là loại người hung ác A. Chúng ta hận ngươi A. Hai người đau đến liên tục kêu to, vắt chân lên cổ chạy ra ngoài. Ân Tam Nguyên cùng bốn cái kim giáp chấp pháp giả nhìn nhau vui tươi hớn hở cười một tiếng, không nhanh không chậm đi theo. Triệu Đại Long thu hồi ánh mắt, thở phào một mạch, còn tốt an toàn trở về. Đúng vậy a, nếu không phải cung chủ chính miệng nói cho chúng ta biết, ta cũng không dám tin tưởng bọn họ một cái chớp mắt liền chạy đi Tử Thần Băng Xuyên, hơn nữa còn xông vào nội địa, thậm chí bị Thiên Âm lão tổ dùng huyết thệ khống chế. Tiêu Thiên Tâm gật đầu thở dài, quá nguy hiểm, ngẫm lại liền không nhịn được hãi hùng kết vía. Phía sau núi, lối vào, Tô Phàm phất tay cười to, Hổ ca, đã lâu không gặp, có hay không nhớ đệ đệ? Không có. Tiêu Nhị Hổ thành thật lắc đầu. Tô Phàm vẻ mặt cứng đờ, khẽ nói, không có lương tâm, về sau tiểu gia không mang theo ngươi đi đi dạo ký viện. Tiêu Nhị Hổ vội vàng mắt nhìn Ân Tam Nguyên mấy người, tiểu tử, có thể hay không đừng nói mỏ, ta lúc nào thời điểm đi đi dạo qua ký viện. Lão phu có thể làm chứng. Tiêu Nhị Hổ sát thực. Ân Tam Nguyên cười ha ha, thường xuyên đi. Tiêu Nhị Hổ trợn mắt chừng một cái. Lão giả, đừng nói mỏ. Tô Phàm trong mắt sáng lên, lão ân, ngươi thế nào biết? Ân Tam Nguyên cười nói, bởi vì nhiều lần lão phu đều tại Di Hồng viện bắt gặp hắn. Thì ra là thế. Tô Phàm giật mình gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Nhị Hổ, Hổ ca, ngươi đi dạo kỹ viện được này, Long ca biết sao? Tiêu Nhị Hổ nghe xong lời này, lập tức chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, tiểu thiếu gia, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, tất cả mọi người là nam nhân, ngẫu nhiên đi đi đây bình thường, ngươi nói đúng à? Tô Phàm theo trong lô mũi hử khẩu khí, ngạo kiều ngửa đầu nhìn về phía nơi khác. Tiêu Nhị Hổ mặt mũi tràn đầy oán khí trừng mắt nhìn Ân Tam Nguyên, nói đi, ngươi muốn thế nào? Tô Phàm hỏi, lão gia tử hiện tại có phải hay không rất tức giận? Tiêu Nhị Hổ quay đầu mắt nhìn phía sau núi, vẫn tốt chứ, hôm qua nhìn thấy hắn thời điểm, cũng không gặp hắn có sinh khí dáng vẻ. Tô Phàm không hiểu, vậy tại sao lão mụ sẽ nói phía sau núi có nghiêm trọng hơn đang chờ chúng ta? Tiêu Nhị Hổ giật mình cười một tiếng, nàng nói là cung chủ. Chương 2772, đừng đánh tàn là được. Chương 2772, đừng đánh tàn là được. Cái quỷ gì? Cung chủ tại hậu sơn. Tô Phàm, Lý Hữu Đức trong mắt chừng một cái. Cung chủ cùng Bạch Tỷ Di chủ thần chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc, còn chạy tới Tiêu gia chờ bọn hắn. Vậy nói rõ, cung chủ đã trở lại Nhật Nguyệt Cung, đồng thời theo Hồng Sơn miệng bên trong biết được bọn hắn chuẩn ra Nhật Nguyệt Cung sự tình, cho nên mới tới Tiêu gia ôm cây lợi thỏ. Đối, một mực tại chờ các ngươi. Tiêu Nhị Hổ gật đầu. Tô Phàm hai người nhìn nhau, trực tiếp quay người trốn đi. Các ngươi muốn đi đâu? Bốn cái kim giáp chấp pháp giả ngăn đón hai người. Nói nhảm, đương nhiên là đi đường. Hai người đẩy bốn cái người chấp pháp, nhưng phát hiện không đẩy được, bốn người giống như từng tòa nguy nga đại sơn. Các ngươi có ý tứ gì? Tô Phàm hồ nghi. Còn có thể có ý gì? Đương nhiên là để các ngươi đi gặp cung chủ. Bốn người cười ha hả nhìn xem Tô Phàm. Điển hình ngoài cười nhưng trong không cười. Chúng ta muốn hay không kiến cung chủ, là chính chúng ta sự tình, cùng các ngươi có quan hệ gì? Lại nói, lúc trước rời đi Nhật Nguyệt cung thời điểm, cung chủ tự mình hạ lệnh, các ngươi muốn nghe mệnh lệnh của chúng ta. Hiện tại chúng ta liền mệnh lệnh các ngươi, tránh ra. Lý Hữu Đức xách tay, vẻ mặt hất hàm sai khiến quát lệnh. Bốn người trợn trắng mắt. Khoảng cách hủy diệt thẩm ra, huyết tẩy liễu ra, đều đã qua 2-3 tháng, hiện tại còn rời ra ngoài nói, có ý tứ sao ngươi? Bốn vị lão ca ca, tính bản gia cầu các ngươi được không? Cho chúng ta một đầu sinh lộ a. Vừa mới chúng ta đã bị Triệu Đại Long đánh một trận, hiện tại nếu là lại bị cung chủ đánh một trận, chúng ta sẽ chết. Thấy cứng rắn không làm được, Lý Hữu Đức lại bắt đầu đến mềm, bò lên trên đùi quần, lộ ra hai cái vết thương chồng chất chân, bác đồng tình. Chứa được ít đáng thương, chúng ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Bốn người lắc đầu. Lý Hữu Đức năn nhỉ, bốn vị lão ca ca, thương lượng một chút đi. Không có thương lượng. Bốn người lần nữa lắc đầu. Các ngươi có phải hay không muốn như thế vô tình? Nói cho các ngươi biết, nơi này là Tiêu gia, không phải Nhật Nguyệt cung, khuyên các ngươi một câu, đừng quá phách lối. Tô Phàm hai người hung thần ác sát kêu to. Bốn người nhìn nhau, lười nhắc lại cùng hai người nói linh tinh, tiến lên dựng lên Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức, quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhị Hổ, chúng ta có thể tiến vào phía sau núi sao? Tiêu Nhị Hổ vẫn chưa trả lời, Tô Phàm hai người trước hết giống to, không thể. Tiêu Nhị Hổ cười trên nỗi đau của người khác mắt nhìn hai người, quay người mở ra phía sau núi kết giới, tất cả đi theo ta à. Hổ ca, ngươi làm càn. Tiêu gia phía sau núi cấm khu, ngươi cũng dám nhường người ngoài đi vào, chờ xem, ông ngoại khẳng định không tha cho ngươi. Phía sau núi, trong viện, lão gia tử cùng cung chủ ngồi đối diện nhau, tập trung tinh thần đánh cờ. Đồng nhiên, từng đạo tiếng kêu to truyền đến, phá vỡ nơi này an tĩnh bầu không khí. Bọn hắn trở về. Lão gia tử cười ha ha, con cờ trong tay cũng theo đó rơi vào bàn cờ. Cung chủ thần sắc cứng đờ, cười khổ, ta lại thua. May mắn mà thôi. Lão gia tử vung tay lên, bàn cờ và quân cờ biến mất, ngẩng đầu nhìn về phía trước hư không. Cung chủ cũng quay đầu nhìn lại, khi thấy Tô Phàm hai người thời điểm, hiện ra nụ cười trên mặt từng điểm biến mất. Rất nhanh, bốn cái người chấp pháp liền áp lấy Tô Phàm hai người, rơi vào trong viện. Còn không buông chúng ta ra. Hai người ra sức tránh ra khỏi, vẻ mặt oán khí trừng mắt bốn người. Bốn người không nhìn thẳng, không mình hành lễ, bái kiến cung chủ, gặp qua Tiêu lão gia tử. Ân Tam Nguyên cũng không dám chút nào lỗ mãng, rất cung kính đứng ở một bên. Tiêu Nhị Hổ thì rơi vào Tiêu lão gia tử bên cạnh. Cung chủ liếc nhìn Tô Phàm hai người, nhìn về phía kia bốn cái người chấp pháp, hồ nghi, thế nào vẫn là áp tới. Bốn người chi tiết trả lời, nghe được ngài tại hậu sơn, bọn hắn liền muốn chạy. Cung chủ giật mình gật đầu, nhìn xem Tô Phàm hai người, tại sao phải chạy? Hai người con ngươi đảo một vòng, không nói hai lời, trực tiếp phủ phù một tiếng, nằm rạp trên mặt đất. Sư tôn, ông ngoại, chúng ta sai. Cung chủ, lão gia tử, chúng ta cũng không dám nữa. Chủ đánh một cái nhận lầm tích cực. Cung chủ cười hỏi, các ngươi cái nào sai? Mặc dù đang cười, nhưng đồ đần cũng nhìn ra được, tiểu lý tàng đao. Đúng vậy, muốn đánh người ánh mắt là không giấu được. Chúng ta không nên một cái bắt chuyện đều không đánh, liền chạy đi tử thần băng xuyên nội địa, lại càng không nên vừa về Nhật Nguyệt cung, lại chạy đến mù tản bộ. Sư tôn, chúng ta đã khắc sâu tỉnh lại qua, nhận thức đến tự thân sai lầm, về sau chúng ta nhất định đổi. Đổi không thay đổi là lúc sau sự tỉnh. Hiện tại trước qua cái này liên quan lại nói. Cung chủ chịu đựng trong lòng lửa giận, vậy các ngươi nói một chút, những ngày này các ngươi lại chạy đi đâu rồi? Ta không tin, các ngươi là tại mù tản bộ. Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, chỉ vào kia bốn cái kim giáp chấp pháp giả, chúng ta là chuyên môn tới tìm hắn nhóm. Tìm chúng ta? Bốn người choáng váng. Các ngươi trộm đi ra, cùng chúng ta có quan hệ gì? Đối. Tô Phàm gật đầu, các ngươi một mực canh giữ ở Ly Long Thành, cho nên chúng ta cố ý đến thông chi các ngươi, để các ngươi về Nhật Nguyệt cung. Lý Hữu Đức cũng liền bận bịu phụ họa, không sai, chính là như vậy. Bốn người hai mặt nhìn nhau. Liền vì thông chi bọn hắn một tiếng, thật xa theo Nhật Nguyệt cung chạy tới Ly Long Thành. Vậy các ngươi còn trách hảo tâm? Không đúng không đúng. Trong đó một cái người chấp pháp quát tay, suy nghĩ nói, các ngươi muốn thật sự là theo Nhật Nguyệt cung tới, cái kia hẳn là theo Thánh Thành truyền tống môn truyền tống tới Ly Long Thành, nhưng khi đó chúng ta nhìn thấy chính là các ngươi là theo Thiên Đũ Thành truyền tống môn truyền tống tới. Thiên Đũ Thành? Tiêu lão gia tử, cung chủ sững sờ. Tô Phàm, Lý Hữu Đức cũng thầm hô không tốt. Liền lão gia tử cùng cung chủ đầu não, nghe được Thiên Đũ Thành, nhất định có thể liên tưởng đến Tử Thần Băng Xuyên. Quả nhiên, cung chủ hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, các ngươi lại đi Tử Thần Băng Xuyên? Không có không có. Hai người lắc đầu như trống lúc lắc. Tiêu lão gia tử cũng nhíu mày, Thiên Đũ Thành là Tử Thần Băng Xuyên phải qua đường, nếu như các ngươi không phải đi Tử Thần Băng Xuyên, vậy đi Thiên Đũ Thành làm gì? Chúng ta là đi ngắm cảnh. Đúng đúng đúng, chúng ta không có yêu thích khác, liền nữa thích khắp nơi du sơn ngoạn thủy, thể nghiệm các địa phương phong thổ. Hai người rào biện. Cung chủ nắm chặt hai tay, các ngươi nhìn bản tọa giống đồ đần sao? Hai người lắc đầu liên tục. Cung chủ lại hỏi, vậy các ngươi nhìn Tiêu lão gia tử giống đồ đần sao? Hai người lần nữa lắc đầu. Vậy các ngươi đem chúng ta làm đồ đần lăn lư? Cung chủ nổi giận, quay đầu nhìn về phía kia bốn cái người chấp pháp, cho bản tọa đánh, hồn lộ đánh. Bốn người lập tức tiến lên, bất quá tại động thủ trước đó, vẫn là nhìn về phía Tiêu lão gia tử. Cung chủ thấy thế, cũng tỉnh táo lại, nhìn xem lão gia tử, Tiêu lão gia tử, ta có thể đánh bọn hắn. Tô Phàm hai người ngẩng đầu tội nghiệp nhìn qua lão gia tử, hung hăng lắc đầu. Tiêu lão gia tử liếc nhìn hai người, đối với cung chủ gật đầu cười một tiếng, đương nhiên có thể. Ông ngoại, ta thật là ngoại tôn của ngươi a. Ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Ta thật khó chịu, rất muốn chết. Tô Phàm gào khóc. Lý Hữu Đức vỗ Tô Phàm bả vai, ma đầu, tỉnh lại đi, dù sao ngươi không phải thân sinh. Tô Phàm yếu ớt thở dài, đúng vậy à, muốn đổi thành Vô Ngân ca, Linh Nhi tỷ, ông ngoại chắc chắn sẽ không nhẫn tâm như vậy. Đối với hai người đối thoại, Tiêu lão gia tử mắt điếc hai ngơ, nhàn nhã uống trà. Liên điểm này phép khích tướng, cũng vọng tưởng kích lão phu. Hai cái hôn tiểu tử, các ngươi ít nhiều có chút xem thường lão phu a. Đánh a, chỉ cần đừng đánh tàn là được. Cung chủ phất tay. Bốn cái người chấp pháp nhìn nhau, tối đầu nhìn xem Tô Phàm hai người cười hắc hắc, vậy chúng ta liền không khách khí. Thê lương tiếng kêu rên, lập tức liền tại hậu sơn vang vọng mà lên. Chương 2773, đi cho bọn họ rừng rừng ngứa chương 2773, đi cho bọn họ rừng rừng ngứa một lát đã qua. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức lưng tựa lưng ngồi dưới đất, bần thiểu, ánh mắt đen nhánh, trên mặt xanh một miếng tử một khối, đỉnh lấy đầu đầy bao lớn. Các ngươi đều không phải là người tốt, chỉ biết khi dễ chúng ta những này hiền lành người thành thật. Ta hận các ngươi. Nhìn xem cung chủ, lão gia tử, bốn cái người chấp pháp, ánh mắt của hai người bên trong tràn ngập u oán. Mấy người khẽ miệng giật một cái. Các ngươi muốn hay không ra ngoài tìm người hỏi thăm một chút, đến cùng ai không phải người tốt? Thiện lương trung thực bốn chữ này, là thế nào có mặt nói ra được? Biết các ngươi ra mặt dày, nhưng có thể hay không có cái hạn độ? Ta không thể liền mặt cũng không cần đúng không? Cung chủ liếc nhìn Ân Tam Nguyên, ngươi có biết tội của ngươi không? Ân Tam Nguyên hơi sững sờ, chỉ mình cái mũi, đại nhân, ngài đang hỏi ta. Không phải đâu. Cung chủ hỏi lại. Cái này nhường Ân Tam Nguyên không hiểu rõ, hắn có tội tình gì? Ta để ngươi lưu tại Nhật Nguyệt cung bản ý là bảo vệ bọn hắn, nhìn bọn hắn chằm chằm, cũng ướp thuốc bọn hắn, đừng để bọn hắn làm sằng làm bậy. Có thể ngươi lại là làm sao làm? Đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hồ nháo. Cung chủ trầm giọng nói. Ân Tam Nguyên mấy mắt. Lão phu có thể kêu oan sao? Cái này thật sự là thiên đại oan uổng a. Cho là hắn muốn theo mấy người kia cùng một chỗ hồ nháo. Hắn không muốn. Nhưng có huyết thệ trói buộc, hắn có thể làm sao? Dám không nghe hai cái này ngôn thế ma vương mệnh lệnh. Lại nói, ngươi cái này thân truyền đệ tử đức hành gì, ngươi không biết rõ. Liền ngươi vị sư tôn này đều không quản được hắn, ngươi nhường lão phu thế nào đốt thúc? Ai? Đây thật là nằm đều trúng đạn a. Cung chủ trầm mặt, bản tọa biết ngươi muốn giả biện, nhưng bản tọa không nghe, lần sau lại phát sinh loại sự tình này, bản tọa bắt ngươi là hỏi. Ân Tam Nguyên hiện tại là có nỗi khổ không thể nói ra, có nỗi khổ không nói được. Lão phu là đang giả biện sao? Rõ ràng chính là sự thật. Chính mình cầm thân truyền đệ tử không có cách nào, liền đến làm khó hắn cái này tôi tớ, không có người khi dễ như vậy. Cung chủ rốt cục đem ánh mắt theo Ân Tam Nguyên trên thân dịch chuyển khỏi, rơi vào Tô Phàm trên thân hai người, nói đi, các ngươi lại đi Tử Thần Băng Xuyên làm gì? Lý Hữu Đức đẩy hạ Tô Phàm, ngươi đến trả lời. Tô Phàm chừng đi, ngươi làm sao không trả lời? Lý Hữu Đức móc lấy lỗ mũi, thứ lạnh, hắn là sư phụ ngươi, cũng không phải bản gia sư phụ, bản gia dựa vào cái gì trả lời hắn? Cung chủ nghe xong lời này, lập tức không khỏi nổi trận lôi đình, một cái bạo lật hung hăng đập vào Lý Hữu Đức trên trán. Mặc dù ngươi không phải ta thân truyền đệ tử, nhưng cũng là ta Nhật Nguyệt cung đệ tử, xem như Nhật Nguyệt cung đệ tử, ngươi chẳng lẽ không nên trở về đáp bản tọa vấn đề? Lúc đầu không muốn tự mình động thủ, có thể cái này nhỏ vương bắt chứng thực sự quá làm giận, để cho người ta khống chế không nổi a. Nên. Lý Hữu Đức gật đầu cười lấy lòng, cũng lập tức trung thực xuống tới, chúng ta là đi tìm Thiên Âm lão tổ báo thủ. Cung chủ bất lực thở dài. Quả nhiên, lúc ấy đi trấn ma quật tìm Tiêu Vô Ngân đánh vỡ huyết thể sau, hai cái này hỗn tiểu tử liền la hét, muốn tự tay đi tìm Thiên Âm lão tổ tính sổ sách, hắn không có đồng ý, kết quả là chính mình chạy tới Tử Thần Băng Xuyên. Lão gia tử cười hỏi, vậy các ngươi tìm tới Thiên Âm lão tổ không có? Tìm tới? Lý Hữu Đức gật đầu, cũng tại Tử Thần Băng Xuyên lối vào chỗ, thấy được cung chủ đại nhân, vốn cho rằng cung chủ đại nhân có thể nhẹ nhõm cầm xuống Thiên Âm lão tổ, nhưng ai liệu nói đến đây. Lý Hữu Đức nhịn không được nhõm miệng, một bộ rất khinh thường biểu lộ. Cung chủ khẽ cho mày, ngươi có phải hay không muốn nói, ai ngờ ta bị Tử Thần Băng Xuyên bị kia Bạch Y đi chủ thần ngăn chặn, liền Thiên Âm lão tổ mặt đều không thấy được. Lý Hữu Đức không có trả lời, nhưng này biểu lộ đã đủ để chứng minh tất cả. Cung chủ mặt đen lên, lại một cái bạo lật đập vào Lý Hữu Đức trên đầu. Ngươi lại đánh đệ tử làm gì? Chẳng lẽ không phải sự thật? Tại đệ tử trong mắt, ngài thật là một vị vô địch chiến thần, đệ tử đối với ngài lòng kính trọng, giống như nước sông cuồn cuộn, giả dích không ngừng. Nhưng hôm nay, ngài thế mà không làm gì được một vị nhất cảnh chủ thần, đệ tử rất thất vọng, ngươi tại đệ tử trong lòng kia vĩ đại hình tượng tan vỡ. Lý Hữu Đức hừ lạnh. Cung chủ vừa tức vừa muốn cười. Khí chính là, hô tiểu tử này dám như thế xem nhẹ một vị chủ thần. Coi như Bạch Tỷ chủ thần là nhất cảnh tu vi, mong muốn cầm xuống đối phương cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trừ phi liều mạng. Muốn cười chính là, cái này công phu định hót quả thực nhất lưu. Kia cái gì vô địch, cái gì vĩ đại, nghe cũng làm người ta trong lòng thoải mái. Chủ thần không phải dễ đối phó như vậy. Coi như cung chủ không có bị vị kia Bạch Tỷ chủ thần kiềm chế lại, cũng không có khả năng thật cầm xuống Thiên Âm lão tổ. Tiêu lão gia tử lắc đầu cười một tiếng. Cung chủ trừng mắt Lý Hữu Đức, nghe được không, liền Tiêu lão gia tử đều như vậy nói. Lý Hữu Đức ngạo kiều quay đầu nhìn về phía nơi khác. Không nghe không nghe. Vương Bát Nhập Kinh. Lão gia tử hỏi thăm, đã lúc ấy các ngươi ở đây, vậy có phải hay không thấy được Thiên Âm lão tổ? Đối. Lý Hữu Đức gật đầu, bất quá chỉ chúng ta cái này tu vi, khẳng định không phải là đối thủ của nàng, cho nên liền trốn đi, không dám lộ diện. Thiên Âm lão tổ thần phục bọn hắn một chuyện, khẳng định không thể để cho cung chủ biết. không phải đến lúc đó cung chủ khẳng định sẽ hỏi đông hỏi tây. Thì như, các ngươi là thế nào đánh bại một tôn chủ thần, lại là thế nào hàng phục nàng? Phiền toái. Huống hồ liền bọn hắn cùng cung chủ quan hệ, cũng không thể móc tim móc phổi. Một câu, muốn ẩn giấu thực lực. Cung chủ vui vẻ nhìn xem Tô Phàm hai người, các ngươi không phải thật lợi hại sao? Liên bản tọa cái này nhị cảnh chủ thần các ngươi đều không lọt mắt, đối mặt một cái nhất cảnh chủ thần, thế nào còn không dám lộ diện? Hai người lập tức không khỏi tức giận hướng cung chủ trừng đi. Nhìn một cái nhìn một cái này nói là tiếng người. Bọn hắn to gan, cũng không có khả năng dám đi khiêu chiến một vị chủ thần a. Ân Tam Nguyên thận trọng hỏi thăm, vậy ngài đâu, cùng Bạch Tỷ chủ thần chiến đấu như thế nào? Còn có thể như thế nào? Đánh một trầu liền ai về nhà nấy? Cung chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Phàm hai người trăm miệng một lời hỏi, người nào thắng? Cung chủ sững sờ, tức giận đến chửi ầm lên, hai cái danh con, các ngươi là có nhiều xem thường bản tọa. Ta dù sao cũng là nhị cảnh, có thể đánh bất quá hắn một cái nhất cảnh. Hai người ngượng ngùng cười một tiếng. Cung chủ vô lực lau chán, rất muốn đánh người. Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, đứng dậy xoa xoa tay, tiến đến cung chủ trước người, sư tôn, Bạch Y chủ thần hang ổ chúng ta đi qua, bên trong có thật nhiều linh thụy, thậm chí có không ít chủ thần đan dược liệu. Ngươi muốn làm gì? Cung chủ mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Tô Phàm lẽ thẳng khí hùng, lúc trước chúng ta kèm chút liền chết ở trong tay hắn, đối với chúng ta tinh thần cùng thân thể đều tạo thành không thể vãn hồi tổn thương, cho nên khẳng định phải nhường hắn bồi thường chúng ta. Đúng đúng đúng, nhất định phải đền bù chúng ta thụ thương tâm linh. Lý Hữu Đức trong mắt sáng lên, liên tục gật đầu phụ họa. Cung chủ nhìn xem hai người thật lâu không nói, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Lao gia tử, Tiêu lão gia tử, ta tài sơ học viện, năng lực có hạn, sợ là không dạy được mấy người bọn hắn, nếu không liền để bọn hắn về sau lưu tại Tiêu gia a. Lão gia tử vội ho một tiếng, chỗ đó năng lực của ngươi thế nhân đều biết, nếu như ngay cả ngươi cũng không dạy được bọn hắn, vậy ai giáo được? Ta nào có cái gì năng lực? Liên nói tử thần băng xuyên vị kia chủ thần, ngay cả ta đều muốn kính nhường ba phần, nhưng bọn hắn hai cái lại nhớ vườn thuốc của người khác. Nói thật, liền can đảm này, ta cũng mặc cảm a. Cung chủ lắc đầu thở dài. Lao ra tử khoát tay, không có không có, bọn hắn cũng chính là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Ông ngoại, chúng ta không phải ngoài miệng nói một chút. Thuốc kia ruộng thật có không ít chủ thần đan dược liệu, nếu có thể cướp đến tay, chúng ta Tiêu gia liền phát đạt. Tô Phàm hai người vẻ mặt thành thật. Lão gia tử vẻ mặt cứng đờ, dựng râu trừng mắt nhìn xem Tiêu Nhị Hổ, "Nhị Hổ, bọn hắn ngứa ra, đi cho bọn họ dừng dừng ngứa." Tiêu Nhị Hổ nhe răng nhếch miệng cười một tiếng, mò lên ống tay áo, ma quyền sát trưởng hướng Tô Phàm hai người đi đến, "Hai vị thiếu gia, đây là lão gia tử mệnh lệnh, các ngươi cũng đừng trách ta nha." "Ha ha, cuối cùng bắt tại thu thập hai tên khốn kiếp này cơ hội." "Đừng đừng đừng, chúng ta ra không nuôi hai hổ ca, chúng ta thật là anh em tốt á." Dừng lại đánh cho tê người lần nữa trình diễn. Ân Tam Nguyên lắc đầu, liền về Tiêu gia như thế một chút thời gian, liên tiếp bị ba nhóm người đánh. Thật sự là hai cái đáng thương em bé à. Chương 2774, nói một chút mà thôi, ngươi còn tưởng là thật. Chương 2774, nói một chút mà thôi, ngươi còn tưởng là thật. Một lát sau, Tiêu Nhị Hổ tâm tình vui vẻ vỗ tay, thối lui đến Lao gia tử sau lưng, trong lòng trước nay chưa từng có thoải mái. Không dễ dàng a. Rốt cục hung hăng dạy dỗ hai cái này hỗn tiểu tử dừng lại. Từ béo, chúng ta mạng này thật là khổ a. Đúng vậy a, không người thương, không nhân ái, so ven đường bên trên chó hoang cũng không bằng. Hai người ôm ở cùng một chỗ, khóc ròng ròng. Cung chủ trợn trắng mắt, trang cái gì trang, các ngươi cái gì mặt hàng, người ở chỗ này người nào không biết. Nói cho các ngươi biết, tử thần băng xuyên vị kia chủ thần, các ngươi đừng có lại đi trêu chọc. Vì cái gì? Hai người quay đầu hồ nghi nhìn về phía cung chủ. Nhìn xem hai người kia mắt mũi sưng bầm bộ dáng, cung chủ liền không nhịn được muốn cười, bởi vì các ngươi không thể trêu vào. Lý Hữu Đức không hiểu, một cái nhất cảnh chủ thần, có cái gì không thể trêu vào? Cung chủ lắc đầu, không có đơn giản như vậy, nói như vậy, các ngươi nhìn thấy vị kia Bạch Y Lệ chủ thần, vẻn vẹn chỉ là người nào đó bên người một cái thuộc hạ. Hai người nhìn nhau, vẻ mặt chấn kinh. Một cái thuộc hạ, thế này thì quá mức rồi. Liên kết hạ đều là chủ thần, kia Bạch Y Lệ chủ thần người sau lưng, thực lực lại phải có nhiều đáng sợ. Cung chủ nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, hiện tại các ngươi biết tính nghiêm trọng của vấn đề đi. Hai người liên tục gật đầu, cấp tốc bóp chết rơi cấp sạch dược điển suy nghĩ. Không thể chơi vào, thật không thể chơi vào. Cung chủ lại nói, về phần Thiên Âm lão tổ, chờ bản tọa trở lại Nhật Nguyệt Cung, cùng các vị lão tổ sau khi thương nghị lại nhiều định đoạt. Lão gia tử nhìn xem cung chủ cười một tiếng, nếu như Nhật Nguyệt Cung muốn phái người tiến về Bắc Hoang, ta Tiêu gia cũng nguyện cùng nhau đi tới. Này cũng không cần. Cung chủ khoát tay, chỉ là một cái Thiên Âm tông, bản tọa còn không có để vào mắt, chủ yếu là Bắc Hoang tinh thần điện, để cho người ta có chút đau đầu. Tô Phàm mắt sáng lên, đứng dậy nói rằng, sư tôn, ông ngoại, các ngươi cũng không cần cố ý phái người đi Bắc Hoang tìm Thiên Âm lão tổ. Vì cái gì? Hai người hồ nghi. Tiểu tử này không phải một mực đối Thiên Âm lão tổ kêu đánh kêu giết. Tô Phàm cầm hai tay, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, ta muốn đợi về sau mạnh lên sau, tự mình tiến về Bắc Hoang tìm lão thái bà kia tính sổ sách. Đối. Lý Hữu Đức cũng đi theo gật đầu, đang đằng sát khí, có chút cựu nhân, có thể mượn người khác chi thủ, nhưng có chút cựu nhân, nhất định phải tự tay giết chết. Tiêu lão gia tử vẻ mặt tán thưởng. Xem như Tiêu gia binh sĩ, liền nên như thế. Cung chủ nhíu mày, các ngươi xác định? Hai người trọng trọng gật đầu. Đương nhiên xác định. Thiên Âm lão tổ hiện tại thật là bọn hắn người, có thể khiến cho Nhật Nguyệt cung chạy đi tìm nàng phiền toái. Cung chủ hơi chút trầm ngâm, gật đầu cười một tiếng, đã các ngươi có dạng này chí khí, vậy được à, theo các ngươi. Tạ ơn sư tôn. Đa tạ cung chủ. Hai người không người bái tạ. Cung chủ hỏi, vậy bây giờ chúng ta về Nhật Nguyệt Cung? Tô Phàm sững sờ, sư tôn, ngươi đây là tại trưng cầu ý kiến của chúng ta?
Đúng vậy a, các ngươi hiện tại ghê gớm thế nào a, phóng nhãn toàn bộ Đông Lăng, ai không biết các ngươi? Danh khí đều đã che lại bản tọa cái này Nhật Nguyệt Cung cung chủ, vậy ta đương nhiên muốn sớm trưng cầu ý kiến của các ngươi.
Cung chủ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tô Phàm vội vàng khoát tay, không có không có, chúng ta danh khí lại lớn, cũng không có khả năng che lại sư tôn ngài danh khí.
Cung chủ đại nhân, Tiêu lão gia tử, danh tiếng của bọn hắn hiện tại xác thực khó lường. Trước đó không lâu tại Ly Long Thành, thuận miệng một câu, liền để toàn bộ thành trì nhân vọng gió mà chạy. Bốn cái kim giáp chấp pháp giả đâm đầy miệng.
Tô Phàm hai người lập tức bay đầu trừng mắt bốn người. Không nói lời nào có thể chết.
Nói thế nào?
Cung chủ, Tiêu lão gia tử hiếu kỳ.
Bốn người đem Ly Long Thành chuyện phát sinh, nói đơn giản hạ.
Cung chủ hai người vẻ mặt cười khổ.
Quả nhiên là tiếng xấu truyền xa.
Nghĩ mãi mà không rõ.
Tiêu gia, Nhật Nguyệt Cung, cũng coi là danh môn chính phái à, làm sao lại ra như thế mấy cái ma đầu?
Tô Phàm cười lấy lòng, sư tôn, ông ngoại, đó là bọn họ có mắt không tròng, không biết Kim Khẳng Ngọc.
Ngươi,
Kim Khẳng Ngọc.
Hai người choáng váng.
Đối,
đường đường chính chính Kim Khẳng Ngọc, không mang theo bất kỳ giả dối thành phần.
Tô Phàm gật đầu, tuyệt không kiêm tốn.
Cung chủ bất lực thở dài, có một cái không biết xấu hổ như vậy thân truyền đệ tử, xỉ nhục a.
Tiêu lão gia tử cũng vẻ mặt bất đắc dĩ, nhị hổ, đi đem nhị tiểu thư gọi tới, nhường nàng cũng cùng một chỗ về Nhật Nguyệt Cung.
Hai cái này phiền bái tinh, vẫn là ném đi Nhật Nguyệt Cung cho thỏa đáng.
Tô Phàm ủy khuất ba ba, ông ngoại, sư tôn, chúng ta bây giờ còn không muốn về Nhật Nguyệt Cung.
Không được.
Hai người chăm miệng một lời.
Tô Phàm cổ co rụt lại, sợ hãi nhìn qua cung chủ, vậy ngài còn nói, trưng cầu ý kiến của chúng ta.
Ta liền nói một chút mà thôi, ngươi còn tưởng là thật.
Cung chủ hừ khẩu khí.
Thật không biết cái gì gọi là khách khí.
Tô Phàm méo miệng, lão ân, ngươi cũng đi lội bạch ra, kêu lên bạch vũ kia nhị thế tổ.
Tốt. Ân Tam Nguyên quay người rời đi.
Đợi chút nữa.
Tô Phàm lại gọi lại Ân Tam Nguyên, cúi đầu suy nghĩ một chút, tiến đến Ân Tam Nguyên bên tai nói thầm vài câu.
Ân Tam Nguyên vẻ mặt ngơ, thiếu chủ nhân, ta có thể nói câu nói sao?
Nói cái gì?
Tô Phàm hồ nghi.
Ân Tam Nguyên mắng, ngươi cũng quá không biết xấu hổ à, loại sự tình này ngươi cũng có ý tốt mở miệng.
Tô Phàm sắc mặt tối sầm, cúi đầu quét mắt mặt đất, nhặt lên trên mặt đất một khối đá, liền hướng Ân Tam Nguyên đánh tới.
Thấy thế, Ân Tam Nguyên biến sắc, co cẳng liền chạy.
Ngươi nếu có gan thì đừng chạy a.
Tô Phàm hùng hùng hổ hổ kêu to, ném đi trong tay tảng đá, cười hì hì chạy đến cung chủ trước mặt vươn tay, sư tôn, lại cho ta một cái lệnh đệ tử thân truyền.
Cung chủ vỗ mạnh đầu, lấy ra một cái lệnh bài, đây đã là quả thứ tư.
Ta biết.
Tô Phàm gật đầu, chân chu đoạt lấy lệnh bài thu vào khí hải, lại dắt lấy Tiêu lão gia tử hướng bên ngoài viện chạy tới.
Không có chút nào để cho người ta bất lo a.
Cung chủ thở dài, quay đầu nhìn về phía kia bốn cái kim giáp chấp pháp giả, Mộ Dung Vân Loan là bản tọa thân truyền đệ tử, chuyện này tuyệt đối không thể đối ngoại lộ ra, liền các ngươi chấp pháp điện điện chủ Lục Vô Vọng cùng Hình Lệ đều không được.
Là.
Bốn người không người đáp.
Bên ngoài viện,
Tô Phàm đem bàn tay đến lão gia tử trước mặt.
Lão gia tử hồng nghi, làm gì?
Triệu hoán lệnh bài nha.
Cung chủ đều đã cho Tôn Nhi bốn cái lệnh bài, ngài xem như ông ngoại, chẳng lẽ không nên cho ta một cái?
Tô Phàm mặt dạn mày dày cười nói.
Lão gia tử ngạc nhiên, ngươi Vô Ngân ca, Linh Nhi tỷ đều không có.
Bọn hắn là bọn hắn, ta là ta.
Lại nói, thực lực của bọn hắn so với ta mạnh hơn, đều là trung vị thần, ta mới hạ vị thần.
Mấu chốt nhất, địch nhân của ta so với bọn hắn nhiều, tình cảnh so với bọn hắn hung hiểm.
Nghe được Tô Phàm lời này, lão gia tử ha ha cười nói, vậy ngươi liền không có chăm chú tỉnh lại qua, vì cái gì địch nhân của ngươi so với bọn hắn nhiều?
Tô Phàm thở dài, Tôn Nhi đã sớm tỉnh lại điểm, cũng là bởi vì Tôn Nhi quá đơn thuần, quá thiện lương, quá thành thật, cho nên mới thường xuyên bị người khi dễ.
Chuyện cũng kể thật tốt.
Ngựa thiện bị người cưới, người hiền bị bắt nạt, chính là cái này lý.
Lão gia tử nụ cười cứng đờ.
Liền hắn cái này tốt tính, giờ phút này cũng không nhịn được muốn động thủ đánh người.
Ông ngoại, ngươi liền thương xót một chút ta đi.
Ngươi khẳng định cũng không muốn, về sau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đúng không?
Tô Phàm nắm lấy lão gia tử cánh tay dùng sức lay động.
Được rồi được rồi.
Đừng dung, đầu đều sắp bị ngươi giao bất tỉnh.
Lão gia tử khinh bị nhìn hắn, từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài, giao cho Tô Phàm.
Lệnh bài là màu trắng,
nửa cái lớn cỡ bàn tay, khắc lấy một cái tiêu chữ.
Tạ ơn ông ngoại.
Tô Phàm mừng khấp khởi thu hồi lệnh bài. Ông ngoại, nhà chúng ta thần quyết, phụ trợ thần thuật, có phải hay không cũng nên truyền thụ Tôn Nhi một chút?
Tiêu lão gia tử nghĩ nghĩ, đồng dạng thần quyết cùng thần thuật, đối ngươi cũng không cái gì giá trị quá lớn, chờ ngươi đột phá tới trung vị thần, trở về tìm lão phu a.
Tốt đâu.
Tô Phàm mừng rỡ không thôi.
Lão gia tử lời này ý tứ đã rất rõ ràng, muốn truyền tụ cho hắn không tầm thường thần quyết cùng thần thuật.
Đúng rồi, Long ca trở về không có.
Trở về?
Ở đâu?
Tại lĩnh ngộ chủ thần áo nghĩa, chờ ngươi lần sau gặp được hắn thời điểm, hắn khả năng đã là một vị chủ thần.
Chương 2775, đến thăm, lễ vật. Chương 2775, đến thăm, lễ vật bạch gia.
Một tòa trước đại điện.
Ân Tam Nguyên đứng ở ngoài cửa, đi qua đi lại, muốn gõ cửa lại không dám đập đập bộ dáng.
Bên cạnh Bạch Vũ thấy là vẻ mặt mê võng, "Lão Ân, ngươi đang làm gì? Gõ cửa có khó như vậy?"
Ân Tam Nguyên lắc đầu thở dài, "Ngươi không hiểu."
Bạch Vũ hừ khẩu khí, tốt xấu bản thiếu hiện tại cũng là thấy qua việc đời người, còn có cái gì là bản thiếu không hiểu?
Ngươi đơn giản chính là có chuyện gì muốn cầu nãi nãi ta.
Nói xong cũng chuẩn bị thay Ân Tam Nguyên gõ cửa.
Ân Tam Nguyên vội vàng ngăn đón Bạch Vũ, "Bất đắc dĩ, không phải lão phu có việc muốn nhờ,
là Tô đại thiện nhân. Bạch Vũ đã biết Tô Phàm thân phận, cho nên không cần lại tỉ húy. Anh ruột có việc muốn nhờ. Bạch Vũ sửng sốt một chút. Ân Tam Nguyên nhẹ gật đầu, hít thở sâu một hơi, cuối cùng lấy dũng khí, nhẹ nhàng gõ đại môn. Chỉ trong lát, đại môn liền chậm rãi mở ra. Bạch lão thái quân sử lấy quả trượng, đứng tại phía sau cửa. Gặp qua lão thái quân, Ân Tam Nguyên không mình hành lễ. Bạch lão thái quân cười hỏi, là chuẩn bị về Nhật Nguyệt cung sao? Ân Tam Nguyên gật đầu. Bạch lão thái quân ha ha cười nói, Tô Phàm tiểu tử kia cũng là có lòng, về Nhật Nguyệt cung trước đó, còn chuyên để ngươi đến cùng lão thân nói lời tạm biệt. Ân Tam Nguyên nhịn không được cười khổ, lão thái quân, ngươi hiểu lầm, hắn để cho ta tới tìm ngài, là có một chuyện muốn nhờ. Bạch lão thái quân kinh ngạc, cho nên là nàng tự mình đa tình. Hắn nói Ân Tam Nguyên đáp đúng. Bạch lão thái quân hồ nghi, nói cái gì? Ân Tam Nguyên cắn răng một cái, hắn muốn cho ngài tiến hắn một cái nắm giữ chủ thần ấn ký triệu hoán lệnh bài. Bạch lão thái quân mở người, xét loại này thỉnh cầu, có phải hay không có chút mạo muội? Ân Tam Nguyên đắng chát cười một tiếng, ta cũng biết chuyện này rất đường đột, kỳ thật ta cũng là phản đối, nhưng không có cách nào, không chịu nổi hắn ra mặt dày, ra mặt sát thực dày, còn không là bình thường dày. Lão thái quân cảm giác sâu sắc tán đồng, cái này thỉnh cầu người bình thường căn bản sách không ra. Ân Tam Nguyên nhìn qua lão thái quân, vậy ngài nhìn lão thái quân túi đầu suy nghĩ một lát, dư quang liếc mắt Bạch Vũ, gật đầu cười nói, đã hắn đều đã chủ động mở miệng, kia lão thân liền hài lòng hắn à? Nói xong từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài. Bạch Vũ nhìn lệnh bài kia, chua chua nói, mãi mãi, ta đều không có đãi ngộ như vậy, ta làm như vậy còn không phải là vì ngươi, muốn cho hắn về sau tại Nhật Nguyệt cung chiếu cố nhiều chiếu cố ngươi. Lão thái quân trừng mắt nhìn Bạch Vũ, đem lệnh bài đặt ở Ân Tam Nguyên trong tay. Tạ ơn lão thái quân. Ân Tam Nguyên cảm kích cười một tiếng, thận trọng thu hồi lệnh bài, cung chủ còn tại Tiêu gia chờ, vậy ta liền mang theo Bạch thiếu gia trở về. Tốt. Lão thái quân gật đầu, quay đầu trừng mắt Bạch Vũ, đi Nhật Nguyệt cung, cho ta tranh điểm khí, đừng cho Bạch gia mất mặt. Bạch Vũ vẻ mặt khinh phục, lão ân, ngươi mà nói lời công đạo, hiện tại ta chẳng lẽ còn không đủ không chịu thua kém? Ân Tam Nguyên cười ngượng ngùng, các ngươi bà tôn tranh luận, cũng đừng nhắc lên ta đi. Thời gian lặng yên mà qua. Nhật Nguyệt cung, Thiện Nhân Phong, bình tĩnh hư không, đột nhiên hiện ra từng đầu trận văn, ngưng tụ ra một cái cựu mang tinh pháp trận, truyền tống trận. Cung chủ, Tô Phàm, Lý Hữu Đức, Tiêu Linh Nhi, Bạch Vũ, Ân Tam Nguyên, cùng kia bốn cái kim giáp chấp pháp giả đồng loạt xuất hiện. Đại Hắc Cẩu một mực ghé vào Tô Phàm trên vai. Cung chủ quay đầu nhìn về phía Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức, lại cảnh cáo các ngươi một lần, về sau rời đi Nhật Nguyệt cung, nhất định phải sớm báo cáo chuẩn bị. Tuân mệnh. Hai người hưu khí vô lực ứng tiếng. Cung chủ trong lòng khí lập tức không đánh một chỗ đến, quay đầu trừng mắt Ân Tam Nguyên, còn có ngươi, nhớ kỹ bản tọa lời nói, nhìn chằm chằm bọn hắn. Là. Ân Tam Nguyên không dám thất lễ, đội vàng không người gật đầu. Cung chủ liếc mắt Tô Phàm hai người, mang theo kia bốn cái kim giáp chấp pháp giả, quay người bước nhanh rời đi. Chờ năm người biến mất tại dưới tầm mắt, Ân Tam Nguyên bất đắc dĩ thở dài, thiếu chủ nhân, về sau yên tĩnh điểm a, cung chủ không nỡ đánh ngươi, nhưng đối ta chắc chắn sẽ không khách khí. Tô Phàm trợn mắt chừng một cái, ngươi con mắt nào nhìn thấy hắn không nỡ đánh tiểu gia? Trước đó không lâu tại Hậu Sơn, ta cùng Tử Béo chẳng phải bị hắn đánh một trận? Chính là chính là. Lý Hữu Đức vẻ mặt khó chịu gật đầu. Đầu tiên là Triệu Đại Long, sau đó là cung chủ, tiếp lấy lại là Lao gia tử, kém chút bị không có đánh chết. Ân Tam Nguyên nói, vậy cũng không phải cung chủ đánh, là kia bốn cái người chấp pháp. Tô Phàm đầy bụng oán khí, nếu không phải cung chủ hạ lệnh, bốn người bọn họ dám đánh chúng ta, cho nên không có khác nhau. Nhưng lời còn chưa dứt, trên đầu lại bị đánh một cái. Tô Phàm lập tức quay đầu trừng mắt Tiêu Linh Nhi, tiểu ma nữ, ngươi làm gì, có phải hay không nhìn tiểu gia dễ khi dễ? Chẳng lẽ các ngươi không nên đánh? Một cái chớp mắt liền chạy đi Tử Thần Băng Xuyên, trên núi khỉ hoang đều không có các ngươi như thế có thể giày vò. Tiêu Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại tiến vào cái giới, biến mất tại trong một lâu. Tử Thần Băng Xuyên. Bạch Vũ sửng sốt, nhìn qua Tô Phàm hai người, các ngươi lúc nào thời điểm đi Tử Thần Băng Xuyên, bản thiếu sao không biết? Dựa vào cái gì để ngươi biết? Ngươi bị kia, cùng ngươi rất quen. Lão Ân, vẫn là như cũ, canh giữ ở bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Thiện Nhân Phong. Tô Phàm căn dặn một câu, cũng quay người tiến vào cái giới. Bạch Vũ lập tức đuổi theo, hoa hoa kêu to, anh ruột, chúng ta thật là bái qua Cẩm Thân huynh đệ, ngươi lại còn nói chúng ta không quen. Ta thật đau lòng. Màn đêm buông xuống. Siêu. Nương theo lấy một đạo tiếng xé gió, hai thân ảnh dáng lâm tại Thiện Nhân Phong. Người kia dừng bước, xếp bằng ở kết giới trên không. Ân Tam Nguyên mở mắt ra, đứng dậy ngăn lại hai người. Hai người không mình hành lễ, vạn bối Đường Long, Lâm Viêm, gặp qua ấn lão. Ân Tam Nguyên định mắt xem xét, thật đúng là danh nhân đường cái này hai đại thiên tiêu đệ tử. Hắc hắc, đi theo thiếu chủ nhân sau, cái này đãi ngộ chính là không giống. Liên cái này hai đại thiên tiêu đệ tử ngạo khí, nếu là đổi thành trước kia, đoán chừng đều chẳng muốn phản ứng hắn. Nhưng hôm nay ở trước mặt hắn, không chỉ có tự xưng vạn bối, còn rất cung kính kêu một tiếng ấn lão. Lâm Viêm chắp tay, chúng ta tìm mộ dung sư đệ có chút việc, còn mời ân lão thông bẩm một tiếng. Chờ một chút. Ân Tam Nguyên túi đầu nhìn về phía dưới lầu gỗ, thiếu chủ nhân, Lâm Viêm, Đường Long có việc cầu kiến. Một cái chớp mắt, Tô Phàm liền chạy đi ra, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, khách quý ít gặp khách hiếm thấy nhà, Lâm sư minh, Đường sư minh, mau mau mời vào bên trong. Nói chuyện đồng thời, mở ra thần lực kết giới. Hai người đi vào kết giới, đi theo Tô Phàm sau lưng, rơi vào trên sân thượng. Mời ngồi. Chào hỏi hai người sau khi ngồi xuống, Tô Phàm lập tức lấy ra một vỏ thần nướng, thiên về một bên rượu. Một bên cười híp mắt hỏi, hai vị sư huynh đêm hôm khuya khoắt tìm đến sư đệ, khẳng định là có chuyện tốt gì à? Vì cái gì nhiệt tình như vậy? Bởi vì hai người lúc trước chính miệng nói qua, về sau sẽ thật tốt báo đáp hắn. Nói không chừng hiện tại chính là để báo đáp.
Không có a.
Chúng ta chính là đơn thuần tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện cọ chút rượu uống.
Hai người lắc đầu.
Tô Phàm nụ cười cứng đờ.
Cái này, nếu là trực tiếp trở mặt lời nói, hai vị này sư huynh có thể hay không nói hắn quá hiện thực.
Khu khu.
Vì tiểu gia thanh danh tốt, nhẫn.
Sau đó, trên mặt hắn lại khôi phục nụ cười. Hai vị sư huynh là cao quý danh nhân Đường Thiên Tiêu đệ tử, có thể tự mình đến đây nhìn ta, là vinh hạnh của ta. Về phần thần ngưỡng, các ngươi cứ yên tâm đi, bao ăn no.
Lâm Viêm trêu kẹo nói, Mộ Dung sư đệ, nghĩ một đằng nói một nẻo đi. Đoán chừng hiện tại ngươi cũng đã mong muốn ra lệnh chủ khách đi.
Làm sao có thể?
Tô Phàm liên tục khoát tay.
Đường Long cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn Lâm Viêm, đi, đừng đùa hắn, đem chúng ta lễ vật đưa lên à?
Nghe xong lễ vật hai chữ, Tô Phàm lập tức không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng.
Quả nhiên có chuyện tốt.
Chương 2776, cảnh cáo, cho điểm ngon ngọt. Chương 2776, cảnh cáo, cho điểm ngon ngọt. Lâm Viêm cười cười, từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, đưa tới Tô Phàm trước mặt.
Tô Phàm lắc đầu, hai vị sư minh, tới thì tới đi, còn mang lễ vật gì, khách khí nha.
Lâm Viêm khỏe miệng một xúc.
Còn trang.
Vậy ta thu hồi.
Nghe xong Lâm Viêm muốn thu về, Tô Phàm biến sắc, vội vàng một thành cướp đi hộp ngọc.
Đưa ra tới lễ vật, đâu còn có thu hồi đi đạo lý.
Lâm sư minh, Đường sư minh, các ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải ham phần lễ vật này, là vì các ngươi cân nhắc, dù sao các ngươi là sư minh, tự mình đến đây tặng lễ, nếu là ta còn không thu, về sau người khác khẳng định sẽ nói, ta không cho các ngươi mặt mũi.
Hai người hai mặt nhìn nhau.
Điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ.
Kỳ thật, ngươi hoàn toàn có thể không cần cho chúng ta cân nhắc, chúng ta cũng không sợ người khác ở sau lưng nói nguyên thuyết tử.
Tô Phàm xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy mong đợi mở hộp ngọc ra, một cái huyết hồng sắc ngọc giản hiện ra tại dưới tầm mắt.
Ngọc giản,
cho nên là một loại thần quyết.
Đừng làm rộn.
Tiểu gia căn bản không thiếu thần quyết được không?
Tô Phàm hồ nghi nắm lên ngọc giản, tâm thần chìm vào trong đó.
Ba chữ to lập tức hiện lên ở trước mắt.
Huyết tế thuật,
lại là Liêu gia gia truyền phụ trợ thần thuật.
Thế nào?
Đã thỏa mãn?
Lâm Viêm cười hỏi.
Hài lòng hài lòng, tương đối hài lòng.
Tô Phàm khuôn mặt đều nhanh cười nở hoa rồi.
Thần quyết, hắn không hứng thú.
Nhưng thần cấp phụ trợ thần thuật, hắn nhưng là mong muốn thật sự, còn lại là tăng phúc tu vi cảnh giới phụ trợ thần thuật.
Mộ Dung sư đệ hài lòng là được.
Chờ Tiêu Vô Ngân trở về, cũng tỉnh cầu Mộ Dung sư đệ, thay chúng ta hướng hắn nói một tiếng cảm ơn.
Ban đầu ở trấn Ma Quật, nếu không phải Tiêu Vô Ngân giúp bọn hắn ngăn lại thiên khiển, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi.
Có thể nói, đây chính là tái tạo tri ân.
Dễ nói dễ nói.
Tô Phàm thu hồi hộp ngọc, ngẩng đầu đánh giá hai người, hai vị sư minh lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc a.
Chẳng những theo Liễu gia đạt được thượng vị thần khí, thần giáp, còn được đến huyết tế thuật,
thực lực tiêu thăng một mạng lớn.
Đối với điểm này, Lâm Viêm hai người cũng không có hay không nhận. Nếu không phải là bởi vì chuyện này, coi như bọn hắn là danh nhân Đường Thiên Tiêu, muốn lấy được thượng vị thần khí, thần giáp, thần cấp phụ trợ thần thuật, cũng phải phí không ít tâm tư.
Tô Phàm hiếu kỳ, người cung chủ kia cùng các vị lão tổ, cuối cùng quyết định muốn làm sao trừng phạt đám các ngươi.
Lâm Viêm cười nhạt một tiếng, cũng không cái gì trừng phạt, chính là hủy bỏ Thiên Kiêu bảng xếp hạng, đem chúng ta xuống làm bình thường danh nhân đường đệ tử, thật tốt tỉnh lại một chút.
Kia xác thực không tính trừng phạt.
Xếp hạng chỉ là một loại vinh quang cùng địa vị biểu tượng, mà Lâm Viêm cùng Đường Long thực lực bày ở trước mắt, đã mất đi Thiên Tiêu bảng xếp hạng, cũng không ảnh hưởng gì.
Về phần tình lại, kia liền càng không đáng giá nhắc tới.
Kỳ thật cái này cái gọi là trừng phạt, cũng chính là ý tứ một chút đi ngang qua sân khấu.
Lâm Viêm do dự một chút, Mộ Dung sư đệ, chúng ta có một điều thỉnh cầu.
Tô Phàm quát tay, Lâm sư minh, nói thỉnh cầu liền khách khí, có gì cần trợ giúp địa phương, cứ việc phân phó chính là.
Nếu như ta chỉ nói là nếu như
về sau các ngươi muốn hủy diệt Liêu gia, nhớ kỹ kêu lên chúng ta.
Bất luận là Lâm Viêm, vẫn là Đường Long, trong mắt đều lóe ra kinh người hàn quang.
Tô Phàm cười ha ha một tiếng, thì ra liền việc này, không có vấn đề.
Lâm Viêm cười nói như vậy, Mộ Dung sư đệ có ý tưởng này.
Tô Phàm nghe rằng, liền hai vị sư huynh đều có ý tưởng này, sư đệ lại thế nào khả năng không có.
Hai người nhìn nhau, vâng lên chén rượu trên bàn, Mộ Dung sư đệ, vậy chúng ta liền sớm chúc mừng Liêu gia hủy diệt.
Tô Phàm cũng lập tức vâng chén rượu lên, cùng trong tay hai người chén rượu dùng sức đụng một cái.
Không sai không sai.
Lại tìm đến hai cái cùng chung chí hướng đồng minh.
Nếu quả thật đến ngày đó, khả năng không ngừng Lâm Viêm hai người, Lôi Hổ, Tiến Tố Tố, Thi Tử Nguyệt cũng biết cùng nhau đi tới.
Liêu gia à, các ngươi đắc tội Nhật Nguyệt cung nhiều như vậy thiên tiêu đệ tử, không diệt tộc Thiên Lý Nan Dung à?
Hàn Huyên sẽ, Đường Long hai người liền đứng dậy cáo tử.
Ngay tại hai người đi ra kết giới thời điểm, Tô Phàm đỗng nhiên nhìn về phía Đường Long bóng lưng, đúng rồi Đường sư minh, nhà ngươi có phải hay không tại Hắc Phong thành thành nam phương hướng Bích Thủy Định, một cái tên là Bích Thủy thôn địa phương.
Đúng a.
Đường Long gật đầu, quay đầu nhìn Tô Phàm, thế nào?
Không có gì, chính là hiếu kỳ hỏi một chút.
Tô Phàm lắc đầu, phất tay, hai vị sư minh đi thong thả.
Đường Long mang theo một tia hồ nghi, đi theo Lâm Viêm sau lưng, bước nhanh rời đi.
Tô Phàm cười nhạt một tiếng, thu hồi ánh mắt, cũng theo đó đứng dậy, chạy vào tu luyện thất, đem huyết tế thuật âm thầm giao cho đại hắc cẩu.
Không đúng.
Dưới bóng đêm,
Đường Long dừng lại, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên nghi ngờ.
Cái gì không đúng?
Lâm Viêm hồ nghi.
Đường Long trầm giọng nói, Mộ Dung Vân Đoan vì cái gì biết nhà ta tại Bích Thủy thôn?
Lâm Viêm sững sờ.
Đúng thế. Trấn Ma Quật thí luyện mở ra trước, Đường Long cùng Mộ Dung Vân Đoan cũng không gặp nhau.
Ngay cả ta nhà ở nơi nào hắn đều biết, xem ra hắn đã đem ta trà xét út sấp.
mà vừa mới bỗng nhiên hỏi ta, cũng không phải là đơn thuần hiếu kỳ, nhưng thật ra là đang cảnh cáo ta, về sau không cần đối địch với hắn.
Không sai, chính là như vậy.
Đường Long phía sau không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra.
Người này, thật là đáng sợ.
Hắn cảnh cáo ngươi, kia đồng dạng cũng là đang cảnh cáo ta.
Cái này Mộ Dung Vân Đoàn, không thể trêu vào a.
Lâm Viêm lắc đầu.
Sáng ngày thứ hai,
khu vực hạch tâm,
thần quyết bảo khố.
Túy Lao vẫn là trước sau như một nằm tại trước cổng chính, ngã chồng vó nằm ngáy ho ho, trong ngực còn ôm một cái vỏ rượu.
Còn có nửa vỏ rượu.
Bên cạnh trên mặt đất, cũng nằm luồn ngang 10 cái vỏ rượu không.
Lý Hưu Đức méo miệng, thật âm mộ lao đầu này, hàng ngày sống mơ mơ màng màng, cái gì đều mặc kệ.
Chờ ngươi giống hắn thanh này tuổi tác thời điểm cũng có thể dạng này nhàn nhã.
Tô Phàm dứt lời, lấy ra một vỏ thần tiên nướng, mở ra đặt ở Túy Lao trước mũi.
Túy Lao một cái giật mình, lập tức theo trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, đưa tay một thanh cướp đi thần tiên nướng, liền lộc cộc uống.
Tô Phàm nết miệng cười nói, "Túy Lao, ngươi cũng không xem trước một chút là ai cho ngươi tặng rượu, vạn nhất bên trong có độc đâu.
Chỉ cần là rượu ngon, hạ độc chết cũng không quan trọng."
Túy Lao cười ha hả đứng lên, "Các ngươi chạy tới làm cái gì?"
"Tới lại nhân quả."
Tô Phàm vung tay lên, từng vò thần tiên nhưỡng xuất hiện, chất đống trên mặt đất, "Đây là chúng ta thiếu ngươi 42 đàn, ngươi kiểm lại một chút.
Đổi thành những người khác, bọn hắn khẳng định sẽ chơi xấu.
Nhưng đối mặt lão nhân này, bọn hắn cũng không có lá gan này, dù sao cũng là một cái liền lão gia tử đều kiêng kỵ người.
Hơn nữa Túy Lao cùng Liễu gia còn có nguồn gốc, cho nên càng không thể thiếu."
Túy Lao một bên hai mắt tỏa ánh sáng, một bên nghe răng cười nói, "Lúc trước lão phu không phải đã nói rồi đi, cái này 42 đàn thần tiên nhưỡng coi như xong.
Ngươi là nói qua lời này, nhưng cũng có một cái tiền đề, đối Liêu gia thủ hạ lưu tình.
Mà lần này chúng ta tiến đến Liêu gia, cũng không có thủ hạ lưu tình."
Nói xong, Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức liền chú ý Túy Lao thần sắc biến hóa.
Túy Lao trầm mặc sẽ, thầm than một mạch, khoát tay nói, "Không quan trọng, đã các ngươi đều chủ động đem những này thần tiên nhưỡng đưa tới, lao đầu kia ta liền không khách khí."
Tô Phàm hai người cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Chỉ cần lão nhân này không có sinh khí là được.
Tô Phàm trong mắt lóe lên một vẻ cười gian, "Túy Lao, lần trước ngươi đem chúng ta hô đến thảm như vậy, vậy lần này có phải hay không cũng hẳn là cho chúng ta một chút ngon ngọt.
Lão phu lúc nào thời điểm hố qua các ngươi?
Chớ nói lung tung, thế nhân đều biết, lão phu là một cái coi trọng nhất đạo lý, yêu nhất hộ tiểu bối người."
Túy Lao trợn mắt chừng một cái.
"Cái này 45 đàn thần tiên nưỡng, không phải liền là bị ngươi hố.
Biết nghĩa phụ là thế nào nói chúng ta?
Bại gia tử."
Tô Phàm nghiến răng nghiến lợi.
"Còn thế nhân đều biết,
ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, ai nhận biết ngươi?"
Túy Lao xấu hổ cười một tiếng, "Vậy các ngươi nói đi, muốn cái gì?"
Chương 2777, chồn chúc tất cả. Không có ý tốt chương 2777, trồn chúc tất cả, không có ý tốt. Tô Phàm xoa xoa tay, chúng ta cũng không tham lam, một người một loại cấp thấp thượng vị thần quyết là được.
Ngươi nói cái gì?
Túy Lao nghiêm trọng hoài nghi nghe lầm.
Tô Phàm cười lấy lòng, một người một loại cấp thấp thượng vị thần quyết.
Túy Lao vẻ mặt cứng đờ, chỉ vào trước mặt đầu bậc thang, xuống lầu rẽ phải, không đưa.
Thượng vị thần quyết,
còn một người một loại.
Các ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn sao?
Làm thượng vị thần quyết là củ cải rau cải trắng, đi đầy đường đều có thể nhận được.
Làm sao dám mở miệng?
Túy Lao, ngài tốt nhất rồi.
Túy Lao, ngài nhất hiền lành, ngài nhất nhân nghĩa, nhất 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 thông tình đạt lý. Hai người một trái một phải, ôm Túy Lao cánh tay dùng sức lắc.
Đầu tiên, loại sự tình này là tuyệt đối không thể nào, coi như các ngươi cho lão phu 100 đàn thần tiên nhưỡng cũng vô dụng.
Tiếp theo, các ngươi tìm nhầm người.
Nơi này thần quyết bảo khố, chỉ có hạ vị thần quyết, trung vị cùng thượng vị thần quyết đều không có.
Túy Lao nói rằng,
hai người nhìn nhau.
Không có.
Cái kia còn có cần phải cùng lão nhân này nói nhảm.
Từ béo, chúng ta đi.
Hai người không có chút nào lưu luyến, trực tiếp quay người cũng không quay đầu lại nên ngang rời đi.
Túy Lao mắt trợn tròn,
có nghe hay không, xoay người rời đi.
Đây cũng quá thực tế a.
Tiếp lấy,
Túy Lao bình chân như vậy nói câu, các ngươi liền không hỏi trước một chút, địa phương nào có thượng vị thần quyết.
Hai người sững sờ, lại vội vàng rất là vui vẻ chạy lên đi, chất lên vẻ mặt lấy lòng, địa phương nào có.
Túy Lao khỏe miệng mạnh mẽ co lại,
quả nhiên không là bình thường hiện thực.
Hắn đánh giá hai người, sâu đủ hai người khẩu vị, nhai răng cười một tiếng, không biết rõ.
Lao hỗn đản, ngươi đùa bỡn chúng ta.
Cho là ngươi là lão nhân gia, chúng ta cũng không dám đánh ngươi.
Hai người tức sủi bọt mép nhau tới.
Nhưng không đợi hai người tới gần, một cỗ khí thế theo Túy Lao thể nội hiện lên, trực tiếp đem hai người tung bay, chật vật lăn xuống trên mặt đất.
Hai cái không biết sống chết đồ chơi, lão phu tung hoành Đông Đại Lục thời điểm, các ngươi còn chưa ra đời đâu.
Túy Lao cười khẩy, một cái giẫm.
Cô ngồi dưới đất, mở ra một vỏ thần tiên nướng, thành thơi uống.
Tô Phàm hai người đứng lên, tức giận trừng mắt lão nhân này.
Sao thế?
Không phục.
Túy Lao cười tủm tỉm nhìn xem hai người.
Hai người gật đầu.
Túy Lao cười ha ha, không phục cũng chỉ có thể thủ lấy, tìm Phong Bạch Xuyên đi thôi, hắn biết nào có thượng vị thần quyết.
Phong Bạch Xuyên.
Tô Phàm sửng sốt một chút, hắn không phải tại Chấn Ma Quật sao?
Đối a,
Chấn Ma Quật thí luyện còn không có kết thúc, hắn hiện tại hẳn là tại Thiên Phong, giám sát những cái kia tiểu gia hỏa lên đỉnh.
Túy Lao giật mình vỗ đầu một cái, người đã giả, trí nhớ cũng kém.
Ngươi trí nhớ trên lệch sao?
Trí nhớ trên lệch, có thể vẫn nhớ chúng ta thiếu ngươi những này thần tiên nưỡng.
Tô Phàm im lặng.
Túy Lao vô nhẹ nhẹ lấy trong tay vỏ rượu, cười ha hả nói câu, rượu thứ này khẳng định không thể quên, Phong Bạch Xuyên cũng tại, vậy các ngươi liền đi chấp sự tổng điện tìm Nhiếp Trường Phong.
Tô Phàm hai người sờ lên cằm.
Nhiếp lão ca sẽ cho bọn hắn mặt mũi này.
Nhiếp Trường Phong là một cái có nguyên tắc, công và tư rõ ràng người, sẽ không vì cái gì quan hệ cá nhân liền cho người khác thương lượng cửa sau.
Túy Lao tìm thoải mái dáng vẻ, tựa ở thần quyết bảo khố trên cửa chính, liền nói là Lao phu để các ngươi đi.
Được rồi.
Lao ca ca, thần tiên nhượng tuy tốt, nhưng ngươi cũng muốn kiểm chế một chút, dù sao tuổi đã cao người, cẩn thận đả thương thân thể. Hai người lập tức vui mừng nhướng mày, quay người hào hứng chạy.
Lao ca ca Túy Lao lắc đầu bật cười.
Hai cái tiểu gia hỏa, càng xem càng có ý tứ.
Bên ngoài, Tô Phàm đi ra thần quyết bảo khố, lập tức hướng thông hướng nội môn truyền tống môn bay đi, về trước một chuyến thiện nhân phong.
Về thiện nhân phong làm gì?
Lý Hữu Đức không hiểu.
Kêu lên cậu tử.
Tô Phàm cười gian.
Lý Hữu Đức trong mắt sáng lên.
Đừng nói, chọn lựa thần quyết lời nói, thật đúng là đến mang lên cậu tử mới được.
Bởi vì thần quyết bảo khố thần quyết đều chứa ở trong một sát, căn bản không nhìn thấy, chỉ có thể tìm vận may.
Lần trước đến thần quyết bảo khố, cũng là bởi vì dạng này, mới bị Túy Lao hố đi 45 đàn thần tiên ngưỡng. Nhưng có cậu tử liền không giống.
Cậu tử nắm giữ nhìn ra hộp sắt năng lực, có thể nhìn thấy bên trong thần quyết, cam đoan một chọi một chuẩn.
Thời gian lặng yên mà qua.
Chấp sự tổng điện, tọa lạc tại Nhật Nguyệt cung chỗ sâu, cần dọc đường danh nhân đường. Đây là một tòa cổ lão cung điện, đứng sừng sững ở một chỗ đỉnh núi, cao đến hơn trăm trượng, tổng cộng có 10 tầng, hùng vị khí phái.
Trong một cái phòng,
Nhất Trường Phong ngồi trước bàn sách, đang cúi đầu xử lý trong tay sự vụ.
Đông.
Đông nhiên, một đạo tiếng đập cửa vang lên.
Nhất Trường Phong mở miệng, "Tiến."
Cửa phòng đẩy ra,
một cái chấp sự đi vào gian phòng, "Phó điện chủ, Mộ Dung Vân Đoan cùng Mộ Dung Hữu Đức cầu kiến."
Nhất Trường Phong sững sờ, ngẩng đầu nhìn chấp sự, "Có hay không nói tìm ta làm gì?"
Chấp sự lắc đầu.
Nhất Trường Phong làm sơ trầm ngâm, "Đi nói cho bọn hắn, ta hiện tại bệ bộn nhiều việc, không rảnh.
Cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện.
Liền hai cái này ngôn thế ma vương, chủ động chạy đến tìm hắn, có thể có chuyện tốt gì?
Vẫn là không thấy cho thỏa đáng."
"Là."
Chấp sự ứng tiếng, chuẩn bị quay người rời đi.
Có thể quay người lúc, hắn liền thấy hai cái đầu lén lén lút lút giấu ở ngoài cửa.
Không phải Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức là ai?
Hóp lưng lại như mèo, dò ra cái đầu, liền cùng tại làm tặc như thế.
Đại Hắc Cẩu hoàn toàn như trước đây duy trì tiểu nãi cẩu dáng vẻ, ghé vào Tô Phàm trên vai.
Thấy chấp sự sững sờ tại nguyên chỗ, Nhiếp Trường Phong hồng nghi, "Ngươi còn có việc?"
Chấp sự chỉ vào ngoài cửa, "Phó điện chủ."
Ngươi nhìn Nhiếp Trường Phong quay đầu nhìn lại, vẻ mặt lập tức cứng đờ.
"Nhiếp lão ca, đã lâu không gặp."
Hai người cười hì hì với tay.
Nhiếp Trường Phong tức giận trừng mắt hai người, "Liền chấp sự tổng điện các ngươi cũng dám mạnh mẽ xông tới, uy cụ ở đâu, vương pháp ở đâu, thiên lý ở đâu? Chúng ta không có mạnh mẽ xông tới nhà.
Quang minh chính đại đi tới, không ai cản chúng ta, đoán chừng là bởi vì chúng ta nhân duyên tốt ta."
Hai người cười đùa tí từng cười nói,
"Nhân duyên tốt."
Thuận miệng một câu liền đem Nhiếp Trường Phong làm bó tay rồi.
"Các ngươi nhanh đi hỏi thăm một chút, bây giờ Nhật Nguyệt cung người nào không biết hai ngươi là mặt hàng gì, thiếu hướng trên mặt của mình tiếp vàng vừa vặn rất tốt."
Kia chấp sự hỏi, "Phó điện chủ, cần ta đem bọn hắn đuổi đi ra sao?"
Nhiếp Trường Phong thở dài, "Không cần, ngươi đi xuống trước đi."
Chấp sự ra khỏi phòng, liếc nhìn Tô Phàm hai người, ánh mắt ý vị thâm trường lắc đầu, liền bước nhanh rời đi.
Lý Hữu Đức bay đầu nhìn chấp sự bóng lưng, "Ma đầu, hắn vừa mới ánh mắt kia, giống như tại khinh bỉ chúng ta."
"Có sao?"
Tô Phàm gãi cái óc, "Nhưng tiểu gia thế nào tại trong ánh mắt của hắn, thấy được đối với chúng ta thưởng thức."
Lý Hữu Đức kinh ngạc, "Ngươi xác định là thưởng thức?"
"Đương nhiên xác định."
Tô Phàm vẻ mặt thành thật gật đầu, "Dù sao giống chúng ta thiện lương như vậy, tài giỏi, người tuổi trẻ có tài, phóng nhãn Nhật Nguyệt cung có thể tìm tới mấy cái, cho nên hắn làm sao có thể khinh bỉ chúng ta?"
Lý Hữu Đức nghe răng nết miệng cười một tiếng,
"Đừng nói,
thật là có điểm đạo lý."
Trong phòng Nhiếp Trường Phong, nghe hai người đối thoại, kia bạch nhãn đều nhanh vượt lên thiên.
"Van cầu các ngươi, ta vẫn là hơi hơi có chút thể diện a. Các ngươi dạng này sẽ không có bằng hữu."
Tiếp lấy, hắn tiếp tục vùi đầu xử lý sự vụ, "Tìm ta có chuyện gì?"
Hai người chạy vào gian phòng.
Tô Phàm điểm lấy chân, nhìn thấy Nhiếp Trường Phong trước mặt sổ sách,
"Nhiếp lão ca, ngươi đang nhìn cái gì?"
"Chuyện không liên quan tới ngươi."
Nhiếp Trường Phong không nhịn được thúc giục, mau nói.
Tô Phàm lấy ra một vỏ thần tiên nướng, đặt lên bàn.
Nhiếp Trường Phong ngẩng đầu nhìn lên, lập tức không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Bản năng vươn tay, mắt thấy muốn đụng phải thần tiên nướng, lại đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, cánh tay dường như giật điện, vội vàng thu hồi đi.
Trốn chúc tết đà, không có ý tốt.
Chương 2778, Phong lão chương 2778, Phong lão Tô Phàm vội vàng giải thích, "Nhiếp lão ca, đừng hiểu lầm, cái này thần tiên nướng không phải hối lộ ngươi, là cảm tạ ngươi."
"Cảm tạ ta cái gì?"
Nhiếp Trường Phong nghi hoặc.
"Bản điện giống như không có đã giúp các ngươi cái gì a?"
Tô Phàm cười nói, "Nghe ta nàng dâu nói, chúng ta tại trấn ma quật những năm kia, vẫn luôn là ngươi đang giúp nàng độ kiếp, cho nên ta cố ý đến cảm ơn ngươi."
Nhiếp Trường Phong bừng tỉnh hiểu ra, trông mà thèm mắt nhìn thần tiên ngưỡng, xác định chỉ là đơn thuần cảm tạ.
"Đương nhiên."
Tô Phàm gật đầu, lời thề son sắt, "Ta đơn thuần như vậy người, có thể có cái gì ý đồ xấu?"
Nhiếp Trường Phong thực sự đã bất lực nhả rãnh.
"Làm phiền ngươi đi chiếu chiếu tấm gương, nhìn xem mình rốt cuộc chỗ nào đơn thuần."
"Bất quá có sao nói vậy,
tiểu tử này cũng xác thực hiểu chuyện,
liền là chút chuyện nhỏ này, còn chuyên chạy tới cảm tạ hắn."
Tô Phàm lại vẻ mặt cười lấy lòng nói câu, lại nói, "Liền chúng ta cái này giao tình, coi như ngươi không có giúp ta nàng dâu độ kiếp, vậy ta cũng hẳn là đến hiếu kính ngươi đúng không?"
Nhiếp Trường Phong cười ha ha, giơ tay lên bắt lấy vỏ rượu, "Vậy ta liền không khách khí nhận."
Tô Phàm gật đầu như giã tỏi, "Không cần khách khí, không cần khách khí."
Nhiếp Trường Phong bằng phẳng nhận lấy thần tiên ngưỡng, điện chủ tại trấn ma quật giám thị Phong Cựu Thiên bọn hắn lên đỉnh, hiện tại chỉ có một mình ta xử lý sự vụ, xác thực rất bận, lễ vật ta đã nhận lấy, các ngươi nếu là không có chuyện khác, liền trở về a."
Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau, cười nhẹ, "Còn có một cái việc nhỏ." Nhiếp Trường Phong nghe xong lời này, không chần chờ chút nào, lập tức lấy ra thần tiên nhưỡng, lấy về, cái này thần nhưỡng ta từ bỏ. Liền biết hai cái này muốn tiểu tử, không có khả năng hảo tâm như vậy. Tô Phạm Trần An, lão ca, đừng kích động đừng kích động, ngươi trước hết nghe chúng ta nói đi. Ngươi mắt mù. Nhiếp Trường Phong trợn mắt chừng một cái, ta là tại kích động sao? Ta là sợ các ngươi a, tranh thủ thời gian mang theo các ngươi thần tiên nhưỡng cũng ngay. Tô Phạm bất đắc dĩ, Nhiếp lão ca, chúng ta chính là mong muốn thượng vị thần quyết mà thôi, ngươi không cần đến như vậy đi. Ngươi mong muốn thượng vị thần quyết, còn mà thôi. Nhiếp Trường Phong kinh ngạc. Tô Phạm hồn nhiên ngây thơ gật đầu, đúng à, yêu cầu của chúng ta cũng không cao, một người một loại. Nhiếp Trường Phong chỉ vào ngoài cửa, lập tức cho ta biến mất. Tô Phạm mở miệng, là Túy Lao để chúng ta tới. Đừng nói Túy Lao, hôm nay liền xem như Thiên Vương lão tử để các ngươi tới đều vô dụng. Nhiếp Trường Phong mắng to. Có thể vừa nói xong, thần sắc hắn sững sờ, ngươi vừa mới nói, là ai để các ngươi tới? Túy Lao. Tô Phạm nói rằng. Nhiếp Trường Phong trên dưới dò xét hai người một cái, không có gạt ta. Hai người lắc đầu. Nơi này khoảng cách khu vực hạch tâm lại không xa, không tin chính ngươi đến hỏi thôi. Nhiếp Trường Phong túi đầu trầm ngâm một chút, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, các ngươi là thế nào thuyết phục Túy Lao giúp các ngươi? Bởi vì chúng ta dáng dấp đẹp trai, nhân phẩm tốt, đều không chờ chúng ta mở miệng, Túy Lao liền chủ động đưa ra muốn giúp chúng ta. Thậm chí còn để chúng ta cùng hắn thành anh em kết bái, nhưng loại này không biết lớn nhỏ, không biết lễ phép sự tình, làm sao chúng ta khả năng làm? Cho nên nghĩa chính ngôn từ chối hắn. Hai người chững chạc đàng hoàng nói linh tinh. Nhiếp Trường Phong dùng sức xoa huyệt thái dương. Náo nhân đau nhức. Ai muốn có thể đem hai cái này không muốn mặt hôn tiểu tử lấy đi, bản điện cảm tạ hắn tổ tông 18 đời. Đương nhiên, hắn nhìn về phía trên bàn thần tiên nhưỡng, đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Túy Lao thích rượu như mạng, cho nên hai tiểu tử này khẳng định là hợp ý, nhờ vào đó cùng Túy Lao leo lên quan hệ. Tô Phạm con ngươi đảo một vòng, tiếp tục nói, Túy Lao còn nói, nếu như ngươi không đồng ý, vậy hắn liền tự mình đến tìm ngươi. Nghe nói lời này, Nhiếp Trường Phong nhíu mắt. Hai người âm thầm cười một tiếng. Túy Lao mặt mũi, ngươi còn dám không cho. Cuối cùng, Nhiếp Trường Phong ngẩng đầu nhìn hai người, bất đắc dĩ thở dài, đứng lên nói, đi theo ta. Nói xong cũng đi ra phía ngoài. Hai người cấp tốc đuổi theo, mặt mũi tràn đầy kích động. Có đại hắc cầu tại, đến lúc đó chọn chúng thượng vị thần quyết, khẳng định đều là đỉnh phong cấp. Rất nhanh, ba người tiến vào chấp sự tổng điện tầng thứ 6. Đập vào mi mắt một cái rộng lớn trống trải đại sảnh ngay phía trước thình lình đứng sừng sững lấy một cái nặng nghề thạch môn. Thần quyết bảo khố bốn chữ, như bút tẩu long xà, cứng cáp hữu lực. Tô Phạm hai người nhìn qua thần quyết bảo khố đại môn, kích động tâm, rung động tay, khó mà áp chế vui sướng, đỏ trần trắng trợn viết lên mặt. Có thể bỗng nhiên, bọn hắn quay đầu nhìn về phía đại môn bên cạnh một cái âm u nơi nhỏ lánh. Nơi đó giống như có một người. Nhiếp Trường Phong không mình hành lễ, gặp qua Phong lão. Phong lão? Tô Phạm hai người sửng sở. Tình huống như thế nào? Khu vực hạch tâm thần quyết bảo khố, có một cái Túy lão. Chấp sự tổng điện thần quyết bảo khố, lại xuất hiện một cái Phong lão. Cũng liền tại cái này ngây người một lúc công phu, nơi hẻo lánh bên trong người bèo một cái nhảy lên đi ra, chớp mắt liền đến tới Nhiếp Trường Phong trước người. "Con a, ngươi tới rồi. Vi nương rất nhớ ngươi a." Đây là một cái lão hầu. Tóc hai bù xù, quần áo tạt ơi. Toàn thân vô cùng bẩn, thậm chí có chút thối. Nàng cong lưng, không người, nắm lấy Nhiếp Trường Phong tay, làm nhăn như vỏ cây giống như trên mặt, tràn ngập nụ cười mừng rỡ. "Nhi." Tô Phạm hai người kinh ngạc nhìn xem Nhiếp Trường Phong. "Cái này lao thái là Nhiếp lao ca mẫu thần. Con à, lúc này mới bao lâu không thấy, ngươi cũng gầy à, bình thường có phải hay không không hảo hảo ăn cơm? Đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, phải chiếu cố thật tốt chính mình, ngươi làm sao lại là không nghe đâu, không biết rõ vi nương sẽ lo lắng sao?" Phong lão vẻ mặt trách cứ. Nhiếp Trường Phong liên tục gật đầu, "Mẫu thân dạy rất đúng, về sau nhi tử nhất định ăn cơm thật ngon, không tiếp tục để mẫu thân lo lắng." Này mới đúng mà. Phong lão cười ha hả gật đầu, lại nhìn về phía Tô Phạm hai người, bọn hắn là con của ngươi sao? Đối. Nhiếp Trường Phong cười gật đầu. Tô Phạm lập tức không khỏi trợn mắt tròn xoe. Họ Nhiếp, ngươi quá mức. Chúng ta đem ngươi trở thành đại ca, ngươi đem chúng ta làm con trai. Phong lão lập tức tiến lên, nắm lấy Tô Phạm cùng Lý Hữu Đức tay. Nàng đầu tiên là đánh giá Tô Phạm, vẻ mặt hiền hòa gật đầu cười nói, ta cái này tiểu tôn tử dáng dấp thật tuấn, cùng ngươi phụ thân khi còn bé giống nhau như lúc. Phụ thân ta. Tô Phạm choáng váng. Đúng thế. Phong lão chỉ vào sau lưng Nhiếp Trường Phong, ngươi cùng hắn tựa như theo trong một cái mô hình khắc đi ra như thế. Tô Phạm ngẩng đầu đánh giá Nhiếp Trường Phong. Giống sao? Không có cảm thấy a? Tiểu gia đẹp trai như vậy, lao Nhiếp xấu như vậy, thế nào nhìn cũng không giống thân sinh phụ tử a. Nhiếp Trường Phong tiến lên vỗ Tô Phạm bả vai, nhi tử, mau gọi nãi nãi. Tô Phạm trợn mắt tròn xoe. Họ Nhiếp, ngươi đừng khinh người quá đáng. Chiếm tiện nghi còn chiếm nghiện. Nhiếp Trường Phong thấp giọng tiến đến Tô Phạm bên hai, thấp giọng nói, muốn tiến vào thần quyết bảo khố, liền tranh thủ thời gian gọi. Tô Phạm bất lực thở dài, trên mặt bò lên vẻ tươi cười, thân thiết kêu lên, mãi mãi. Tôn nhìn ngoan. Phong lão cười ha hả gật đầu, lại quay đầu nhìn Lý Hữu Đức. Lý Hữu Đức vội ho một tiếng, mở miệng hô, bà nội khỏe. Tốt tốt tốt. Phong lão cười đến không ngậm miệng được, vô Lý Hữu Đức bà bay, cái này Tôn Nhi dáng dấp liền rất tráng, rất rắn chắc, mãi mãi ưa thích. Tô Phạm cùng Nhiếp Trường Phong quay đầu nhìn về phía Lý Hữu Đức. Cái này gọi tráng, gọi rắn chắc, rõ ràng chính là mập được không? Hơn nữa còn là mập giả tạo. Nhiếp Trường Phong nhìn xem Phong lão, chỉ vào thần quyết bảo khố lại môn, mẫu thân, phiền thoái ngài kéo cửa xuống, chúng ta có việc muốn đi vào một chút. Đi vào làm gì? Phong lão mắt nhìn đại môn, trừng mắt Nhiếp Trường Phong, thật vất vả mới đến một chuyến, ngươi cũng không biết bổi vi nương nói rõ ràng nói chuyện. Nhất Trường Phong nhẫn mại tính tình, mẫu thân, chờ nhi tử giúp xong lại đến thật tốt bồi ngài, hơn nữa ngài không phải một mực giáo dục nhi tử, nam nhân muốn lấy sự nghiệp làm trọng sao?
Đúng đúng đúng, nhất định phải lấy sự nghiệp làm trọng.
Phong lão liên tục gật đầu, tại trong quần áo sờ tới sờ lui, cuối cùng nhìn qua Nhất Trường Phong, nhi tử, môn kia muốn làm sao mở ra?
Chương 2779, chúng ta lăn chương 2779, chúng ta lăn. Nhất Trường Phong không có nửa điểm không kiên nhẫn, chỉ vào Phong lão cái cổ, dùng cái này liền có thể mở ra.
Tô Phàm hai người nhìn lại, phát hiện Phong lão trên cổ treo một cây đen tui dây thừng.
Phong lão dùng sức kéo ra dây thừng,
thì ra dây thừng bên trên cột một cái vết dỉ loang lổ lệnh bài.
Nhất Trường Phong cầm lệnh bài, theo Phong lão trên cổ lấy xuống, đặt tại đại môn trong rãnh.
Ầm ầm,
đại môn cấp tốc mở ra.
Tiếp lấy, Nhất Trường Phong lại đem dây thừng treo ở Phong lão trên cổ, đem lệnh bài giấu vào trong quần áo.
Mẫu thân, chúng ta đi vào trước.
Tốt.
Phong lão gật đầu.
Nhất Trường Phong đối Tô Phàm hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, quay người chân chu chạy vào thần quyết bà khố.
Tô Phàm hai người nhìn nhau, cấp tốc đuổi theo.
Bên trong là một cái túc đặt mấy trăm trượng thạch thất, chỉnh tề trưng bày nguyên một đám khung sắt.
Mỗi cái khung sắt bên trên đều tiêu lấy một chữ:
Kim một thủy hỏa thổ, quang ám phong lôi băng.
Cái này không cần Nhiếp Trường Phong giải thích, Tô Phàm hai người cũng biết, cái này 10 cái chữ đối ứng giống nhau thuộc tính thần quyết.
Thì như,
tiêu lấy kim chữ khung sắt chính là kim thuộc tính thượng vị thần quyết.
Tô Phàm quay đầu nhìn về phía ngoài cửa Phong lão.
Giờ phút này Phong lão đã ngồi dưới đất, ngón tay trên mặt đất càng không ngừng vẽ lấy, cũng không biết đang vẽ lấy cái gì, miệng bên trong còn không ngừng nói một mình.
Tô Phàm hồ nghi, Nhiếp lão ca, mẫu thân ngươi thế nào rồi?
Nhất Trường Phong lắc đầu, nàng không phải mẫu thân của ta.
Không phải.
Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức hai mặt nhìn nhau.
Lúc trước là bọn hắn nghe lầm.
Nhất Trường Phong đồng tình mắt nhìn Phong lão, tình huống của nàng tương đối đặc thù, đã từng xảy ra một số việc, nhưng nàng tụ kích thích rất lớn, dẫn đến tinh thần ảo giác, cho nên cho tới nay đều là điên điên cùng cùng.
Hai người giật mình gật đầu.
Nhất Trường Phong lại nói, hơn nữa các ngươi đừng nhìn nàng hiện tại mở miệng một tiếng nhi tử, mở miệng một tiếng cháu trai, làm cho thân thiết như vậy, khả năng một cái chớp mắt, nàng lại sẽ đem chúng ta nhận thành những người khác.
Hai người hiếu kỳ đánh giá Phong lão.
Cái này cần chịu bao lớn kích thích mới có thể biến như thế điên?
Lý Hữu Đức hỏi.
Nhiếp lão ca, kia thực lực của nàng đâu?
Thực lực của nàng? Nhiếp Trường Phong trong ánh mắt bỏ lên một tia e ngại, nhưng rất nhanh liền biến mất, trừng mắt hai người, hỏi nhiều như vậy để làm gì, nhanh đi chọn lựa thần quyết.
Hai người xem miệng,
không thể thật dễ nói chuyện,
nhất định phải hung một chút, khả năng thể hiện ra ngươi vị này phó điện chủ ý phong đúng không?
Nhiếp Trường Phong đông nhiên hỏi một câu, lúc trước các ngươi đi khu vực hạch tâm thần quyết bảo khố, có phải hay không tìm Lý lão mở cửa sau?
Không có nha,
chúng ta như thế người chính trực, làm sao có thể làm loại chuyện này?
Hai người lắc đầu,
đánh chết cũng không thể thừa nhận.
Nhiếp Trường Phong trợn trắng mắt, Trương Hoành chính miệng nói tới, còn có thể là giả.
Trong lòng hai người cái kia khí a,
cái này lão Trương, thế nào cứ như vậy ưa thích lắm miệng đâu.
Túy lão ưa thích yêu rượu, rất dễ dàng bị các ngươi thu mua, nhưng bây giờ, các ngươi đối mặt là ta, cho nên khuyên các ngươi sớm làm chết lòng này.
Tranh thủ thời gian bắt đầu đi,
chỉ cấp các ngươi chăm hơi thở thời gian.
Nhiếp Trường Phong nói xong cũng tựa ở sau lưng trên vách tường, vững vàng nhìn chằm chằm hai người, mắt cũng không chớp cái nào.
Chăm hơi thở.
Tô Phàm hai người mặt đen lên.
Liên điểm này thời gian, có thể chọn đến cái gì ra dáng thần quyết.
May mắn có dự kiến trước, đem cậu tử mang đến.
Chỉ cần cậu tử ra tay, chăm hơi thở dư xài.
Thế là,
hai người làm bộ đi đến khung sắt trước, quét mắt phía trên hộp sắt, kỳ thực đang chờ đại hắc cầu chỉ thị.
Rất nhanh,
đại hắc cầu thanh âm liền tại bọn hắn trong đầu vang lên.
Bên trái hàng thứ 2 khung sắt, tầng thứ 3, theo phải số cái thứ 4 hộp bên phải hàng thứ 3 khung sắt, tầng thứ 4, theo trái đến cái thứ 5 phía trước hàng thứ nhất khung sắt không đến 30 hơi thở.
Tô Phàm hai người liền ôm 10 cái hộp sắt, vui vẻ đi đến Nhiếp Trường Phong trước người.
Nhiều như vậy?
Nhiếp Trường Phong mắt trợn tròn.
Chúng ta nhiều người đi,
ta cùng nàng dâu, Tử Béo cùng vợ hắn, còn có Tiểu Tiện Tiện, Tao Bao, Khương Hói Lửa, Long Kinh Thiên.
Đây chính là 8 người.
Còn có Tam Đại Thần Thú, Tiểu Thanh Long, Băng Kỳ Lân, Hỏa Long.
Tam Đại Hung Thú Cửu Đầu Quỷ Sư, Kim Thiểm, Cửu Đầu Ma Quyển.
Một người một loại thần quyết, tổng cộng chính là 14 loại, chúng ta nơi này đúng lúc là 14 hộp.
Tô Phàm nhếch răng.
May mắn mà có Túy Lão A, bằng không làm sao có thể đạt được nhiều như vậy thần quyết.
Cái này 45 đàn thần tiên nhưỡng không phí công, tương đối có lời.
Nhiếp Trường Phong nhíu mày, Tam Đại Thần Thú, Tam Đại Hung Thú cũng coi như.
Tô Phàm gật đầu, đương nhiên, mặc kệ là thần thú, vẫn là hung thú, chúng ta đều muốn đối xử như nhau, bình đẳng đối đãi, không thể làm kỳ thị.
Nhiếp Trường Phong tức giận,
lấy ở đâu nhiều như vậy ngụy biện tà thuyết?
Thế là lại hỏi, kia Long Kinh Thiên đâu, các ngươi cùng hắn rất quen.
Tô Phàm móc lấy lỗ mũi, chúng ta bây giờ đều đã là kết bái huynh đệ, ngươi nói chúng ta có quen hay không?
Hoang đường.
Nhiếp Trường Phong tức đến méo mũi, chiếu ngươi nói như vậy, Tiêu Linh Nhi cùng Bạch Vũ có phải hay không cũng muốn tính cả? Còn có Ân Tam Nguyên cùng ngươi trên vai sùng vật này chó, có phải hay không cũng phải tính cả?
Tô Phàm vỗ đầu một cái, thế nào còn quên bọn hắn?
Từ Béo, nhanh, lại đi chọn 4 loại thần quyết.
Được rồi.
Lý Hữu Đức lập tức rất là vui vẻ hướng khung sắt chạy tới.
Nhất Trường Phong sắc mặt tối sầm, một bước tiến lên, một phát bắt được Lý Hữu Đức cổ áo, trực tiếp theo thần quyết bảo khố ném ra ngoài, chật vật lăn xuống ở bên ngoài đại sảnh trên mặt đất, ôm vào trong ngực hộp sắt, cũng lăn xuống một chỗ.
Hắn thở phì phò đứng lên, kêu to, họ Nhiếp, ngươi có phải hay không muốn như thế tùy tiện?
Đối,
ta chính là như thế tùy tiện, các ngươi có thể sao thế?
Nhất Trường Phong cười lạnh,
muốn làm giá?
Đến, đừng sợ, trực tiếp phóng ngựa tới. Lý Hữu Đức cổ co rụt lại, khẽ nói, bản gia không so đo với ngươi. Nhất Trường Phong xem thường, không dám cứ việc nói thẳng, tìm cái gì lấy cớ. Tiếp lấy, hắn lại hung thần ác sát nhìn xem Tô Phàm. Nhất Lao Ca, không cần ngươi ném, chính ta lăn lời còn chưa nói hết, Tô Phàm liền ôm trong lực hộ, phi xiên xiên chạy ra ngoài. Nhất Trường Phong bất lực thở dài, hiển nhiên chính là hai cái thổ phỉ. Túy Lao cũng thật sự là hồ đồ, tại sao phải dung túng như vậy bọn hắn a? Cái này nếu để cho đệ tử khác biết, còn không phải nháo lật trời. Bởi vì loại hành vi này chính là tại thương lượng cửa sau. Nhất Trường Phong đi ra thần quyết bảo khố, khép lại đại môn, trừng mắt Tô Phàm hai người, xéo đi nhanh lên. Tô Phàm cười ngượng ngùng, ngươi không nhìn chúng ta chọn đến cái gì thần quyết? Nhất Trường Phong vẻ mặt cười lạnh, liền các ngươi hai cái này thất đức đồ chơi, ta còn cũng không tin, các ngươi có vận khí này chọn đến cao cấp thượng vị thần quyết. Hai người nhìn nhau âm thầm cười một tiếng. Nhiếp Lao Ca, ngươi cũng quá xem thường chúng ta a. Chỉ là cao cấp thượng vị thần quyết tính là gì? Chúng ta mục tiêu lần này, thật là định phong cấp thượng vị thần quyết. Còn chưa cút. Nhiếp Trường Phong quát lạnh. Tốt tốt tốt. Cút ngay. Mãi mãi, chúng ta đi. Đối Phong lão lên tiếng chào hỏi, hai người liền thu hồi hộp sắt, vội vã chuẩn đi. Miễn cho đợi chút nữa Nhiếp Trường Phong tâm huyết dâng trào, lại muốn mở ra hộp sắt xem xét, đến lúc đó nhường hắn phát hiện bên trong tất cả đều là định phong cấp thượng vị thần quyết, chắc chắn sẽ không để bọn hắn tùy tiện thoát thân. Lúc này, Phong lão ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng của hai người, hô, tam đệ, tứ đệ, các ngươi muốn đi đâu? Tô Phàm hai người kinh ngạc. Lúc trước vẫn là cháu trai, hiện tại liền biến thành đệ đệ. Đời này điểm, thang được cũng quá nhanh đi. Nhiếp Trường Phong tiến lên ôm Phong lão bả vai, trấn an, Phong lão, bọn hắn không phải ngươi tam đệ cùng tứ đệ. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Chính ta đệ đệ, ta có thể không biết. Phong lão quay đầu căm tức nhìn Nhiếp Trường Phong. Không đợi Nhiếp Trường Phong nghĩ kỹ lý do thoái thác, Phong lão lại toát ra một câu, ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao? Có phải hay không là ngươi đem nhi tử ta bắt cóc? Mau đưa nhi tử trả lại cho ta. Nhiếp Trường Phong nhịn không được cười khổ. Chương 2780, chuyên tâm cấp phú tế bẩn là được. Chương 2780, chuyên tâm cấp phú tế bẩn là được. Thiện Nhân Phong. Ấn Tam Nguyên nhìn vẻ mặt Xuân Phong đắc ý Tô Phàm hai người, đây là lại gặp chuyện gì tốt? Đúng thế, thiên đại hảo sự. Tô Phàm gật đầu. Ấn Tam Nguyên biểu thị chất vấn, có khoa trương như vậy? Khoa trương? Tô Phàm sửng sốt một chút, nhai răng, lão ân, nói như vậy, liền cái này trong một giây lát chúng ta đạt được những bảo bối này, đoán chừng có thể để ngươi phấn đấu cả một đời. Ấn Tam Nguyên mắt trợn tròn. Lý Hữu Đức ổn nắn, Phàm ca, ngươi nói không đúng, coi như nhường hắn phấn đấu cả một đời, cũng khẳng định không chiếm được những bảo bối này. Cái này nhường Ấn Tam Nguyên không phục lắm. Hắn nhưng là đường đường cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, có cái gì bảo bối là hắn không có được? Trước giữ bí mật, đến lúc đó khả năng cũng có một phần của ngươi. Hai người ra vẻ thần bí cười hắc hắc, tiến vào kết giới, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi tới tu luyện thất. Nhưng không ai phản ứng bọn hắn, đều đang bế quan tu luyện. Hai người dùng sức tẳng hắn một cái, nhưng mà đợi tốt một lát, cũng chỉ có Bạch Vũ mở mắt ra, mắt nhìn bọn hắn, nhưng cũng chính là nhìn thoáng qua, liền lại nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Ui ui ui, các ngươi có ý tứ gì? Lý Hữu Đức kêu to, có thể hay không cho điểm phản ứng? Bộ dạng này chúng ta sẽ thật mất mặt. Tiểu Thanh Long mở mắt ra, kia bản thần long phối hợp một chút à, lão cha, bản ca, các ngươi đi đâu? Đi làm cái gì? Nhìn các ngươi cái này mặt mày hớn hở dáng vẻ, là lại gặp cái gì xinh đẹp tiểu tỷ tỷ? Bành! Một cái tay từ phía sau rồi đến, hung hăng đập vào Tiểu Thanh Long trên đầu. Tiểu Thanh Long xoa đầu, quay đầu tội nghiệp nhìn qua Lãnh Nguyệt, lão mụ, ngươi đánh ta làm gì? Nhi tử là tại phối hợp bọn hắn, hài lòng một chút bọn hắn lòng hư vinh, lại nói, nhi tử đều lớn như vậy, cũng nên nói chuyện yêu đương. Lãnh Nguyệt bạch mắt nó, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phàm hai người. Nói thằng à, các ngươi mang theo cái gì trở về? Tô Phàm hai người nết miệng cười một tiếng, đem kia 14 hộp sắt một mạch lấy ra. Thứ gì? Tiểu Thanh Long sợ lên cằm. Tô Phàm cười to, thần quyết, hơn nữa tất cả đều là đỉnh phong cấp thượng vị thần quyết. Tiểu Thanh Long vẻ mặt ngơ. Những người khác, bao quát cửu đầu quỷ sư năm thú, cũng một chút toàn bộ mở mắt ra. Bạch Vũ không thể tưởng tượng nổi mắt nhìn 14 hộp, anh ruột, ngươi xác định đều là đỉnh phong cấp thượng vị thần quyết? Đương nhiên. Tô Phàm gật đầu. Ta, tất cả đều là ta, ai dám cùng bản thần long đoạn, bản thần long liền cùng hắn liều mạng. Tiểu Thanh Long xông đi lên, đem 14 hộp sắt ôm vào trong ngực, ngao ngao kêu to. Bạch Vũ vội ho một tiếng, "Tiểu Thanh Long, xin chú ý ngươi thần long thân phận." "Cái gì thần long? Ai là thần long?" Tiểu Thanh Long giả vờ ngây ngốc, "Bản thần long chính là một đầu con lươn nhỏ, không cần chú ý thân phận gì." Bạch Vũ khẽ miệng giật một cái. "Cha nào con ấy, lời này quả nhiên một chút không giả, cùng Tô Phàm hoàn toàn chính là một cái đức hạnh." Cút sang một bên. Tô Phàm một cước đá bay Tiểu Thanh Long, bắt lấy một cái hộp sắt, thận trọng mở ra, một cái kim sắc ngọc giản phơi bày ra. "Lão cha, ta liều mạng với ngươi." Tiểu Thanh Long giống to một tiếng, một cước nha tử đá vào Tô Phàm trên mặt, Tô Phàm cũng tại chỗ bay tứ tung ra ngoài. Bạch Vũ khỏe miệng mạnh mẽ co lại. Quả nhiên là phụ tử tử hiếu, thêm kiến thức. Lại nhìn Tiểu Thanh Long, nó vẻ mặt phấn chấn bắt lấy ngọc giản, linh thức chìm vào trong đó, nhưng mà không biết rõ vì cái gì, vẻ mặt lại ngốc trệ xuống dưới. Đồng thời, Tô Phàm ngậm, nghịch tử này lại dám đạp hắn, không sợ trời đánh ngũ lôi. Lấy lại tinh thần, hắn bám một chút nhảy nhót lên, nộ khí đằng đằng hướng Tiểu Thanh Long phóng đi, nghịch tử, lão tử giết ngươi. Lão cha, đợi chút nữa. Tiểu Thanh Long nâng lên móng vuốt ngăn lại Tô Phàm, nhìn xem ngọc giản, ngươi không phải nói, đây là đỉnh phong cấp thượng vị thần quyết. Đúng thế. Tô Phàm gật đầu. Cậu ca tự mình chọn lựa, còn có thể là giả. Tiểu Thanh Long nhíu mày, nhưng đây chỉ là cao cấp thượng vị thần quyết ta. Tô Phàm lắc đầu, quả quyết không có khả năng.
Thật, không tin chính ngươi nhìn.
Tiểu Thanh Long đem ngọc giản đưa lên. Tô Phàm tiếp nhận ngọc giản, nhìn kỹ, sắc mặt cũng làm tức ngẩn ngơ.
Thiên Viêm quyết,
cao cấp thượng vị thần quyết. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại là cao cấp thượng vị thần quyết? Lý Hưu Đức tiến lên mở ra một cái hộp sắt, lấy ra bên trong ngọc giản xem xét, đồng dạng cũng là cao cấp thượng vị thần quyết. Lấy lại tinh thần Tô Phàm, cũng lập tức chạy lên đi mở ra một cái hộp sắt, bên trong ngọc giản vẫn như cũng là một loại cao cấp thượng vị thần quyết. Cái này khiến hắn không khỏi vẻ mặt mờ mịt. Nếu như chỉ có một loại cao cấp thượng vị thần quyết, còn có thể nói là đại hắc cầu không cẩn thận nhìn lầm. Nhưng bây giờ liên tục mở ra ba cái hộp, đều là cao cấp thượng vị thần quyết, vậy khẳng định không thể nào là nhìn nhầm. Tiếp lấy, Tô Phàm hai người mở ra còn lại 11 hộp sắt, đều không ngoại lệ, tất cả đều là cao cấp thượng vị thần quyết, liền một loại đỉnh phong cấp thượng vị thần quyết đều không có. Trong đó có chân ma quyết, cũng chính là Ngô Viễn nắm giữ kia thần quyết, Á Nguyên làm thần quyết. Ban đầu ở Tử Thần Băng Xuyên, Ngô Viễn từng mở ra. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau, lập tức quay người đi ra tu luyện thất, tiến vào một cái phòng. Sau đó, Tô Phàm liền đem đại hắc cầu theo trên vai ôm xuống tới, để lên bàn, "Cậu tử, giải thích a." Đại hắc cầu chậm ung dung mở mắt ra, kia thần quyết bảo khố không có đỉnh phong cấp thượng vị thần quyết, bản hoàng có thể làm sao?
Không có.
Hai người mộng. Đại hắc cầu gật đầu, đúng thế, tối cao cấp bậc chính là cao cấp thượng vị thần quyết. Tình huống như thế nào? Không có khả năng cái này Nhật Nguyệt Cung không có đỉnh phong cấp thượng vị thần quyết a. Nhưng cái này cũng không thể nào nói nổi a. Dù sao Nhật Nguyệt Cung là Đông Lăng bá chủ. Đại hắc cầu thản nhiên nói, đỉnh phong cấp thượng vị thần quyết Nhật Nguyệt Cung khẳng định là có, nhưng hẳn là không tại chấp sự tổng điện thần quyết bảo khố.
Kia ở đâu?
Tô Phàm hồ nghi. Bản hoàng nào biết được? Ngươi thật coi bản hoàng không gì không biết, không gì làm không được. Đừng quên, bản hoàng cũng đã rời đi thượng cổ đại lục rất nhiều năm. Đại hắc cầu trừng mắt nhìn Tô Phàm, tìm ngươi sư tôn đi nghe ngóng, hắn xem như Nhật Nguyệt Cung cung chủ, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Tô Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, tìm hắn vẫn là thôi đi, khẳng định sẽ chịu vấn, huống hồ đối với hiện tại chúng ta tới nói, cao cấp thượng vị thần quyết, nói thật cũng đủ. Cao cấp thượng vị thần khí, cao cấp thượng vị thần quyết, kỳ thật đã rất quý giá. Như Ân Tam Nguyên, thực lực không kém a, cựu cảnh đỉnh phong. Nhưng trước kia tại Liễu gia, hắn liền một cái thuộc về mình cấp thấp thượng vị thần khí đều không có. Lại như Ngô Viễn, xem như là cung chủ tâm phúc, cũng chỉ có cao cấp thượng vị thần khí cùng cao cấp thượng vị thần quyết, đỉnh phong cấp thượng vị thần khí cùng thần quyết, liền cái bóng đều không thấy được. Nói cách khác, cao cấp cái này cấp bậc, đã là người bình thường có thể tiếp xúc đến lợi hại nhất thần khí cùng thần quyết. Về phần đỉnh phong cấp, chỉ sợ cũng chỉ có cung chủ, các đại lão tổ mới có tư cách tiếp xúc. Lý Hưu Đức suy nghĩ sẽ, cậu ca, vẫn muốn hỏi ngươi một vấn đề, cấm thuật có thể tăng phúc chủ thần tu vi sao?
Không thể.
Đại hắc cầu lắc đầu, đừng nói chủ thần, chờ các ngươi về sau đột phá trung vị thần, thượng vị thần, cấm thuật cũng không cách nào lại tăng phúc một cái đại cảnh giới tu vi.
Cái gì đồ chơi?
Tô Phàm hai người mắt trợn tròn. Đại hắc cầu nhún vai, bất luận là thần quyết, vẫn là cấm thuật, đều cần từng bước một chậm rãi tăng lên. Lần trước tăng lên cấm thuật thời điểm, cũng liền chỉ tới đạt cấp độ này. Hai người nhìn nhau cười khổ. Xem ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều quá. Đại hắc cầu lại bổ sung một câu. Bất quá những năm này, bản hoàng một mực tại thăng cấp cấm thuật, khoảng cách lần tiếp theo thăng cấp cũng không xa. Vậy ngươi phải cố gắng lên a. Tương lai cuộc sống hạnh phúc, toàn bộ nhờ ngươi. Hai người cười lấy lòng. Đại hắc cầu trợn trắng mắt, hai người các ngươi, một cái là cựu đại nguyên tố linh thể, một cái là trong truyền thuyết vô thượng tiên thể, hơn nữa hiện tại tu vi cũng không yếu, cũng hẳn là chính mình thử nghiệm đi thăng cấp thần quyết đi.
Đừng đừng đừng.
Liên ngươi thăng cấp một lần cấm thuật đều cần tốn hao nhiều năm như vậy, chớ nói chi là chúng ta. Loại phiền toái này sự tình vẫn là ngươi tới đi, dù sao người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Về phần chúng ta đi, chuyên tâm cấp phú tế bẩn là được. Hai người kề vai sát cánh, hắc hắc cười không ngừng. Đại hắc cầu ánh mắt cổ quái đánh giá hai người, bản hoàng có loại dự cảm, các ngươi tương lai tiếng xấu sẽ siêu việt bản hoàng.
Tiếng nhất định.
Thanh xuất Vu Lam. Hai người cười ngạo nghễ.
Chờ một chút.
Cái gì tiếng xấu? Rõ ràng là thiện tên được không? Chúng ta thật là lập chí muốn làm người tốt, đừng nghĩ đem chúng ta đưa vào lạc lối. Chương 2781, chưa hẳn dám động thủ. Chương 2781, chưa hẳn dám động thủ. Lữ Hạnh. Đại hắc cầu hung hăng khinh bỉ nhìn hai người, nâng lên vuốt chó, đặt tại hai người mi tâm bên trên. Tương đạo khổng lồ tin tức giống như thủy triều tràn vào hai người thức hải. Hai người sững sờ. Đầu tiên là huyết tế thuật, thứ hai là phi long thuật, thứ ba là nhiên linh thuật, thứ tư là nô dịch ấn, thứ năm là huyết hồn ấn, thứ sáu là phong linh thuật, thứ bảy là tật phong bộ, thứ tám thì là thí thần tam kiếm. Cậu tử có ý tứ gì?
Tô Phàm gãi đầu.
Huyết tế thuật tất nhiên là không cần phải nói, Liêu gia thần cấp phụ trợ thần thuật. Phi long thuật, nhiên linh thuật, tật phong bộ là bọn hắn năm đó ở tứ tượng giới đạt được, nhưng vẹn vẹn chỉ là bình thường phụ trợ thần thông, đột phá tới thần cảnh sau cũng không có cái gì dùng. Cho nên những năm này, bọn hắn cũng không mở ra. Nô dịch ấn, huyết hồn ấn, đều là cường đại khống chế loại bí thuật. Cái trước nô dịch ấn, đến từ Nhật Nguyệt Cung, năm đó Tư Đồ Nguyệt chính là dựa vào nô dịch ấn, tại tứ tượng giới làm sằng làm bậy. Tiểu Phong tử phụ thân Nam Cung Trấn, chính là người bị hại một trong. Cái sau huyết hồn ấn, thì lại đến từ Ma Lạt Thỏ Đầu, năm đó khống chế Yến Giang Nam gia gia Yến Thiên Tông, cùng Mạc Vô Thần cùng Thẩm Bích Giao. Đồng thời huyết hồn ấn còn có một loại cường đại kèm theo năng lực, có thể mượn nhờ chủ nhân lực lượng. Cái này huyết hồn ấn cũng là Tô Thanh Sơn năm đó truyền thụ cho Ma Lạt Thỏ Đầu. Về sau tứ tượng giới thần chiến kết thúc, đến thượng cổ đại lục trước đó,
Ma Lạt Thỏ Đầu đem huyết hồn ấn phương pháp tu luyện truyền thụ cho bọn hắn. Phong linh thuật thì là một loại phong ấn bí thuật, cũng coi là một loại phụ trợ loại bí thuật đến từ Lý gia. Lúc trước Lý Hữu Đức đảo hỏa côn, liền thiết hạ phong linh thuật, một mực phong ấn đảo hỏa côn đẳng cấp. Đằng sau Lý Hữu Đức mẫu thân hạ một bần, đem này thuật truyền thụ cho bọn hắn. Thí thần tam kiếm thì càng không cần nói à, cũng tới tự Lý gia, chính là trước kia thiên địa nhân bạc kiếm. Đại Hắc Cẩu thản nhiên nói, huyết tế thuật, phi long thuật, nhiên linh thuật, tật phong bộ, nô dịch ấn, huyết hồn ấn, phong linh thuật, những này phụ trợ thần thuật cũng không chế bí thuật, đối với các ngươi sau này khẳng định ít nhiều có chút trợ giúp. Tô Phàm nhíu mày, phi long thuật, nhiên linh thuật, tật phong bộ, có tác dụng sao? Đại Hắc Cẩu gật đầu, đương nhiên có tác dụng, bởi vì bản hoàng đã đem bọn chúng thăng cấp. Nghe xong lời này, Tô Phàm hai người lập tức ôm Đại Hắc Cẩu, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, cậu tử ca, thật không dám tưởng tượng, nếu là không có ngươi, chúng ta sống thế nào à? Thăng cấp tự nhiên là không giống. Về sau tại thần cảnh, cũng có thể mở ra. Phải biết, như loại này tăng cao tu vi cảnh giới thần cấp phụ trợ thần thuật, liền Nhật Nguyệt cùng cũng không nhiều thấy. Trước mắt biết đến cũng liền Thăng Long thuật. Nhưng bây giờ, bọn hắn một chút liền nắm giữ bốn loại. Không đúng, chỉ có ba loại. Huyết tế thuật, phi long thuật, nhiên linh thuật. Tật phong bộ chỉ là đơn thuần tốc độ tăng lên, không cách nào tăng lên cảnh giới. Nhưng coi như chỉ có ba loại, cũng đủ để kinh người. Về phần thí thần tam thức, nói thật, bản hoàng kỳ thật không muốn thăng cấp, quá hao tâm tổn sức, hơn nữa hiện tại các ngươi cũng không thiếu cường đại thần quyết. Nhưng về sau tưởng tượng, dù sao cũng là ngươi Lý gia gia truyền tuyệt học, vẫn là giúp ngươi tiểu tử thăng cấp một cái đi. Đại Hắc Cẩu liếc nhìn Lý Hữu Đức nói rằng, nhất định phải thăng cấp a. Lý Hữu Đức hăng hái ưng thuận đại nguyện, một ngày kia, bản gia muốn để Liễu gia gia truyền tuyệt học thí thần tam thức, danh chấn toàn bộ Đông Đại Lục. Không đúng, toàn bộ thượng cổ đại lục, làm được chân chính thí thần. Đại Hắc Cẩu sững sờ, giơ ngón tay cái lên, có chí khí, không hổ là bản hoàng nhìn chúng nhân tài, vậy sau này chính ngươi thăng cấp a. Lý Hữu Đức đang đắc ý đâu, có thể nghe được về sau chính ngươi thăng cấp nhất thời như dương đánh quả cả. Cậu tử ca, đừng như vậy, vừa mới chúng ta liền nói tốt, chúng ta phụ trách cấp phú tế bẩn, ngươi phụ trách tọa trấn phía sau, làm chúng ta chủ của tinh thần. Chính mình thăng cấp, cái này tốn nhiều sự tình nha. Vẫn là nhặt có sẵn dễ chịu. Đại Hắc Cẩu đảo đại bận nhãn, thí thần tam thức đẳng cấp, bản hoàng tạm thời liền tăng lên tới sơ cấp thượng vị thần quyết. Về phần phi long thuật những này phụ trợ thần thuật, khống chế bí thuật, trước mắt cũng nhiều nhất chỉ có thể dùng đến thượng vị thần, đối chủ thần vô dụng, cho nên các ngươi về sau sử dụng thời điểm, chú ý một chút. Hai người gật đầu nghiêm, đệ đi nhớ. Đại Hắc Cẩu im lặng, đừng hí tinh phụ thể, mà khác tìm một cơ hội đi ra ngoài một chuyến, bản hoàng muốn làm một kiện đại sự. Cái đại sự gì? Hai người mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Đại Hắc Cẩu hỏi, còn nhớ rõ trấn ma kim tháp tầng thứ tư món kia bảo vật? Hai người gật đầu như dã tỏi. Đương nhiên nhớ kỹ. Đối với món bảo vật này, bọn hắn thật là một mực nhớ đâu. Đại Hắc Cẩu nhai răng, món bảo vật này cũng nên trở lại chủ nhân của nó bên người. Lý Hữu Đức nghe nói như thế, lập tức kêu to, chủ nhân của nó ai? Mau nói cho chúng ta biết, chúng ta bây giờ liền đi làm thịt hắn. Đúng đúng đúng. Lại dám cùng chúng ta đọa bảo, chán sống. Tô Phàm liên tục gật đầu. Chỉ cần làm thịt người này, vậy cái này bảo bối không phải liền là bọn hắn. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười ha hả, hai ta cũng quá thông minh à, liền dạng này diệu kế đều có thể muốn đi ra. Đại Hắc Cẩu vẻ mặt đờ đẫn nhìn qua hai người, sau đó lau chán. Ai? Cái này thổ phỉ cường đạo tính cách, quả nhiên là thanh xuất vu lam a. Đừng phách lối quá sớm, chờ sau này các ngươi nhìn thấy chủ nhân của nó lúc, chưa hẳn dám động thủ. Đại Hắc Cẩu để lại một câu nói, liền trở về tu luyện thất. Còn có chúng ta không dám động thủ. Đừng làm loạn, coi như Thiên Vương lão tử giáng lâm, cũng giết không tha. Hai người nhe răng toét miệng đuổi theo. Cậu ca, đã ngươi thăng cấp nhiều như vậy thần quyết cùng phụ trợ thần thuật, không bằng đem cái khác cũng thăng cấp một chút. Còn có cái gì thần quyết cần thăng cấp? Giống Cửu Tiêu Diệt Thế kiếm, Cửu Tiêu Kinh Lôi kiếm, còn có trước kia Thanh Long bí điện, Bạch Hổ bí điện, Chu Tước bí điện, Huyền Vũ bí điện không rảnh. Hơn nữa, tứ đại bí điện cũng không cần thăng cấp. Nhưng câu nói này, Đại Hắc Cẩu không có nói ra. Trong những ngày kế tiếp, Tô Phàm đại môn không ra nhị môn không bước, một bên tu luyện mặt khác cửu đại nguyên tố linh thể, ngưng tụ cửu đại thần cách thần hoàn, một bên lĩnh ngộ các lớn thần quyết, phụ trợ thần thuật. Bây giờ nắm giữ một ngày dưới năm thời gian pháp trận, lại thêm khí huyết châu, thực lực có thể nói là tiến triển cực nhanh. Ngày này, Nhiếp Trường Phong tại chỉnh lý thần quyết bảo khố thời điểm, đột nhiên phát hiện dị thường. Không thấy mười mấy loại cao cấp thượng vị thần quyết. Chuyện gì xảy ra? Những năm này, cũng không thấy có người chọn chúng những này cao cấp thượng vị thần quyết a. Đột nhiên, Nhiếp Trường Phong dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt đột nhiên giật mình, liền vội vàng xoay người rời đi thần quyết bảo khố, đi vào cung chủ đại điện. Cung chủ cau mày, ngươi ý là, những này biến mất cao cấp thượng vị thần quyết đều bị kia hai cái tiểu tử chọn lấy? Nhiếp Trường Phong gật đầu, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Cung chủ hồ nghi, vì cái gì ngươi dám khẳng định như vậy? Ngài muốn, chúng ta chấp sự tổng điện thần quyết bảo khố, đệ tử căn bản không có tư cách tiến vào, ngay cả danh nhân đường đệ tử cũng không có, chỉ có thượng vị thần người chấp pháp cùng chấp sự mới có thể đi vào. Mà những người này đi vào thời điểm, hoặc là ta cùng đi, hoặc là điện chủ Phong Bạch Xuyên tự mình cùng đi. Hơn nữa chúng ta cũng biết xem xét bọn hắn chọn chúng thần quyết, cho nên bọn hắn chọn đến cái gì cấp bậc thần quyết, chúng ta trong lòng đều nắm chắc. Duy chỉ có Mộ Dung Vân Đoan cùng Mộ Dung Hữu Đức lần trước đi vào thời điểm, ta không có xem xét. Nhiếp Trường Phong giải thích. Kia lúc ấy, ngươi vì cái gì không xem xét? Chẳng lẽ bọn hắn không cho ngươi nhìn? Cung chủ không hiểu. Nếu thật là hai tiểu tử này không cho Nhiếp Trường Phong nhìn, vậy khẳng định chính là hai người bọn họ gây nên. Theo thần quyết bảo khố lúc đi ra, bọn hắn cũng là có chủ động để cho ta xem xét, nhưng bởi vì lúc ấy ta quá tức giận, vội vã đuổi bọn hắn đi, cho nên liền không thấy. Nhiếp Trường Phong đắng chát cười một tiếng, vì trên mặt đất đều là ta nhất thời lơ là sơ suất, còn mời cung chủ đại nhân thứ tội. Chương 2782, đột phá, chủ thần khí tức. Chương 2782, đột phá, chủ thần khí tức. Cung chủ buồn cười nhìn xem Nhiếp Trường Phong, bọn hắn làm cái gì để ngươi tức giận như vậy? Một lời khó nói hết. Nhiếp Trường Phong thở dài. Cung chủ đang cố gắng nén cười. Nhiếp Trường Phong vẻ mặt ưu hoãn, cung chủ đại nhân, ngài còn cười. Giống hai người bọn họ loại này nhỏ vương bắt con bê, đề nghị của ta là trực tiếp đuổi ra Nhật Nguyệt cung. Cung chủ tăng hắng một cái, ngươi đứng lên trước đi. Đuổi đi ra? Có thể sao? Dù sao kia tiểu ma vương là hắn thân truyền đệ tử. Nhiếp Trường Phong vươn người đứng dậy. Đợi chút nữa. Cung chủ nhướng mày, ai cho phép bọn hắn tiến vào chấp sự tổng điện thần quyết bảo khố? Nhiếp Trường Phong vô lực nói ra một cái tên, Túy lão. Cung chủ khẽ miệng giật một cái. Lợi hại. Liền Túy lão đều đoán mua. Nhiếp Trường Phong thận trọng hỏi, cung chủ đại nhân, những này cao cấp thượng vị thần quyết, chúng ta muốn đuổi trở về sao? Nếu là Túy lão ý tứ, quên đi a. Huống hồ liền kia hai cái nhỏ khốn nạn đức hạnh, tới bọn hắn túi đồ vật, chết cũng không có khả năng trả lại cho chúng ta. Cung chủ lắc đầu. Nếu như Tô Phàm hai người tại cái này, khẳng định sẽ hạnh phúc cá a nói câu, cung chủ đại nhân, ngài vẫn rất hiểu rõ chúng ta đi. Nhiếp Trường Phong nhíu mày, vậy thì tính như vậy. Không phải đâu. Cung chủ hỏi lại. Nhiếp Trường Phong nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn là như thế nào làm được, có thể toàn bộ chọn chúng cao cấp thượng vị thần quyết. Chẳng lẽ bọn hắn có gian lận? Cung chủ cúi đầu suy nghĩ, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Gian lận không có khả năng. Năm đó ở khu vực Hạch Tâm Thần Quyết bảo khố, bọn hắn cũng là bởi vì đón mua Túy lão, toàn bộ chọn chúng đỉnh phong cấp hạ vị thần quyết, cho nên lần này ta là toàn bộ hành trình nhìn bọn hắn chằm chằm, không có phát hiện bất kỳ gian lận vết tích. Nghe được Nhiếp Trường Phong lời này, cung chủ càng phát ra hoang mang, vậy cái này liền kỳ quái, chẳng lẽ bọn hắn có hỏa nhãn kim tinh không thành? Nhiếp Trường Phong buông thõng đầu, đây cũng là ta một mực tại buồn bực vấn đề. Cung chủ mắt sáng lên. Xem ra bọn này tiểu gia hỏa trên thân, còn cất giấu không ít bí mật không muốn người biết. Thời gian nhoáng một cái, một năm qua đi. Ngày này, Tô Phàm khí hải bên trong, 10 tòa thần đài đứng sững ở khí hải, lóe ra sáng chói thần quang. Thần đài phía trên, nhao nhao nổi lơ lửng một cái thần cách, liên tục không ngừng dâng lên lấy thần lực. Giờ phút này tất cả thần cách đều còn cuốn hai cái thần hoàn. Cái này giải thích rõ, Tô Phàm đã hoàn thành nhị cảnh hạ vị thần tất cả tu luyện, có thể đột phá tam cảnh. Thời gian một năm, tổng cộng ngưng tụ ra 9 đầu thần hoàn. Nói cách khác, bây giờ bình quân hơn một tháng, tiểu gia liền có thể ngưng tụ ra một đầu thần hoàn. Cứ như vậy tốc độ, đột phá tới trung vị thần, căn bản không cần trăm năm, nhiều nhất vài chục năm. Tô Phàm mở mắt ra, một cỗ cường đại khí tức theo thể nội quần quần mà ra, tu vi sát na bước vào tam cảnh hạ vị thần. Thời gian pháp trận tiến hóa tới một ngày dưới năm mang đến chỗ tốt cũng là khó có thể tưởng tượng. Đổi thành trước kia, căn bản không có khả năng nhanh như vậy. Mấu chốt, cái này còn không phải thời gian thần ngọc toàn bộ uy lực, còn có không ít mảnh vỡ không tìm được. Chờ sẽ có một ngày gom góp tất cả mảnh vỡ, thời gian pháp trận sẽ tiến hóa tới mức nào? Quả thực không dám suy nghĩ. Kế tiếp chính là ngưng tụ đạo thứ 3 thần hoàn. Gen sắc khi còn nóng, tiếp tục tu luyện, nhiều đột phá mấy cái tiểu cảnh giới. Thức tỉnh vô thượng tiên thể sau, nắm giữ cảnh giới tự nhiên năng lực, cho nên hiện tại Tô Phàm căn bản không cần đi củng cố tu vi cảnh giới. Hơn nữa một năm qua đi, Thiên Âm lão tổ cũng hẳn là đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lão thái, tiểu gia chờ mong ngươi biểu diễn. Hơn một năm đã qua, Liêu gia cũng đã trùng kiến. Từng tòa khổng lồ cung điện, so trước kia càng khí phái, huy hoàng hơn. Dựa theo Liễu lão gia tử lời nói mà nói, cũng là bởi vì Liễu gia bây giờ chán nản, mới càng phải trôi qua phong quang. Hắn muốn nói cho thế nhân, Liễu gia giàu gì cũng là cổ lão thế gia, đừng xem nhẹ cổ lão thế gia nội tình. Đêm nay, Liêu gia hoàn toàn yên tĩnh, tường hòa. Nhưng ở phía sau núi nào đó một chỗ, tràn ngập một cỗ tan không ra lệ khí. Ta hy vọng các ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, là ai hủy đi gia viên của chúng ta? Là ai sát hại thân nhân của chúng ta? Là ai phá vỡ chúng ta cuộc sống tốt đẹp? Ta muốn các ngươi đem phần cừu hận này khắc thật sâu tại thực chất bên trong, khắc vào linh hồn, chết cũng không thể quên. Tề Thiên Sơn uy phong lẫm lẫm đứng tại một cái trên đỉnh núi, quan sát phía dưới bình nguyên người, lòng đầy căm phẫn gầm hét. Chết cũng không thể quên. Phía dưới bình nguyên chừng 5-600 người, cùng nhau giống to, tiếng giết quanh quẩn tại hậu sơn trên không thật lâu không tiêu tan. Những người này nhao nhao mặc kim giáp, cầm trong tay trường thương, tu vi tại nhất cảnh cùng tứ cảnh thượng vị thần không chờ. Nhưng đa số đều là nhất cảnh cùng nhị cảnh. Tam cảnh, thiếu chi rất ít. Tứ cảnh thượng vị thần, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những này chính là Tề Thiên Sơn phụ mệnh trọng tổ kim giáp vệ, trên cơ bản đều là Liêu gia trực hệ cùng tộc nhân hệ thứ. Không có cách nào. Dòng chính tộc nhân không sai biệt lắm chết hết, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở những này trực hệ cùng tộc nhân hệ thứ trên thân. Mà so sánh trước kia, kim giáp vệ thực lực tổng hợp cũng sụt giảm mấy cái cấp độ. Bởi vì trước kia Liêu gia kim giáp vệ, liền ngũ cảnh, lục cảnh, thất cảnh thượng vị thần đều có, hiện tại là một cái cũng không tìm tới. Rất tốt. Tề Thiên Sơn hài lòng gật đầu, ngay lập tức đi bế quan tu luyện, cố gắng để cao tu vi của bản thân, là về sau báo thủ làm chuẩn bị. Là. Một đám người cung kính gật đầu, quay người như thiểm điện phá không mà đi. Tề Thiên Sơn nhìn xem một đám người bóng lưng, đáy mắt hiện lên một vẻ không dễ dàng phát giác linh ý, quay người bay đến một cái khác đỉnh núi, không người nói rằng: "Lão gia tử, đây chính là ta tốn hao thời gian hơn một năm trọng tổ kim giáp vệ, ngài nhìn đã thỏa mãn." Liêu lão gia tử gật đầu, "Vất vả ngươi." Mặc dù không bằng trước kia, nhưng liền hiện tại Liêu gia có thể tổ kiến thành loại này quy mô kim giáp vệ, đã đúng là không dễ. Tề Thiên Sơn lắc đầu, chỉ cần có thể trọng trấn Liêu gia uy danh, cực khổ nữa cũng đáng được. Tốt tốt tốt, ngươi so Ân Tam Nguyên mạnh hơn nhiều. Liêu lão gia tử vui mừng gật đầu cười một tiếng. Tề Thiên Sơn vội vàng khoát tay, không có không có, Ân Tam Nguyên thực lực, nhưng so với ta mạnh lên quá nhiều. Liêu lão gia tử hừ lạnh một tiếng, thực lực cũng không đại biểu tất cả, ngươi so với hắn trung thành, chỉ một điểm này cũng không phải hắn có thể so sánh. Tề Thiên Sơn nhíu mày, có thể ta nghe nói, Ân Tam Nguyên bây giờ tại Nhật Nguyệt Cung trôi qua rất tới nhuận. Liêu lão gia tử hai tay một nắm, trong mắt lộ ra lấy thấu xương sắc cơ, tin tưởng ta, những ngày an nhàn của hắn cũng không qua được bao lâu. Ta đương nhiên tin tưởng. Tề Thiên Sơn gật đầu cười một tiếng, ánh mắt có hơi hơi tránh, kia cùng Đông Hải cổ thành hợp tác, ngài suy tính được thế nào? Liêu lão gia tử ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, còn chưa nghĩ ra. Tề Thiên Sơn thận trọng nói câu, lão gia tử, có cần phải nhắc nhở ngài một chút, đã hơn một năm đã qua, ta lo lắng kéo quá lâu, sẽ để cho kỷ tinh thần mất đi kiên nhẫn, đến lúc đó chúng ta Liêu gia khả năng đem đứng trước hai mặt thụ địch tình cảnh. Lão phu biết, lão phu sẽ mau chóng làm ra quyết định. Liêu lão gia tử dứt lời, liền quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Liêu gia nội khu trên không, đột nhiên hiện ra một cỗ khí tức kinh khủng. Liêu lão gia tử hơi sững sờ, quay đầu nhìn ra xa mà đi, sắc mặt đột nhiên đại biến, đây là chủ thần khí tức. Chủ thần? Tề Thiên Sơn tâm thần run lên, ngạc nhiên nghi ngờ, chẳng lẽ lại là vị nào chủ thần chạy tới nhằm vào chúng ta Liêu gia? Đáng chết đáng chết. Bây giờ thật đúng là người nào cũng dám chạy tới ta Liêu gia Dương Ai. Liêu lão gia tử phẫn nộ rít lên một tiếng, mang theo Tề Thiên Sơn, như thiểm điện hướng nội khu lao đi. Chương 2783, huyết tẩy bên trong khu. Chương 2783, huyết tẩy bên trong khu. Bầu trời đêm, một vị áo bào đen lão hầu đón gió mà đứng. Kinh khủng chủ thần khí thế, giống như thủy triều phun trào bát phương. Ở đằng kia khí thế trùng kích vào, phía dưới Liêu gia hiện ra một cái khổng lồ bảo hộ kết giới. Đây là Liêu lão gia tử tự tay dùng chủ thần chi lực bày ra kết giới, bao phủ toàn bộ Liêu gia. Nói chung, tứ đại cổ lão thế gia, chỉ có Hậu Sơn cấm địa mới có bảo hộ kết giới, địa phương khác đều không có. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ Liêu gia đã không thương nổi. Cho nên lúc ban đầu tại Tô Phàm bọn người sau khi rời đi, Liêu lão gia tử liền lập tức bố trí xuống kết giới này, bảo hộ lấy Liêu gia còn lại tộc nhân. Còn có kết giới bảo hộ. Lão hầu kinh ngạc, Liêu gia đã cẩn thận thành dạng này. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, liền Liêu gia tình cảnh hiện tại, đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ làm như vậy. Nhưng muốn ngăn cản bản tổ, liền kết giới này không phải đủ. Hơn nữa Liêu gia, các ngươi cũng đừng trách bản tổ vô tình, muốn trách liền đi quái Mộ Dung Vân Đoan cùng Mộ Dung Hữu Đức a. Bởi vì là bọn hắn nhường bản tổ tới. Không sai, lão hầu chính là Thiên Âm lão tổ. Khoe miệng nàng có chút giơ lên, nói nhỏ: "Pháp tắc áo nghĩa, hắc ám chi thủ." Nơi này, sát na lâm vào đèn nhánh. Cả thiên không tàn nguyệt, hàn tinh đều tại thời khắc này mất đi bóng dáng, đưa tay không thấy được năm ngón hắc. Phong thanh cũng ở bên tai biến mất. Phía dưới trong kết giới cũng sớm đã tụ tập không ít Liêu gia trực hệ tộc nhân, nguyên bản ồn ào vô cùng. Nhưng bây giờ, tiếng ồn ào cũng toàn bộ biến mất. Phương thiên địa này dường như lâm vào một mảnh bóng tối vô tận vực sâu. Đột nhiên, một cái bàn tay lớn màu đen xé mở hắc ám, giáng lâm thế gian. Nhìn qua, vậy thì như một cái đến từ địa ngục kinh khủng cự thủ, lượn lờ lấy đáng sợ ngọn lửa màu đen, để cho người ta phát ra từ linh hồn e ngại. Phá toái a. Bàn tay lớn màu đen rơi xuống. Vang một tiếng vang thật lớn, phía dưới kết giới ứng thanh mà nát, trong nháy mắt liền xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Cùng một thời gian, một cỗ hủy thiên diệt địa chấn động, giống như thủy triều quét sạch bát phương, nếu như tùy ý cô ba động này quyết tán, toàn bộ Bắc Thành đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí lan đến gần toàn bộ thánh thành. Liền xem như Thiên Âm lão tổ, cũng không dám tại thánh thành tạo thành dạng này phá hư, dù sao nơi này không chỉ có Liêu gia, còn có Tiêu gia, Bạch gia, Khương gia. Nàng cũng không muốn trở thành công địch, thế là vung tay lên, bàn tay lớn màu đen tiêu tán. Theo sát, Á Nguyên làm chủ thần chi lực quần quật mà ra, cấp tốc phong tỏa chấn động. Lại nhìn xuống phương Liêu gia, một đám trực hệ tộc nhân nhao nhao trợn mắt hốt hoồm. Làm sao có thể? Lão gia tử tự tay bày ra cái giới, cứ như vậy bị phá mất. Đối phương thực lực gì? Cháy mau, nàng là chủ thần. Không biết là ai bỗng nhiên giống to một tiếng, toàn trường chấn kinh. Lại một tôn chủ thần đánh tới Liêu gia. Ngày bình thường liền một vị chủ thần cái bóng đều nhìn không thấy, thậm chí tại rất nhiều trong mắt người, chủ thần cận tồn tại trong truyền thuyết. Có thể hai năm này, từng vị chủ thần không ngừng lộ diện. Tiêu gia lão gia tử, Bạch gia lão thái quân, Nhật Nguyệt cung cung chủ, hiện tại lại xuất hiện một vị không biết thân phận thần bí chủ thần. Đây là trời muốn diệt bọn hắn Liêu gia. Trở về qua thần, nguyên một đám liền hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Thiên Âm lão tổ bước chân, theo kết giới bên trên lỗ thủng tiến vào Liêu gia, quét mắt chạy trốn đám người, lẩm bẩm nói: "Hủy diệt a." Chủ thần chi lực hiện lên, hóa thành một mảnh kinh khủng màu đen hùng lưu, hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Một bức tận thế giống như hình tượng, lập tức liền tại Liêu gia triển khai. Màu đen hùng lưu trồi đến, cung điện sụp đổ, đại địa lún xuống. Số lớn trực hệ tộc nhân, máu tươi trời cao. Tại sao lại muốn tới giết chúng ta? Chúng ta Liêu gia cái nào đắc tội qua ngươi? Ai có thể mau cứu ta, ta không muốn chết ra tiếng kêu cứu, tiếng giống giận dữ, bên hai không dứt. Nội khu cũng có cái người khác là thượng vị thần tu vi, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, mang theo bên người tộc nhân, liều mạng trốn. Nhưng mà cuối cùng không một may mắn thoát khỏi, nhao nhao chết bởi màu đen hồng lưu hạ, hải cốt không còn. Hỗn đản. Một tiếng phẫn nộ gào thét quần quật mà đến. Người tới chính là Liêu lão gia tử. hắn giận phát trương dương, sát khí cuồn cuộn, một quyền đánh phía Thiên Âm lão tổ. Thiên Âm lão tổ đưa tay một trường lên đón, quyền trường sát na gặp nhau, hai người đều thối lui mấy bước. Liêu lão gia tử giữ vững thân thể, đánh ra trước mắt lão ẩu này, ngươi là?
Thiên Âm lão tổ.
Chính là lão thân.
Thiên Âm lão tổ gật đầu cười một tiếng.
Liêu lão gia tử lên cơn giận dữ, vì cái gì, ngươi tại sao phải đánh tới ta Liêu gia?
Thiên Âm lão tổ không có trả lời, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía.
Màu đen hồng lưu đã dẹp điên toàn bộ nội khu,
đầy đất bừa bộn,
mùi máu tươi gây mũi.
Về phần nội khu trực hệ tộc nhân, tự nhiên là không ai sống sót, toàn bộ mất mạng.
Làm Liêu lão gia tử thấy cảnh này, lập tức không khỏi răng tử mắt nước.
Lần trước kia hai cái tiểu xuất sinh dẫn người giáng lâm Liêu gia, giết sạch hắn Liêu gia dòng chính tộc nhân, diệt đi một nửa trực hệ tộc nhân. Bây giờ cái này Thiên Âm lão tổ giáng lâm, đem còn lại trực hệ tộc nhân cũng giết đến sạch sẽ.
Tương đương nói đúng là, bây giờ Liêu gia liền thừa tộc nhân hệ thứ, nhường vốn là tổn thất nặng nề Liêu gia là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương.
Liêu lão gia tử lòng đang máu chảy, như một đầu dã thú phát cuồng, nhìn chằm chằm Thiên Âm lão tổ, trả lời ta, ngươi tại sao phải dạng này?
Ta Liêu gia chỗ nào đắc tội qua người Thiên Âm tông?
Thiên Âm lão tổ cười lạnh, ngươi Liêu gia đương nhiên phải sai lầm ta Thiên Âm tông.
Lúc nào thời điểm?
Thế nào đắc tội?
Liêu lão gia tử trầm giọng nói.
Thiên Âm lão tổ trong mắt hàn quang lấp lóe, rất nhiều năm trước, ngươi Liêu gia một vị tộc lão tiến về Bắc Hoang, giết ta Thiên Âm tông mười mấy cái đệ tử, lão thân đã sớm nghĩ đến tìm các ngươi Liêu gia tính sổ sách, nhưng làm sao một mực dọn không ra thời gian.
Liêu lão gia tử nhíu mày, vị kia tộc lão?
Thiên Âm lão tổ từng chưa nói ra, ngươi tam đệ, Liêu lão tam.
Liêu lão gia tử choáng váng, việc này, ta sao không biết?
Thiên Âm lão tổ hừ lạnh, hắn thấy, giết ta Thiên Âm tông mười mấy cái đệ tử, chính là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, cho nên tự nhiên không có nói cho ngươi biết tất yếu.
Liêu lão gia tử cố gắng nhớ lại một lát, lắc đầu, không có khả năng, ta tam đệ sớm đã ẩn lui, trước kia một mực tại trong nhà bảo dưỡng tuổi thọ, căn bản không có đi qua Bắc Hoang.
Đều nói là rất nhiều năm trước, ngươi là nghe không hiểu.
Huống hồ, ta đường đường Thiên Âm tông lão tổ có cần phải nói xấu hắn?
Ngươi nếu không tin, hiện tại đem hắn kêu đi ra, chúng ta đối chất nhau.
Thiên Âm lão tổ nổi giận nói.
Liêu lão gia tử trầm mặt, ta tam đệ đã chết.
Chết?
Thiên Âm lão tổ sững sờ.
Nàng đương nhiên biết Liêu lão tam đã chết.
Từ chỗ nào biết đến?
Tự nhiên là Ân Tam Nguyên.
Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức cũng không nhận ra Liêu gia tộc lão, cho nên lúc ban đầu tại huyết tẩy Liêu gia thời điểm, căn bản không biết rõ chết đều là những người nào.
Nhưng Ân Tam Nguyên biết,
cho nên một năm trước, bọn hắn tại Tử Thần Băng Xuyên bên ngoài thương lượng kế hoạch này thời điểm, Ân Tam Nguyên liền đưa ra có thể dùng cái này Liêu lão tam làm văn chương. Mà Liêu lão tam đã từng cũng xác thực đi qua Bắc Hoang.
Đúng, chết.
Liêu lão gia tử hai tay nắm chặt, mà lại là chết tại Bạch lão thái quân trong tay. Bởi vì lúc ấy chính là Bạch lão thái quân giết sạch hắn Liêu gia tộc lão.
Thiên Âm lão tổ lộ ra một bộ dáng rất tức giận, lão thân chuyên tới tìm hắn tính sổ sách, không nghĩ tới hắn thế mà chết, Liêu lão đầu, ngươi không phải là gạt ta à?
Loại sự tình này ta có cần phải lừa ngươi?
Liêu lão gia tử gầm nhẹ.
Được thôi, người chết sổ sách tiêu.
Đã hắn đều đã chết, vậy cái này bút chướng coi như xong đi.
Về sau ước thúc tốt tộc nhân của ngươi, còn dám chạy tới giết ta Thiên Âm tông đệ tử, lão thân sẽ không dễ dãi như thế đâu.
Thiên Âm lão tổ theo trong lỗ mũi hừ khẩu khí, quay người từ bên trên kết giới lỗ thủng đi tới, chuẩn bị rời đi.
Siêu.
Liêu lão gia tử đội vàng đuổi theo ra đi, ngăn đón Thiên Âm lão tổ, ngươi liền muốn đi thẳng như vậy?
Không phải đâu.
Thiên Âm lão tổ khẽ miệng nhếch một vẻ nghiền ngẫm.
Còn muốn lão thân giết sạch ngươi tộc nhân hệ thứ?
Nếu như ngươi thật như vậy muốn, kia lão thân cũng có thể thành toàn ngươi.
Chương 2784, thiếu chủ nhân, ta khuyên ngươi nghĩ lại. Chương 2784, thiếu chủ nhân, ta khuyên ngươi nghĩ lại. Không nói trước ta tam đệ đã chết, việc này không có chứng cứ, coi như ngươi nói là sự thật, liền vì mười mấy cái đệ tử, ngươi bây giờ giết sạch ta Liêu gia trực hệ tộc nhân, làm như vậy thích hợp sao?
Liêu lão gia tử mặt trầm như nước.
Một năm trước, Liêu gia bị Nhật Nguyệt cùng Tiêu gia, Bạch gia huyết tẩy, trực hệ tộc nhân còn sót lại 8, 9 vạn.
Lúc đầu trải qua một năm này tĩnh dưỡng, mọi thứ đều bắt đầu ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp.
Có thể vạn vạn không nghĩ tới Thiên Âm lão tổ lại đột nhiên giáng lâm, đem còn lại 8, 9 vạn trực hệ tộc nhân cũng toàn bộ giết sạch, cái này khiến hắn như thế nào chịu được?
Sao không phù hợp?
Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết.
Nếu như Liêu lão tam không tới trước trêu chọc ta Thiên Âm tông, hiện tại lão thân sẽ đánh tới ngươi Liêu gia.
Cho nên hiện tại kết quả này là các ngươi gieo gió gặt bão, oán không được người khác.
Thiên Âm lão tổ lạnh a nói câu.
Một cỗ sát khí theo Liêu lão gia tử thể nội hiện lên, đem Thiên Âm lão tổ một mực khóa chặt.
Liêu lão đầu, ngươi nhất định phải động thủ.
Đừng quên hiện tại là tại Liêu gia, nếu như ngươi nhất định phải động thủ, kia lão thân nói đến đây.
Thiên Âm lão tổ trực tiếp thả ra chủ thần chi uy, thái độ hung hăng, từng chữ nói ra, phụng bồi tới cùng.
Liêu lão gia tử ánh mắt run lên.
Đúng vậy a,
hiện tại là tại Liêu gia.
Thiên Âm lão tổ có thể không chút kiêng kỵ ra tay, bởi vì coi như diệt toàn bộ Liêu gia, Thiên Âm lão tổ cũng không quan trọng, nhưng hắn không được.
Hơn nữa lão thân cũng sẽ không đi không gian chiến trường, ngay tại Liêu gia cùng người khai chiến.
Thiên Âm lão tổ quét mắt phía dưới Liêu gia, trêu tức nhìn xem Liêu lão gia tử, ngươi đoán xem nhìn, ngươi Liêu gia tộc nhân hệ thứ, còn có những cái kia còn sót lại không nhiều tộc lão cùng dòng chính tộc nhân, có thể hay không chịu được lấy chúng ta chiến đấu chấn động.
Liêu lão gia tử hận muốn phát cuồng.
Nếu là Liêu gia còn tại thời kỳ đỉnh phong, cái này đáng chết lão giả, dám ở Liêu gia như thế tùy tiện.
Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a.
Không động thủ.
Kia lão thân đi.
Thiên Âm lão tổ thăm dò tính xoay người. Liễu lão gia tử không có ngăn cản, chỉ là nhìn chằm chằm Tiên Âm lão tổ bóng lưng. "Thật đi, lão thân đi lần này, liền trực tiếp về Bắc Hoang. Ngươi bây giờ nếu là không động thủ, vậy sau này liền không có cơ hội." Tiên Âm lão tổ cố ý kích thích Liễu lão gia tử. "Lan." Liễu lão gia tử mắt đỏ gào ghét. "Nói thêm câu nữa, ước thúc tốt tộc nhân của ngươi, còn dám đến Bắc Hoang náo sự, đến lúc đó liền không chỉ là ta Tiên Âm tông, Tinh Thần Điện cũng sẽ không bỏ qua ngươi Liễu gia." Tiên Âm lão tổ vứt xuống một câu, liền cũng không quay đầu lại nên ngang rời đi, biến mất tại phía trước bầu trời đêm. Nhưng loại này uy hiếp, hiện tại Liễu lão gia tử đầu còn nghe loạn. Hắn cúi đầu quét mắt rời ra phá toái nội khu, nhìn xem một chút chết không nhắm mắt tộc nhân, tim như bị dao cắt giống như đau nhức. Phốc. Đột nhiên, thân thể hắn rung động, một ngụm máu theo miệng bên trong phun ra, hai mắt biến thành màu đen, lão đạo muốn ngã. Tề Thiên Sơn phá không mà đến, đỡ lấy Liễu lão gia tử, "Lão gia tử, ngài muốn tỉnh lại à? Nếu như ngay cả ngài cũng đổ hạ, vậy chúng ta Liễu gia liền hoàn toàn kết thúc." Kỳ thật trong lòng cũng rất buồn bực. Cái này Thiên Âm lão tổ tới cũng quá đột nhiên a. Hơn nữa vừa đến đã huyết tẩy rơi trực hệ tộc nhân, cảm giác giống như là có dự mưu. Liễu lão gia tử bắt lấy Tề Thiên Sơn tay, lão lệ chảy ngang bi thiết, "Ngươi biết không? Bọn hắn đây là muốn đem chúng ta Liễu gia ép lên tuyệt lộ a." Tề Thiên Sơn gật đầu thở dài, "Ta biết, cho nên hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp phá vỡ tử cục này." "Đối, nhất định phải nghĩ biện pháp. Chúng ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết." Liễu lão gia tử hít sâu mấy hơi thở, nhìn về phía khu vực hải tâm, "Ngươi đi thông tri các vị tộc lão, lập tức tiến về phía sau núi, lão phu có chuyện quan trọng thương lượng." "Ngươi nói cái gì?" Thiên Âm lão tổ đánh tới Liễu gia. "Tiêu gia." Tiêu Thiên Cương đống nhiên đứng dậy, khó có thể tin nhìn xem Triệu Đại Long. Triệu Đại Long mở miệng, "Ta đã phái người đi xác nhận qua, Thiên Trần Vạn Sát. Tại sao có thể như vậy? Lẽ ra Thiên Âm lão tổ tại Tử Thần Băng Xuyên cùng mấy tiểu tử kia kết thủ, coi như muốn xuất thủ, cũng hẳn là tới đối phó chúng ta Tiêu gia mới đúng chứ?" Tiêu Thiên Cương vẻ mặt hoang mang. "Cái này Thiên Âm lão tổ đang làm cái gì? Sao không theo lẽ thường ra bài?" Triệu Đại Long gật đầu, "Ta cũng là nghĩ như vậy, thậm chí ta còn nghĩ tới, Thiên Âm lão tổ có thể sẽ cùng Liễu gia liên thủ đối phó chúng ta. Dù sao địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu." Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, người này lại nửa đêm nửa hôm chạy tới huyết tẩy rơi Liễu gia trực hệ tộc nhân, quả thực đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Tiêu Thiên Cương trầm ngâm một chút, "Việc này có gì đó quái lạ, Thiên Âm lão tổ hiện tại ở đâu?" Triệu Đại Long nói rằng, "Có người thấy được nàng rời đi Liễu gia sau, liền thông qua truyền tống môn trực tiếp rời đi thánh thành, đoán chừng là chuẩn bị trở về Bắc Hoang. Còn nghĩ đem nàng mời đến chúng ta Tiêu gia, ở trước mặt hỏi một chút, xem ra là không có cơ hội." Tiêu Thiên Cương tiếc nuối lắc đầu, phái người mật thiết chú ý Liễu gia tình huống, liên tục lọt vào hai lần huyết tẩy, Liễu gia khẳng định sẽ có cái gì động tác. "Là..." Triệu Đại Long quay người rời đi. Tiêu Thiên Cương cũng theo đó đứng dậy, đi ra đại điện, nhìn lên bầu trời tàn nguyệt. "Thiên Âm lão tổ, Tô Phàm, Lý Lưu Đức, Tử Thần Băng Xuyên, huyết tẩy Liễu gia. Như thế cử chỉ khác thường, chẳng lẽ lại cùng kia hai cái tiểu gia hỏa có quan hệ?" Thoáng chớp mắt, nửa tháng trôi qua. Đêm khuya, một thân ảnh như thiểm điện phá không mà đến, dừng ở Thiện Nhân Phong phía trước. Ân Tam Nguyên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại, hóa ra là Hồng Sơn, lập tức đứng dậy, "Hồng huynh, ngươi là tới tìm ta nhà thiếu chủ nhân sao?" Hồng Sơn gật đầu, từ trong ngực móc ra một phong thư, ném cho Ân Tam Nguyên, cúi đầu mắt nhìn Thiện Nhân Phong, liền quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Ân Tam Nguyên tiếp được thư, nhìn xem Hồng Sơn bóng lưng, "Hồng huynh, không ngồi một chút. Thiếu chủ nhà ta người trong khoảng thời gian này rất nhớ ngươi." Nghe nói như thế, Hồng Sơn chạy càng nhanh. "Tưởng niệm, làm tàng đốc. Ma đầu kia khẳng định là tại ghi hận hắn. Bởi vì lần trước mấy người chuẩn em đi ra sự tình, chính là hắn bẩm báo cho công chủ." Ân Tam Nguyên nhịn không được cười lên, cúi đầu nhìn xem sách trong tay tin, hoàn toàn bị kín, chưa từng mở ra vết tích. Phong thư bên trên, viết mộ dung Vân Đoan thân khải 6 cái chữ. Tiếp lấy, hắn cúi đầu nhìn xem Thiện Nhân Phong, "Thiếu chủ nhân, có người đưa tin." Chỉ chốc lát, Tô Phàm chậm ung dung đi tới, "Ai đưa tới? Có phải hay không thư tỉnh? Nếu như là một vị nào đó sư tỷ hoặc sư muội đưa tới thư tỉnh, ngươi liền trực tiếp ném đi à? Tiểu gia đối nàng dâu là trung thành." Ân Tam Nguyên khẽ miệng giật một cái. Một người ra mặt, sao có thể dày đến loại trình độ này? Quả thực vô địch. "Ngươi biểu tình gì? Chẳng lẽ tiểu gia không đủ soái, không đủ có mị lực, không xứng nhường những sư tỷ kia sư muội đưa thư tỉnh?" Tô Phàm đi ra kết giới một cước đá tới. Ân Tam Nguyên chân chu né tránh. Tô Phàm trợn mắt chừng một cái, "Ngươi còn dám tránh?" Ân Tam Nguyên im lặng. "Lão phu có ngu như vậy sao? Đứng tại cái này khiến ngươi đạn." Tô Phàm đoạt lấy thư, "Tiểu gia dám đánh cược, tuyệt đối là thư tỉnh." Ân Tam Nguyên ha ha cười nói, "Lão nô cũng dám đánh cược, tuyệt đối không phải. Hồng Sơn đưa tới tin, có thể là thư tỉnh." "Đừng suy nghĩ, đánh cược gì?" Tô Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Ân Tam Nguyên. Ân Tam Nguyên không sợ hãi chút nào, "Ngươi nói đánh cược gì liền đánh cược gì." Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, "Ai muốn thua ngay tại Nhật Nguyệt cung trận?" "Chạy ba vòng." Ân Tam Nguyên mắt trợn tròn, "Chơi lớn như thế?" Vội ho một tiếng, "Thiếu chủ nhân, ta khuyên ngươi nghĩ lại, ít nói lời vô ích." Tô Phàm mở ra phong thư, lấy ra bên trong giấy viết thư, mở ra nhìn kỹ, lập tức trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng như điên, thậm chí nhịn không được cười ha ha. "Đám lựa này thêm thật tốt ta." Liễu lão gia tử rốt cục chọn ra lựa chọn. Bên cạnh Ân Tam Nguyên vẻ mặt hồ nghi, "Chuyện gì cao hứng như vậy? Thật chẳng lẽ là cái gì thư tình? Có thể đây là Hồng Sơn đưa tới." "Hồng Sơn đưa thiếu chủ nhân thư tình?" Nghĩ đến đây, Ân Tam Nguyên liền không khỏi một cái giật mình, não bổ hình tượng quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Chương 2785, một mũi tên trúng hai con nhạn. Chương 2785, một mũi tên trúng hai con nhạn muốn biết. Tô Phàm liếc nhìn Ân Tam Nguyên. Ân Tam Nguyên gật đầu. Tô Phàm đem thư đưa tới, cầm lấy đi chính mình nhìn. Ân Tam Nguyên đang chuẩn bị đưa tay đón, nhưng đột nhiên lại rụt về lại, cười lấy lòng, lão nô chính là một cái tôi tớ, nào có tư cách biết thiếu chủ nhân sự tình. Không tệ, còn không quên thân phận của ngươi, bất quá không sao cả, trong thư này nội dung ngươi có thể nhìn. Tô Phàm trực tiếp nhét vào Ân Tam Nguyên trong tay. Thư là Tề Thiên Sơn đưa tới, trên thư cũng chỉ có vô cùng đơn giản hai câu nói. Câu nói đầu tiên là mục tiêu và bẫy, kế hoạch đã thành công. Câu nói thứ hai là hai tháng sau, chủ thần đang đưa đạn. Không có Tề Thiên Sơn ký tên, cũng không có nâng lên Liễu gia, cho nên coi như nhường Ân Tam Nguyên nhìn thấy cũng không quan trọng. Quả nhiên, làm Ân Tam Nguyên nhìn thấy nội dung trong thư, càng thêm mê mang. Cái mục tiêu gì? Kế hoạch gì? Cái này nói đều là thứ gì? Để cho người ta như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đặc biệt là trên thư nâng lên chủ thần đan. Hai tháng sau đưa đạn. Ở đâu ra chủ thần đan? Lại là đưa đi đâu? Thấy rõ ràng sao? Tô Phàm cười hỏi. Ân Tam Nguyên lắc đầu, đem thư trả lại Tô Phàm. Nhìn không rõ là được rồi. Tô Phàm tiếp nhận giấy viết thư, lòng bàn tay hỏa nguyên tố thần lực phun trào, giấy viết thư cấp tốc đốt thành tro bụi. Ân Tam Nguyên không hiểu, nhưng hắn hiểu. Câu nói đầu tiên có ý tứ là Liễu gia lão gia tử đã đầu nhập vào Đông Hải cổ thành. Câu nói thứ hai có ý tứ là Đông Hải cổ thành sẽ tại hai tháng sau phái người cho Liễu lão gia tử đưa tới một cái chủ thần đan. Liễu gia chủ thần đan dự tài lần trước bị bọn hắn toàn bộ cướp đi, cho nên hiện tại Liễu lão gia tử muốn nhất không nghi ngờ gì chính là chủ thần đan. Bởi vậy tại đầu nhập vào Đông Hải cổ thành thời điểm, hắn khẳng định sẽ thừa cơ yêu cầu. Mặc dù chủ thần đan rất chân quý, nhưng đối với cường đại Đông Hải cổ thành đến xem, khẳng định không phải việc khó gì. Mà Tề Thiên Sơn sở dĩ không có ở trên thư lưu lại ký tên, còn nói đến như thế mịt mờ, đơn giản cũng chính là sợ thư bị người khác nhìn trộm. Tô Phàm tâm tình bây giờ mỹ lệ phi thường, đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã đợi được cái tin tức tốt này. Hắn cười ha hả hỏi, thư này là ai đưa đến Thiện Nhân Phong? Hồng Sơn. Ân Tam Nguyên chi tiết trả lời. Tô Phàm sững sờ, vội vàng quét về phía bốn phía bầu trời đêm, hắn ở đâu? Chạy. Ân Tam Nguyên nhún vai. Tô Phàm mặt đen lên, hắn chạy cái gì, chẳng lẽ tiểu gia còn có thể ăn hắn sao? Ân Tam Nguyên cười thầm. Chẳng phải là sợ ngươi ăn hắn? Dù sao thế nhân đều biết, ngươi ma đầu kia có thủ tất báo. Ai? Tiểu gia kỳ thật thật rất hiền lành. Tô Phàm bất đắc dĩ thở dài, quay người tiến vào kết giới. Ân Tam Nguyên vội vàng gọi lại Tô Phàm, thiếu chủ nhân, ngươi có phải hay không quên chuyện gì? Tô Phàm mở mịt nhìn xem Ân Tam Nguyên, chuyện gì? Giả ngu. Ân Tam Nguyên méo miệng, chúng ta thật là đã nói xong, ai thua liền đi trần. Chạy. Có sao? Tiểu gia lúc nào thời điểm nói qua? Đừng bịa chuyện bậy, tiểu gia từ trước đến nay là một cái có chơi có chịu, hết lòng tuân thủ cam kết người. Tô Phàm hừ khẩu khí, cũng không quay đầu lại đi đến trên sân thượng. Ân Tam Nguyên im lặng trợn trắng mắt. Ngươi có chơi có chịu, ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đừng nói trò cười được không? Tô Phàm lại đột nhiên dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn Ân Tam Nguyên, làm sơ trầm ngâm, bước nhanh tiến vào tu luyện thất, thấy tất cả mọi người tại chăm chú tu luyện, liền tỉnh bơ ôm lấy đại hắc cầu. Tiếp lấy, hắn tiến đến Lý Hữu Đức bên hai, lẩm bẩm một câu, từ béo, cùng tiểu gia đến một chút, có việc nói. Trong một cái phòng, nghe nói Tô Phàm giảng thuật, Lý Hữu Đức vẻ mặt phấn chấn, thật. Tô Phàm gật đầu, trong mắt bò lên một tia cười gian, hơn nữa tiểu gia còn có một cái kế hoạch to gan. Mau nói mau nói. Lý Hữu Đức mặt mũi tràn đầy chờ mong. Tô Phàm nhếch răng, Đông Hải cổ thành không phải muốn phái người cho Liễu lao đầu đưa chủ thần đan. Nếu không tới lúc, chúng ta dẫn người đi nửa đường chặn giết, cướp đi chủ thần đan. Ý kiến hay. Đối với loại này giết người cướp của. Không đúng, cướp phú tế bần sự tình, Lý Hữu Đức đương nhiên là giơ hai tay tán thành. Huống chi còn là đoạt chủ thần đan thứ chí bảo này. Hận không thể hiện tại liền bay qua. Tô Phàm hắc hắc cười không ngừng, chỉ cần chúng ta có thể cướp được cái này mai chủ thần đan, không chỉ có thể nhường Liễu lao đầu hy vọng thất bại, còn có thể nhằm vào một chút Đông Hải cổ thành, cũng coi như được là một mũi tên trúng hai con nhạn. Lý Hữu Đức liếc nhìn đại hắc cầu, gật đầu nói, Đông Hải cổ thành phản bội chúng ta cậu ca, sắp thực muốn hung hăng nhằm vào một chút, bất quá Lý Hữu Đức lời nói xoay chuyển, Đông Hải cổ thành khẳng định lại phái cường giả hộ tống chủ thần đan, muốn cướp tới tay sợ là cũng không dễ dàng, chúng ta muốn hay không kêu lên cùng chủ cái này miễn phí tay chân. Tô Phàm nghĩ cũng không nghĩ, liên tục khoát tay, không thể để cho hắn không thể để cho hắn, kêu lên hắn, chủ thần đan còn có chúng ta phần. Dù sao lần trước giả truyền thánh chỉ, cướp đi Liễu gia chủ thần đan dự tài, liền đã nhường cùng chủ rất khó chịu, nếu như lần này mang lên hắn, chủ thần đan khẳng định sẽ tiến vào túi của hắn. Hai người suy nghĩ một hồi, không hẹn mà cùng nhìn xem đại hắc cầu. Đại hắc cầu trực tiếp quay đầu nhìn về phía nơi khác, đừng nhìn bản hoàng tiên tính thiện lương, chưa từng làm loại này cướp bóc hoạt động. Không phải là các ngươi nói đi, các ngươi phụ trách cướp phú tế bẩn, bản hoàng phụ trách tọa trấn phía sau. Nam tử hán đại trợ phu, nói đến liền phải làm được. Hai người gân xanh nổi lên. Ngươi tiên tính thiện lương, lời này thế nào có mặt nói ra được? Ngươi muốn thật tiên tính thiện lương, có thể rơi xuống Đông Hải ác cầu cái này tiếng xấu. Suy nghĩ sẽ, Tô Phàm lắc đầu cười một tiếng, kỳ thật cũng không cần lo lắng quá mức. Chỉ là hộ tống một cái chủ thần đan, Đông Hải cổ thành cũng không đến nỗi phái ra một tôn chủ thần, cho nên mang lên Ân Tam Nguyên, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Huống hồ, bất luận là Đông Hải cổ thành, vẫn là Liễu gia, cũng không biết việc này đã bại lộ, cho nên hộ tống chủ thần đan người, trên đường cũng sẽ không quá cảnh giác. Chỉ cần tập kích bất ngờ đúng chỗ, không nói một kích mất mạng à, ít ra cũng có thể đem đối phương trọng thương. Nhưng để cho an toàn, ta cảm thấy, chúng ta tốt nhất vẫn là mang lên một vị chủ thần. Lý Hữu Đức nghĩ, trong mắt sáng lên, đã cung chủ không đáng tin cậy, vậy chúng ta liền về Tiêu gia tìm lão gia tử hỗ trợ.
Đúng thế, chúng ta còn có một tòa đáng tin chỗ dựa.
Tô Phàm vỗ đầu một cái, lão gia tử tuyệt đối so cung chủ đáng tin. Huống hồ việc này cũng là tại nhằm vào Liễu gia, nhường lão gia tử ra thêm chút sức cũng không ma bệnh. Tô Phàm suy nghĩ một chút, nhìn xem đại hắc cẩu, cẩu tử, lần trước tại thần quyết bảo khố đạt được cao cấp thượng vị thần quyết, giống như có một thuộc tính thần quyết.
Có, thanh liên kiếm quyết,
có thể truyền thụ cho Ân Tam Nguyên không? Từ khi theo bọn hắn, Ân Tam Nguyên cũng coi là trung thành tuyệt đối. Đồng thời Ân Tam Nguyên thực lực càng mạnh, đối bọn hắn cũng càng có chỗ tốt.
Tùy ngươi.
Đại hắc cẩu không quan trọng nói câu. Tô Phàm lập tức ôm đại hắc cẩu, ra khỏi phòng, đi vào bên ngoài kết giới. Ân Tam Nguyên ha ha cười nói, thiếu chủ nhân, ngươi đây là quyết định tuân thủ hứa hẹn, bắt đầu trận.
Chạy.
Lý Hữu Đức choáng váng, cái gì trận?
Chạy.
Ân Tam Nguyên đang chuẩn bị giải thích, Tô Phàm đưa tay một cái đại chùy ba tử rút đi, nhắm lại móng chó của ngươi, cho tiểu gia nghiêm đứng vững.
Được rồi.
Ân Tam Nguyên đứng nghiêm tại hư không. Đại hắc cẩu bay đi lên, móng vuốt đặt tại Ân Tam Nguyên mi tâm, một cỗ khổng lồ tin tức nhất thời như thủy triều tràn vào Ân Tam Nguyên não hải. Ân Tam Nguyên đã biết đại hắc cẩu thân phận, cho nên hiện tại cũng không cần đến ở trước mặt hắn trốn tránh tránh.
Mới đầu,
Ân Tam Nguyên còn vẻ mặt hồ nghi, nhưng khi thấy rõ đại hắc cẩu truyền thụ cho hắn thần quyết lúc, lập tức không khỏi vẻ mặt phân chấn. Ban đầu ở Tiêu gia, hắn đạt được cao cấp thượng vị thần khí huyết hồn đao, cao cấp thượng vị thần giáp huyết hồn giáp. Hiện tại lại lấy được cao cấp thượng vị thần quyết, thanh liên kiếm quyết. Đây quả thực là thiên đại tạo hóa. Liên thực lực của hắn bây giờ, coi như đối mặt Lô Viễn, cũng không sợ đánh một trận. Nhưng còn không có kết thúc, lại một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào trong đầu của hắn.
Huyết tế thuật.
Chương 2786, tín vật chương 2786, tín vật lại là huyết tế thuật. Ân Tam Nguyên kích động đến đều nhanh nhảy dựng lên. Lần này, liền tăng phúc tu vi cảnh giới thần cấp phụ trợ thần thuật, hắn cũng có thể nói, nắm giữ huyết tế thuật hắn, sức chiến đấu cơ hồ đã tới cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần cực hạ. Tạ ơn chó hoàng đại nhân.
Tạ ơn thiếu chủ nhân.
Sau này ta Ân Tam Nguyên, ổn thỏa sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Không chút do dự, hắn quỳ gối hư không biểu trung tâm. Lý Hữu Đức vẻ mặt không vui, kia bàn ra đâu, ngươi liền không tạ ơn.
Tạ,
nhất định phải tạ.
Ân Tam Nguyên gật đầu.
Đây mới thật sự là tín nhiệm cùng đãi ngộ. Hồi tưởng từng tại Liễu gia cảnh ngộ, quả thực không bằng heo chó. Đây là sự thực gặp phải minh chủ a.
Tô Phàm với tay, đừng làm kiêu, mau dậy đi, tranh thủ thời gian lĩnh ngộ thanh liên kiếm quyết, hai tháng sau có thể sẽ có một trận đánh ác liệt muốn đánh.
Ân Tam Nguyên sửng sốt một chút, đứng dậy hỏi thăm, cùng nội dung trong thư có quan hệ.
Tô Phàm gật đầu, đang chuẩn bị quay người trở về cái giới.
Nhưng đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía trước hư không, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đen phá không mà đến, không phải Ngô Viễn là ai?
Tô Phàm cười quái dị, hôm nay đây là thổi ngọn gió nào, đem lão nhân ra ngài thổi tới.
Lý Hữu Đức cười hắc hắc, có phải hay không muốn tìm chúng ta uống rượu?
Thật không tiện, chúng ta bây giờ rất bận rộn, không có thời gian.
Ngô Viễn vô lực trợn trắng mắt, lão phu không phải tới tìm các ngươi.
Vậy ngươi tới tìm ai?
Làm nửa ngày, hóa ra là bọn hắn tự mình đã tỉnh.
Ngô Viễn khàn khàn cười một tiếng, Khương Trần.
Hai người nhìn nhau.
Lão nhân này chạy đến tìm Khương Trần làm cái gì?
Ngô Viễn thúc giục, nhanh, cung chủ đang chờ hắn.
Tô Phàm nhịn không được nhíu mày, nghi hoặc nhìn Ngô Viễn, cung chủ tại sao phải thấy Khương Trần?
Ngô Viễn mặt đen lên, lão phu nào biết được.
Mặc dù hắn là cung chủ tâm phúc, nhưng cung chủ cũng không phải chuyện gì đều sẽ nói cho hắn biết.
Tô Phàm mắt sáng lên, nhai răng, vậy chúng ta cũng đi.
Không được.
Ngô Viễn lắc đầu.
Vì cái gì?
Tô Phàm nhíu mày.
Ngô Viễn đánh giá Tô Phàm hai người, các ngươi vẫn là đừng biết cho thỏa đáng.
Hai người hừ lạnh, chúng ta liền muốn biết.
Đi.
Ngô Viễn gật đầu, lão phu sẽ nói cho các ngươi biết nguyên nhân, cung chủ nói, xem lại các ngươi liền tiền, cho nên đừng đi quấy rầy hắn.
Hai người nghe xong lời này, lập tức không khỏi nghiến răng nghiến lợi.
Hiện tại hài lòng a?
Đều nói, đừng biết cho thỏa đáng, không phải muốn để lão phu nói ra.
Đây không phải tự rước lấy nhục sao?
Ngô Viễn trừng mắt hai người, nhanh lên, chớ chỉ hoãn lão phu thời gian.
Tô Phàm theo trong lỗ mũi hử khẩu khí, cúi đầu nhìn về phía lầu gỗ, Khương Hói Lửa, mau ra đây, cung chủ muốn gặp ngươi.
Chỉ chốc lát,
Khương Trần liền theo trong một lâu đi tới, một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng, đối với Ngô Viễn làm thi lễ.
Ngô Viễn gật đầu cười một tiếng, cuốn lên Khương Trần, liền cũng không quay đầu lại biến mất tại Tô Phàm hai người dưới tầm mắt.
Ân Tam Nguyên nhìn xem Khương Trần bóng lưng, đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, ban đầu ở Trấn Ma Quật đánh vỡ huyết thể sau, cung chủ đã từng nói muốn truyền thụ Khương Trần Phật môn bí thuật, hiện tại cung chủ đem hắn gọi đi, chẳng lẽ chính là vì việc này?
Tô Phàm hai người sững sờ.
Đừng nói, thật là có khả năng này.
Ân Tam Nguyên mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói câu, muốn thật sự là dạng này, kia Khương Trần liền xem như đi đại vận.
Cung chủ tự mình đem tặng Phật môn bí thuật, nghĩ cũng biết khẳng định không phải tầm thường.
Có gì ghê gớm đâu?
Tô Phàm hai người chẳng thèm ngó tới, quay người tiến vào kết giới.
Ân Tam Nguyên lắc đầu bật cười.
Thật chua a, cách kết giới đều có thể ngửi được vị chua.
Đông nhiên hắn dường như nghĩ đến cái gì, đội vàng gọi lại hai người. Hai tháng sau hành động, chúng ta là không phải muốn rời khỏi Nhật Nguyệt Cung.
Đúng thế.
Không rời đi Nhật Nguyệt Cung, thế nào chặn giết Đông Hải cổ thành người, cướp đoạt chủ thần đan?
Loại vấn đề này còn hỏi, ngớ ngẩn sao?
Ân Tam Nguyên hỏi, vậy các ngươi muốn hay không trước tìm cung chủ báo cáo chuẩn bị một chút?
Báo cáo chuẩn bị.
Tô Phàm hai người nhìn nhau cười ha ha một tiếng.
Trong tự điển của bọn họ liền không có báo cáo chuẩn bị hai chữ này.
Ân Tam Nguyên thở dài.
nếu là không báo cáo chuẩn bị lời nói, đến lúc đó cung chủ chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Nhưng có huyết thể ước thúc, hắn lại không dám tự tác chủ trương chính mình chạy đi tìm cung chủ báo cáo chuẩn bị. Đau đầu. Trong một lâu, Tô Phàm đống nhiên vô đầu một cái, dừng bước lại. Thế nào rồi? Lý Hữu Đức hồng nghi. Tô Phàm xuất ra càn khôn giới, tìm kiếm tốt một lát, tìm tới một khối đen xì tảng đá. Cậu tử, ngươi giúp ta nhìn xem, đây có phải hay không là bảo bối gì? Đây chính là lúc trước vừa tới thượng cổ đại lục thời điểm, kia lao khất cái cương ép kín đáo cho hắn khối kia tảng đá vụn. Đại Hắc Cẩu xem xét tảng đá vụn, trong mắt lập tức không khỏi lộ ra kỳ quang, tiếp lấy liền tóm lấy tảng đá vụn, lan qua lộn lại bắt đầu đánh giá. Lý Hữu Đức bước cẩm, nhìn cậu tử phản ứng này, sẽ không thật đúng là bảo bối a? Một lát sau, Đại Hắc Cẩu không để lại dấu vết chọn lấy hạ nhũ mày, ngẩng đầu nhìn Tô Phàm hỏi, ai cho ngươi? Một cái tên ăn mày. Tô Phàm tiến vào bên cạnh gian phòng, đem Đại Phụng Thiên Thành gặp phải kia lão khất cái sự tình, nói đơn giản hạ. Đại Hắc Cẩu suy nghĩ sẽ, hắn tại sao phải đem thứ này cho ngươi? Ta cũng không biết. Cái này tảng đá vụn, ta đều ném đi nhiều lần, có thể mỗi lần làm ta ném đi sau, hắn đều sẽ chạy tới kiếm về, lại đưa tới cho ta, còn nói là cái gì tuyệt thế thần ngọc. Ngươi xem một chút, cái này nào có nửa điểm thần ngọc bộ dáng. Tô Phàm vẻ mặt ghét bỏ. Đại Hắc Cẩu khẽ miệng giật một cái, lắc đầu, chỉ sợ trên đời này, cũng chỉ có ngươi cái này không biết hàng gia hỏa, mới có thể ném đi nó. Tô Phàm trong mắt sáng lên, cho nên thật đúng là bảo vật. Thứ này thật không đơn giản. Đại Hắc Cẩu vuốt vuốt tảng đá, nhếch răng cười nói như vậy, liền chủ thần đối cái đồ chơi này cũng là thèm nhỏ nước dãi. Nghe xong lời này, Lý Hữu Đức lập tức nhào tới, trong mắt lóe ra lục quang. Cho tiểu gia chết. Tô Phàm giống to, một cước bay đạp mà đi. Lý Hữu Đức tại chỗ một tiếng rú thảm, bay tứ tung ra ngoài, vách tường đều đụng một cái lỗ thủ lớn. Hắn tức giận đứng lên, ma đầu, bàn ra cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tô Phàm giơ ngón tay giữa lên, theo Đại Hắc Cẩu móng vuốt bên trong đoạt lấy tảng đá vụn, nhìn kỹ một hồi, vô cùng bẩn, cổ pháp vô hoa, nói thật thật không giống bảo bối gì. Lý Hữu Đức đi tới, trông mà thèm nhìn qua tảng đá, "Phàm ca, cho bản gia nhìn một cái thôi, ta lấy lao tỷ danh nghĩa thể, tuyệt đối không đoạn." Làm tiểu gia ngày đầu tiên nhận biết ngươi. Tô Phàm trợn trắng mắt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiên nhi tỷ đến cùng ở nơi nào? Đã nhiều năm như vậy, liền một chút tâm hơi đều không có. Chẳng lẽ bị cái gì thổ phỉ cột lên sơn, làm áp trại phu nhân đi? Cái này hóa ra tốt. Về sau liền thiếu đi nữ bạo quân đánh bọn hắn. Đại Hắc Cẩu liếc nhìn hai người, các ngươi cũng đừng cấp tới đoạt đi, đây không phải thần khí, cũng không lực sát thương gì, cụ thể một chút nói, nó nên tính là một cái tín vật. Hai người nghe nói, song song nhíu mày, vậy ngươi nói là bà bối? Chẳng lẽ chỉ có thần khí, khả năng xưng là bà bối? Thật tốt đảm bảo a, về sau có tác dụng lớn. Dứt lời, Đại Hắc Cẩu nhảy xuống, đi ra phía ngoài, đúng rồi, nhắc nhở các ngươi một chút, thần cấp phụ trợ thần thuật, không cách nào được ra. Không cách nào được ra. Hai người sững sờ. Chương 2787, thân ảnh mơ hồ. Chương 2787, thân ảnh mơ hồ. Đại Hắc Cẩu gật đầu, đúng vậy, tỉ như huyết kế thuật, phi long thuật, nhiên linh thuật, tật phong bộ, là không thể cùng lúc mở ra. Đã không cách nào được ra, vậy ngươi toàn bộ truyền thụ cho chúng ta làm gì? Nhớ kỹ trước kia, các loại phụ trợ thần thông là có thể được ra. Tỉ như trước kia tại hư thần cảnh thời điểm, mở ra phi long thuật tăng lên tới hư thần tiểu thành, lại mở ra nhiên linh thuật, tăng lên tới hư thần đại thành. Đầu óc theo sao? Những này thần cấp phụ trợ thần thuật mặc dù không cách nào được ra, nhưng chờ các ngươi về sau gặp phải đánh lâu dài thời điểm, chẳng phải có thể một cái tiếp một cái liên tục mở ra. Cái này chẳng lẽ không phải một loại ưu thế? Đại Hắc Cẩu trừng mắt hai người. Hai người ngượng ngùng cười một tiếng. Đúng là ưu thế. Huyết tế thuật đã đến giờ, lại mở ra phi long thuật, chờ phi long thuật đã đến giờ lại mở ra nhiên linh thuật, kéo dài thời gian tự nhiên cũng liền so người khác càng dài. Đại Hắc Cẩu lại nói, thần cấp phụ trợ thần thuật đồng dạng có thể duy trì 30 hơi thở, thăng cấp sau phi long thuật cùng nhiên linh thuật cũng giống vậy, chỉ có tật phong bộ không có thời gian hạn chế. Tô Phàm gật đầu, chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, "Cậu ca, nếu không ngươi đem ẩn thân thuật cũng thăng cấp một chút. Hiện tại ẩn thân thuật, chỉ cần vừa gặp phải khí tức cường đại, liền sẽ bị trong nháy mắt đánh vỡ, hơn nữa cũng không cách nào che đậy linh thức dò xét, rất không thực dụng." Đại Hắc Cẩu quay đầu nhìn Tô Phàm, "Cho nên ngươi muốn cho bản hoàng thế nào thăng cấp?" Tô Phàm xoa xoa tay, "Ta cũng không tham lam, không nói chủ thần à, ít ra thăng cấp đến có thể che đậy thượng vị thần linh thức, có thể ngăn cản thượng vị thần khí thế." Lý Hữu Đức liên tục gật đầu, "Nếu quả như thật thăng cấp đến loại cường độ này, vậy sau này bọn hắn làm trộm đạo hoạt động lúc, thì càng thuận tiện, thoải mái hơn." Đại Hắc Cẩu dò xét hai người một lát, đột nhiên một cái đại chùy ba tử hô đi, hai người song song một tiếng rú thảm, trực tiếp đập phá vách tường, như diều đứt dây bay ra ngoài. Ngày thứ hai, Khương Trần trở về, xác thực như bọn hắn sở liệu, tại cung chủ kia đạt được Phật môn bí thuật. Theo Khương Trần lộ ra, không là bình thường cao thâm, nhưng cao thâm đến đâu Phật môn bí thuật, Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức cũng không có hứng thú. Vì cái gì đây? Bởi vì bọn hắn không tu luyện được. Thoáng chớp mắt, hơn một tháng đã qua. Sáng sớm, Tô Phàm mở mắt ra. Lượng nguyên tố thần cách đạo thứ ba thần hoàn thành công ngưng tụ mà ra. Lúc đầu muốn nhất cổ tác khí nhiều đột phá tới mấy cái tiểu cảnh giới, không ngờ rằng Đông Hải cổ thành lại muốn tặng cho Liễu lao đầu một cái chủ thần đan. Như loại này đưa tới cửa bảo vật, làm sao có không cần đạo lý. Tô Phàm tiến đến Lý Hữu Đức bên hai, từ béo, chuẩn bị xuất phát. Lý Hữu Đức mở mắt ra, chủ thần đan không phải hai tháng sau mới đưa tới sao? Hiện tại mới trôi qua hơn một tháng, sớm như vậy đi làm cái gì? Hắn cũng đã đột phá tới tam cảnh hạ vị thần. Tô Phàm thấp giọng nói, đây không phải việc nhỏ, khẳng định phải sớm một chút đi thánh thành tìm lao gia tử bàn bạc. được thôi. Lý Hữu Đức quét về phía những người khác, liền hai ta đi. Tô Phàm gật đầu. Nơi này tu vi người mạnh nhất chính là Tiêu Linh Nhi cùng Bạch Vũ, một cái nhị cảnh trung vị thần, một cái cựu cảnh đỉnh phong hạ vị thần. Nhưng cái này tu vi đi hữu dụng? Không có, cho nên còn không bằng để bọn hắn lưu tại Nhật Nguyệt Cung tu luyện. Lý Hữu Đức đứng dậy tiến đến Đại Hắc Cầu trước người, nhỏ giọng nói rằng, cậu tử ca, ngươi cùng chúng ta cùng đi. Không đi. Đây là các ngươi nói đi, các ngươi phụ trách cướp phú tế bẩn, bản hoàng phụ trách tọa trấn phía sau. Đại Hắc Cầu truyền ôn, lại truyền ra câu nói này. Tô Phàm hai người lòng tràn đầy bất đắc dĩ, toàn bộ hành trình nhẹ chân nhẹ tay, như làm tặc như thế chuẩn ra tu luyện đất. Làm như vậy tránh cho bị Bạch Vũ phát hiện. Liên cái này nhị thế tổ hiện tại đức hạnh, nếu là biết bọn hắn là đi đoạt chủ thần đan, khẳng định sẽ chết dây dưa chạy tới tham gia náo nhiệt. Rất nhanh, hai người liền đi ra lầu gỗ, đi vào bên ngoài cái giới. Tô Phàm nhìn xem nhắm mắt tính tu Ân Tam Nguyên, lao đầu, tỉnh, chuẩn bị xuất phát. Ân Tam Nguyên lập tức mở to mắt. Lý Hữu Đức hỏi, có hay không lĩnh ngộ thanh liên kiếm quyết? Năm chó hoàng đại nhân phúc, đã lĩnh ngộ. Ân Tam Nguyên gật đầu cười một tiếng. Nếu không phải đạt được đại hắc cầu tự mình truyền thụ, cho dù hắn tu vi cường đại, mong muốn lĩnh ngộ một loại cao cấp thượng vị thần quyết, ít ra cũng phải muốn mấy chục năm. Từ đó cũng tiến một bước nhận thức đến Đông Hải ác cầu cường đại. Nói thật, dứt bỏ tiếng xấu không nói, Đông Hải ác cầu là thật mỹ tiên. Tô Phàm đám người này có thể được tới Đông Hải ác cầu tự mình dạy bảo, hoàn toàn có thể được xưng là mộ tổ bước lên khói xanh. Vậy thì lên đường đi. Tô Phàm nét miệng cười một tiếng. Ân Tam Nguyên lập tức mang theo hai người phá không mà đi. Không bao lâu, ba người liền đến tới vượt qua ngoại môn, tiến vào phía trước sông núi. Mắt thấy Nhật Nguyệt Sơn mạch cửa ra vào càng ngày càng gần, Ân Tam Nguyên cũng dần dần thả chậm tốc độ. Hồng Sơn liền bên ngoài trông coi, chúng ta muốn làm sao ra ngoài? Đơn giản, ẩn giấu tu vi, dịch dung thành ngoại môn đệ tử. Tô Phàm cười nhẹ. Siêu. Ba người tiến vào phía dưới trong núi. Một lát sau, hai cái 18-19 tuổi, bề ngoài xấu xí thanh niên, một tên thiếu niên 11-12 tuổi, theo trong núi đi tới. Chính là Tô Phàm ba người. Tu vi giấu ở hối hải cảnh cùng thác mạch cảnh. Lẫn nhau dò xét một cái, thấy không có sơ hở, liền nên ngang hướng xuất khẩu chạy tới. Lão Ân, bàn ra rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì giải không cao? Chẳng lẽ là khi còn bé, quá sớm phá mất thuần dương chi thân, dẫn đến dương khí hao tổn, lưu lại bệnh căn? Không sai. Cái này 11-12 tuổi thiếu niên, chính là Ân Tam Nguyên. Ân Tam Nguyên sắc mặt tối sầm, hung hăng trừng mắt Lý Hữu Đức, coi là Lao Phu là các người, cả ngày ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Lao Phu thật là một cái thuần khiết nam nhân. Lý Hữu Đức khuôn mặt một xúc, lại là một cái không muốn mặt lão gia hỏa. Lúc nói chuyện, ba người đi vào xuất khẩu trước. Thấy Hồng Sơn đưa lưng về phía bọn hắn xếp bằng ở quảng trường, Tô Phàm chân chú lấy ra lệnh bài, mở ra kết giới, lại chân chú thu hồi lệnh bài. Cũng không thể nhường Hồng Sơn nhìn thấy lệnh bài của hắn. Tướng mạo có thể biến hóa, nhưng lệnh bài không thể biến, một khi nhường Hồng Sơn nhìn thấy lệnh bài, lập tức liền sẽ nhìn thấu thân phận của bọn hắn. Chờ đi ra kết giới, ba người chủ động tiến lên hành lễ, đệ tử gặp qua đại nhân. Hồng Sơn quay đầu nhìn về phía ba người, xem xét ba người tu vi liền biết là ngoại môn đệ tử, vẻn vẹn chỉ là lạnh lùng gật đầu, liền thu hồi ánh mắt, quay đầu tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Xem như một vị cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, đừng nói ngoại môn đệ tử, cho dù là hạch tâm đệ tử, cũng không đủ nhường hắn nhìn nhiều. Ba người nhìn nhau, thỉnh mơ bước nhanh rời đi. Sau nửa canh giờ, Lý Hữu Đức đứng tại hư không, cười ha ha, rốt cục tự do. Tô Phàm nhe răng niết miệng, vẫn là phong cảnh phía ngoài tốt. Ân Tam Nguyên liếc mắt hai người, lão phu cảm thấy, vẫn là chờ tại Nhật Nguyệt Cung dễ chịu, bởi vì không có nguy hiểm. Nhìn ngươi cái này sợ dạng. Hai người khinh bỉ nhìn hắn, tranh thủ thời gian mang bọn ta đi thánh thành. Ân Tam Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, cuốn lên hai người liền như thiểm điện phá không mà đi. Nhưng ba người không có chú ý tới chính là, ở bên trái cách đó không xa một đỉnh núi, giờ phút này có một thân ảnh mơ hồ đang nhìn xem bọn hắn. Xác thực nói là nhìn xem Tô Phàm, loại cảm giác này sẽ không sai, hẳn là hắn. Thân ảnh mơ hồ thì thào một câu, đảo mắt liền biến mất ở phía dưới trong núi. Chương 2788, giây lát giây. Chương 2788, giây lát giây. Thánh thành. Vì để tránh cho gây nên không cần thiết náo động, Tô Phàm ba người cũng không khôi phục chân dung, vẫn là duy trì thay hình đổi dạng sau bộ dáng. Tiêu gia, trước cổng chính. Tiêu Bằng hầu nghi đánh giá ba người, các ngươi là ai, đến ta Tiêu gia có chuyện gì? Tô Phàm âm thầm cười một tiếng, thẳng hắn một cái, chúng ta là Nhật Nguyệt cung ngoại môn đệ tử, chịu mộ Dung Vân Đoàn sư huynh nhờ bà, đến đây cho Tiêu lão gia tử mang một câu. Tiêu Bằng choáng váng. Ba cái ngoại môn đệ tử, thế mà có thể nhận biết tiểu thiếu gia. Thật hay giả? Lại nói, Nhật Nguyệt cung cùng thánh thành lại không xa, tiểu thiếu gia nếu là thật có sự tình, không biết mình về nhà tìm lão gia tử. Ngươi còn xử ở đằng kia làm gì? Tranh thủ thời gian mang bọn ta đi tìm Tiêu lão gia tử. Tô Phàm thanh sắc câu lệ quát lạnh. Tiêu Bằng mặt đen lên. Một cái hối hải cảnh nhỏ cặn bã, thế mà cũng dám ở hắn cái này hạ vị thần trước mặt ồn ào náo động, chán sống rồi à. Ngươi không dẫn đường, vậy chúng ta chính mình đi bảo. Tô Phàm đối Ân Tam Nguyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ân Tam Nguyên quấn lên hai người, veo một cái liền biến mất tại Tiêu gia bên ngoài khu trên không. Tốc độ nhanh như vậy. Tiêu Bằng vẻ mặt ngơ, sau khi lấy lại tinh thần, lập tức khí thế hung hăng đuổi theo, đứng lại cho ta. Tốc độ nhanh như vậy, đối phương rõ ràng không phải hối hải cảnh cùng thác mạch cảnh tu vi. Phía sau núi, Tiêu lão gia tử đánh giá Tô Phàm ba người, các ngươi đây cũng là đang nháo loạn nào? Tô Phàm đã khôi phục chân dung, cười hắc hắc nói, ông ngoại, ngài cái này vẫn không rõ. Chúng ta là lặng lẽ chạy ra ngoài. Nói nhảm. Đều thay hình đổi dạng, lão phu có thể không biết rõ các ngươi là chạy ra ngoài. Lão phu là hỏi các ngươi chạy ra ngoài làm gì. Nếu là nhớ không lầm, hai người về Nhật Nguyệt cung giống như mới hơn một năm. Hơn một năm lại chạy đến, cứ như vậy không chịu ngồi yên. Có đại sự. Tô Phàm tiến đến lão gia tử bên hai, thấp giọng lẩm bẩm vài câu. Tiêu lão gia tử đống nhiên đứng dậy, mặt già bên trên tràn đầy chấn kinh. Những sự tình này ngươi là thế nào biết đến? Tô Phàm cười hắc hắc, không phải đã sớm cho các ngươi nói qua đi. Liêu gia có tôn nhi nằm vùng nhãn tuyến. Bên cạnh Ân Tam Nguyên nghe nói, trong lòng cả kinh. Liêu gia còn có người này nhãn tuyến. Lúc nào thời điểm nằm vùng, hắn sao không biết? Lão gia tử nhìn thật sâu mắt Tô Phàm, trở lại trên ghế, cúi đầu trầm ngâm. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức, các ngươi cần nghĩ kỹ, loại hành vi này chính là tại hướng Đông Hải cổ thành tuyên chiến. Tô Phàm cười nhạt một tiếng, nếu là chưa nghĩ ra, chúng ta cũng sẽ không theo Nhật Nguyệt cung chạy ra ngoài. Một đám loạn thần tặc tử sợ cái gì? Lại nói, chỉ cần đến lúc đó giết người diệt khẩu, xử lý đến sạch sẽ một chút, ai biết là bọn hắn làm. Tiêu lão gia tử hít thở sâu một hơi, tại Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức chờ mong hạ, gật đầu, được thôi, vậy lão phu liền bồi các ngươi đi một chuyến. Hai người mừng rỡ như điên. Có lão gia tử tự thân xuất mã, cái này mai chủ thần đàn 100% chạy không thoát. Ba ngày sau, Đông Lăng, phía đông nhất. Tại Tiêu lão gia tử dẫn đầu hạ, mấy người xuyên qua một mảnh hung hiểm quần sơn, xuất hiện tại một vùng biển phía trước. Hải vực mênh mông vô bờ, ầm ầm sóng dậy. Đông Hải Ân Tam Nguyên nhìn qua hải vực, chẳng lẽ bọn hắn muốn đi vào Đông Hải? Lão gia tử mang theo ba người rơi vào một chỗ đỉnh núi, nơi này chính là Đông Hải lối vào, cũng là bọn hắn phải qua đường. Tô Phàm ngẩng đầu ngắm nhìn hải vực, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn hắn. Không chỉ có là Tô Phàm ba người, liền Tiêu lão gia tử cũng có thay hình đổi dạng. Dù sao hiện tại bọn hắn đối mặt chính là Đông Hải cổ thành, không dám trong lòng còn có mảy may may mắn, thân phận nhất định phải che giấu đúng chỗ. Thoáng chớp mắt, 10 ngày qua đã qua. Tối hôm đó, bầu trời đêm, tàn nguyệt treo cao, hàn tinh lấp loé. Gió biển cuốn tới, lộ ra một cỗ thấu xương lanh ý phía trước hải vực. Một đạo thân ảnh màu đen, vô thanh vô tức chạy nhanh đến. Là hắn sao? Tô Phàm bốn người đứng tại dưới một cây đại thụ, nhìn qua cái kia màu đen thân ảnh. Bóng đen càng ngày càng gần. Rốt cuộc, hắn rời đi hải vực, đi vào sông núi trên không. Nhưng khi nhìn thấy bóng đen gương mặt kia lúc, phát hiện là một trương hoàn toàn xa lạ khuôn mặt. Ba mươi mấy tuổi bộ dáng, chừng một thước tám, thân thể khôi ngô, ánh mắt sắc bén, toàn thân lộ ra một cỗ hung hãn chi khí. Tô Phàm nhỏ giọng hỏi thăm, ông ngoại, ngươi biết sao? Đông Hải cổ thành người, lão phu cũng không phải tất cả đều nhận biết, nhưng có thể khẳng định là hắn không phải chủ thần. Những người khác lão gia tử khả năng không biết, nhưng Đông Hải cổ thành chủ thần, hắn cơ bản đều biết. Không phải chủ thần là được. Tô Phàm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hơn nữa chỉ có một người, quá tốt đối phó. Thiếu chủ nhân, muốn động thủ sao? Ân Tam Nguyên thấp giọng hỏi. Huyết hồn đao, huyết hồn giáp, thanh liên kiếm quyết, lại thêm huyết tế thuật, nhường hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn mở ra thần uy. Nói nhảm, không động thủ, giữ lại hắn ăn tết. Tô Phàm khinh bỉ nhìn hắn. Nhưng không đợi Ân Tam Nguyên ra tay, Tiêu lão gia tử bước đầu tiên phóng ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở đằng kia áo đen trắng hán trước người. Áo đen trắng hán sững sờ, đội vàng thắng gấp dừng lại, ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn trước mắt vị này đống nhiên xuất hiện lão nhân. Lưu lại số mạng của ngươi. Tiêu lão gia tử cười nhạt một tiếng, nâng lên cô gầy lại thủ, hướng áo đen trắng hán chụp tới. Làm càn, ngươi cũng đã biết ta là người như thế nào. Áo đen trắng hán hét to. Bởi vì Tiêu lão gia tử có thay hình đổi dạng, cho nên hắn hoàn toàn không nhận ra vị lão nhân này thân phận, còn tưởng rằng là cái gì cản đường ăn cướp thổ phỉ. Một cỗ cường đại khí tức cũng theo đó hiện lên. Cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần. Nhưng mà, cỗ khí tức này tại Tiêu lão gia tử trước mặt liền thùng rông kêu to, một phát bắt được áo đen trắng hán bả vai, đồng thời nâng lên một cái tay khác, một chỉ ấn về phía áo đen trắng hán bụng dưới. Một sợi chủ thần chi lực theo đầu ngón tay hiện lên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, khí hải cùng thần cách song song nát bấy. Ngươi là áo đen trắng hán túi đầu mắt nhìn không ngừng chảy máu bụng dưới, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn qua Tiêu lão gia tử, chủ thần. Tiêu lão gia tử cười cười, một thanh cầm lên áo đen trắng hán, liền rơi vào phía dưới đỉnh núi. Ân Tam Nguyên cười khổ, lão gia tử, ta còn muốn nói tại thiếu chủ nhân trước mặt biểu hiện tốt một chút, cùng hắn đại chiến 300 hiệp đâu. Nơi đây yêu thú đông đảo, nếu để cho bọn chúng nhìn thấy ngươi thần quyết cùng thần khí, kia sớm muộn sẽ bị Đông Hải cổ thành điều tra ra, cho nên ngươi vẫn là đừng ra tay cho thỏa đáng. Về phần biểu hiện, còn nhiều thời gian, về sau ngươi sẽ chậm chậm biểu hiện. Tiêu lão gia tử nói xong, mang theo Tô Phàm ba người tiến vào phía dưới trong núi một cái sơn động, sau đó đem áo đen trắng hắn ném xuống đất. Áo đen trắng hắn đứng lên, âm trầm nhìn chằm chằm bốn người, các ngươi là ai? Biết ta là Đông Hải cổ thành, thế mà còn dám đụng đến ta, liền không sợ ta Đông Hải cổ thành đến báo thù các ngươi? 3. Lý Hữu Đức đưa tay chính là một bạt thai hung hăng phiến tại áo đen trắng hắn trên mặt, mắng, Đông Hải cổ thành không tầm thường. Bàn ra đối phó chính là các ngươi những thứ cầu này. Các ngươi đây là tại muốn chết. Áo đen trắng hắn gầm nhẹ. Lý Hữu Đức lông mày nhướng lên, một cước đem nó đạp lăn trên mặt đất, sau đó chính là một trận đấm đá, không lưu tình chút nào. Được rồi, đợi chút nữa sẽ chậm chậm thu thập hắn, trước tìm chủ thần đan. Tô Phàm ngăn đón Lý Hữu Đức. Áo đen trắng hắn nghe xong Tô Phàm lời này, nhất thời như sấm sét giữa trời quang. Tình huống như thế nào? Vì cái gì mấy người kia biết hắn người mang chủ thần đan? Chương 2789, thật là có vấn đề. Chương 2789, thật là có vấn đề. Đúng thế, suýt nữa quên mất chính sự. Lý Hữu Đức vỗ đầu một cái dưa, lập tức đè xuống áo đen trắng hắn, cẩn thận tìm tòi. Không cần các ngươi đừng như vậy, áo đen trắng hắn hoảng sợ kêu to. Lý Hưu Đức sắc mặt tối sầm, một bạt thai bố qua, một cái móc chân đại hán, có thể hay không đừng có dùng dạng này ngựa khí nói chuyện, khiến cho giống như bản gia muốn không phải. Lễ ngươi như thế, Tô Phàm sững sờ. Suy nghĩ áo đen trắng hán tiếng thê ở, dường như thật là có một chút ý tứ này. Áo đen trắng hán cầu khẩn, các ngươi nếu là cướp đi chủ thần đan, thiếu thành chủ chắc chắn sẽ không buông tha ta, van cầu các ngươi cho ta một đầu sinh lộ a. Tô Phàm hỏi, kỳ tinh thần. Áo đen trắng hán gật đầu. Tô Phàm ôm hai tay, nhếch răng toét miệng cười nói, ngươi cứ như vậy sợ hắn? Đương nhiên, hắn là thiếu thành chủ, thân phận tôn quý, quyền cao chức trọng, chúng ta Đông Hải cổ thành ngoại trừ những cái kia cường đại lao quái vật, liền không có không sợ hắn. Áo đen trắng hắn mặt mũi tràn đầy khủng hoảng. Vậy ngươi liền không sợ chúng ta? Ngươi sẽ không coi là còn có thể sống được nhìn thấy kỳ tinh thần a? Tô Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngươi này có phải hay không cũng quá ngây thơ điểm? Rơi xuống trong tay của bọn hắn, khả năng còn có đường sống. Tráng hắn vẻ mặt ngẩn ngơ, ngươi còn muốn giết chúng ta? Dường như rất khó tin tưởng. Tô Phàm hỏi lại, chẳng lẽ chúng ta không thể giết ngươi? Tráng hắn lần nữa tuyên bố, ta là Đông Hải cổ thành người. Tô Phàm gật đầu, thiểu ra biết. Áo đen trắng hắn cau mày, ngươi biết Đông Hải cổ thành tại thượng cổ đại lục phân lượng sao? Biết giết Đông Hải cổ thành người sẽ có hậu quả gì? Tô Phàm kinh ngạc nấy mắt, cho nên từ ngay từ đầu, ngươi liền cho rằng chúng ta không dám thật giết ngươi. Tráng hắn không chút do dự gật đầu. Tô Phàm ảo ảo cười một tiếng, ngươi đến cùng là nơi nào tới tự tin? Liên chủ thần đan chúng ta cũng dám đoạn, còn không dám giết ngươi. Còn có, đừng có lại chuyển ra cái gì Đông Hải cổ thành, người khác sợ các ngươi Đông Hải cổ thành, nhưng chúng ta không sợ, thậm chí về sau chúng ta sẽ còn từng bước một phá hủy các ngươi Đông Hải cổ thành. Áo đen trắng hán mắt trợn tròn. Phá hủy Đông Hải cổ thành? Chỉ là một cái hạ vị thần, là thế nào dám nói ra loại lời này? Lúc này, Lý Hưu Đức theo áo đen trắng hán kia phá toái khí hải, lấy ra một thanh cự phủ, không tệ, cấp thấp thượng vị thần khí. Dứt lời trực tiếp ném tới Ân Tam Nguyên, nhường biến mất huyết khế. Tiếp lấy lại lấy ra một cái cấp thấp thượng vị thần giáp, cũng ném cho Ân Tam Nguyên. Lại sau đó, trong mắt của hắn sáng lên, tìm ra một cái càn khôn giới, hắc hắc cười không ngừng, chủ thần đan khẳng định ở bên trong. Thấy thế, áo đen trắng hán liều mạng hướng Lý Hữu Đức đánh tới. Ân Tam Nguyên lông mày nhướng lên, một cước đạp lăn trắng hán, cũng đem nó giẫm tại dưới chân, cho ta thành thật một chút. Áo đen trắng hán gào thét, các ngươi nhất định sẽ là hiện tại cái này ngu xuẩn hành vi trả giá đắt. Một cái ra lớn. Ân Tam Nguyên vẻ mặt khinh thường, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, thiếu chủ nhân, muốn hay không nhường hắn nếm thử một con rồng cực hình? Tô Phàm bất miệng, ngươi cao hứng chơi như thế nào liền chơi như thế nào. Ân Tam Nguyên khặc khặc cười một tiếng, cúi đầu nhìn xem áo đen trắng hán, biết cái gì gọi là một con rồng sao? Không biết rõ cũng không quan hệ, bởi vì lập tức ngươi liền có thể kiến thức đến. Nói xong bố trí xuống một cái cách âm kết giới, máu tanh cực hình cấp tốc triển khai. Bên hai không dứt tiếng kêu thảm thiết, không ngừng quanh quẩn tại trong kết giới. Lý Hưu Đức không để ý, tìm kiếm càn khôn giới, linh thạch, đan dược, vô số kể. Nhưng những này, hắn đều không hứng thú. Đột nhiên, hắn lấy ra một cái năm đấm lớn hộp ngọc, ngạc nhiên nghi ngờ phát hiện, trên cái hộp có thần lực bảo hộ. Đồng thời, còn không phải bình thường thần lực, là chủ thần chi lực. Ngoại trừ chủ thần, ai cũng khỏi phải nghĩ đến mở ra. Nói cách khác, nếu là không có chủ thần hỗ trợ, dù cho cướp được hộp ngọc này cũng vô dụng. Bảo hộ đến tốt như vậy, vậy coi như không phải chủ thần đan, cũng khẳng định là bảo bối gì. Lý Hưu Đức cười hắc hắc, đem hộp ném cho Tô Phàm, "Phàm ca, tranh thủ thời gian phá bỡ." Tô Phàm tiếp được hộp ngọc, quay đầu nhìn Lao gia tử, "Ông ngoại, phá mất cái này chủ thần chi lực, đối phương có phải hay không ngay lập tức sẽ cảm ứng được?" "Đây là khẳng định." Lao gia tử gật đầu cười cười, đánh giá hộp ngọc một lát, "Nếu như không có đoán sai, đây cũng là kỳ tinh thần bên người đấu kia huyết kỳ lân chủ thần chi lực." Tô Phàm suy nghĩ, kỳ tinh thần tại Đông Hải cổ thành, kia huyết kỳ lân khẳng định cũng tại Đông Hải cổ thành. Nghĩ đến cái này, hắn lần nữa nhìn xem lão gia tử, "Đông Hải cổ thành cách nơi này xa sao?" "Xa." Lão gia tử nghĩ nghĩ, liền xem như chủ thần, cũng phải muốn hai ngày tả hữu thời gian, khả năng theo Đông Hải cổ thành chạy đến nơi đây. Kia không quan trọng. Tô Phàm yên tâm to gan mở ra thiên mạch, hấp thu hết chủ thần chi lực. Quả nhiên, làm chủ thần chi lực phá vỡ một phút này, một cái nào đó tu luyện thất, một đầu lớn chừng bàn tay huyết sắc thú nhỏ, đột nhiên mở mắt ra. "Thế nào?" Bên cạnh có một gã hoa phục thanh niên. "Không phải kỳ tinh thần, là ai?" Huyết sắc thú nhỏ mở miệng, "Phong tồn chủ thần đan hộ đã bị người mở ra." Kỳ tinh thần ha ha cười nói, "Vậy xem ra, hắn đã đem chủ thần đan đưa đạt liêu ra." "Không có." Huyết sát thú nhỏ lắc đầu. Kỳ tinh thần sững sờ. Hắn là cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần tu vi, không có khả năng nhanh như vậy liền đuổi tới thánh thành. Liền tốc độ của hắn, đoán chừng hiện tại cũng liền rời đi Đông Hải. Cho nên huyết sát thú nhỏ trong mắt huyết quang phun trào, xảy ra bất chắc. Kỳ tinh thần sắc mặt trầm xuống. Cùng thời khắc đó, Tô Phàm từ từ mở ra hộp ngọc. Từng mảnh lóa mắt quang huy, nhất thời như thủy triều mãnh liệt mà ra. Trong hộp thình lình nằm một cái thần đan, viên đạn giống như lớn, tản ra ngũ sắc thần quang, như một cái ngũ thải thần hạch. Một cỗ mùi thơm ngào ngạt đan hương, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ sân động. Không sai, đây chính là chủ thần đan. Tiêu lão gia tử gật đầu cười một tiếng. Tô Phàm hai mắt tỏa ánh sáng. Đây là lần thứ nhất hắn tận mắt nhìn đến chủ thần đan, trong lòng vô cùng lửa nóng. Nói thật, nếu như không phải sớm biết chủ thần đan diệu dụng, căn bản không tưởng tượng nổi, cứ như vậy một cái nho nhỏ đan dược, liền các lớn chủ thần đều sẽ điên cuồng. Lão gia tử tiếc nuối lắc đầu, mặc dù chủ thần đan ẩn chứa nghịch thiên chi uy, nhưng cũng tiếc cả đời chỉ có thể phục dụng một lần. Nếu là không có cái này hạn chế tốt biết bao nhiêu. Không có hạn chế, ăn vào cái này mai chủ thần đan, hắn liền có thể đột phá tam cảnh chủ thần. Tam cảnh chủ thần tu vi, cơ bản liền có thể khinh thường Đông Đại Lục. Tô Phàm quát tay, ông ngoại, ngươi phải tin tưởng chính mình, coi như không có chủ thần đan, ngài về sau cũng làm theo có thể bước vào tam cảnh. Lao gia tử cười khổ, nào có dễ dàng như vậy, liên nhị cảnh chủ thần đều cần dựa vào chủ thần đan khả năng đột phá, chớ nói chi là tam cảnh. Lý Hữu Đức con ngươi đảo một vòng, đột nhiên chỉ vào bên ngoài sân động, hô, có người. Tô Phàm trong lòng cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhưng ngay tại hắn quay đầu lúc, Lý Hữu Đức một thanh cướp đi chủ thần đan, cười ha ha nói, ma đầu, lừa gạt ngươi. Tô Phàm sắc mặt tối sầm, cậu vật, tâm nhãn thật nhiều. Lý Hữu Đức khép lại hộp ngọc, dương dương đắc ý nhìn xem Tô Phàm, nhè răng, bản gia là tài vụ đại tổng quản, cái này chủ thần đan cho bản gia đảm bảo, ngươi không có ý kiến à? Tô Phàm trợn trắng mắt, nếu như ta nói có ý kiến, ngươi sẽ trả cho ta. Sẽ không. Lý Hữu Đức rất thành thật lắc đầu. Kia không phải. Tô Phàm túi đầu nhìn xem đã bị ân tam nguyên dạy vò đến mình đầy thương tích áo đen trắng hán, hơi chút trầm âm, lão ân, cho hắn ăn vào một cái phục dung đan. Ân tam nguyên quay đầu hồ nghi nhìn xem Tô Phàm. Tô Phàm giải thích, Đông Hải cổ thành cùng Liêu gia hợp tác, trở ngại nhận nguyện cùng, khẳng định không dám trắng trợn, cho nên hắn vô cùng có khả năng có thay hình đổi dạng. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất là lần trước tại trấn ma quật, vị kia tên giả mạo Trương Hoành tập kích bất ngờ, đều nhanh cho hắn trong lòng làm ra bóng ma. Ân tam nguyên giật mình gật đầu, lấy ra một cái phục dung đan, nhét vào tráng hán miệng bên trong. Ân. Chỉ chốc lát, Tô Phàm mấy người sững sờ, không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm tráng hán mặt. Thật là có vấn đề. Bởi vì người này diện mạo, giờ phút này ngay tại chậm rãi biến hóa. Chương 2790, người thần bí bị bắt. Chương 2790, người thần bí bị bắt. Rất nhanh, một khuôn mặt quen thuộc liền xuất hiện tại bốn người dưới tầm mắt. Tô Phàm kinh ngạc, Đồ Lệ. Không sai, hiện tại bày biện ra khuôn mặt chính là Đồ Gia Tam Ma Đồ Lão Tam. Không nhìn lầm a? Lý Hữu Đức rủi rủi con mắt, lần nữa nhìn về phía Đồ Lệ. Không sai không sai, chính là người này. Ha ha, đây chính là duyên phận a. Đồ Lệ hư nhược mở miệng, các ngươi nhận biết ta? Không danh hiển hách Đồ Gia Tam Ma, ai không biết? Tô Phàm tiện hề hề cười một tiếng, tiến đến Đồ Lệ trước người, Tam ca, chúng ta không chỉ có nhận biết, trước kia còn gặp qua. Gặp qua? Đồ Lệ cố gắng tại trong trí nhớ lục soát, nhưng mà lại chậm chạp lục soát không ra bốn người tin tức. Tô Phàm bám vào Đồ Lệ bên hai, Mộ Dung Vân Đoan. Đồ Lệ thể xác tinh thần đại chấn. Vạn vạn không nghĩ tới, đúng là tên tiểu xuất sinh này. Tô Phàm cười nói, có phải hay không thật bất ngờ. Đồ Lệ sắc mặt âm trầm. Hà chỉ là ngoài ý muốn, căn bản liền không nghĩ tới gặp được người này. Đã người này là Mộ Dung Vân Đoan, kia ba người khác há không chính là Mộ Dung Hữu Đức, Ấn Tam Nguyên, Thiêu Gia Lão Gia Tử. Các ngươi đến cùng là thế nào biết trên người của ta có chủ thần đan? Đây là hắn muốn nhất không thông một chút. Chúng ta chẳng những biết trên người ngươi có chủ thần đan, còn biết ngươi là chuẩn bị đem cái này mai chủ thần đan đưa đi Liêu gia. Nghe được Tô Phàm lời này, Đồ Lệ ánh mắt run lên. Lý Hữu Đức nhếch miệng cười một tiếng, nghe nói như thế, tin tưởng bằng đầu óc của ngươi, hẳn là có thể nghĩ đến là chuyện gì xảy ra a. Đồ Lệ tinh tế một suy nghĩ, sắc mặt đại biến, Liêu gia có gian tế. Thông minh. Lý Hữu Đức cười ha ha, nói thật, chúng ta thật rất có duyên phận, một lần lại một lần gặp nhau, một lần lại một lần tương ái tương sát, hiện tại bàn gia đều có chút không đành lòng giết ngươi. Đồ Lệ cười lạnh, y tại mèo này khóc con chuột giả từ bi, đã hôm nay ta rơi xuống trong tay các ngươi, vậy ta cũng không thể nói gì hơn, muốn chém giết muốn giúp thịt, tùy các ngươi liền. Có cốt khí. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhao nhao giơ ngón tay cái lên, nhưng theo sát, liền lời nói xoay chuyển, nhưng ngươi biết, ngươi nhị ca Đồ Phong là thế nào chết sao? Đồ Lệ hừ lạnh, đương nhiên biết, là cung chủ hạ lệnh giết, hơn nữa khẳng định cùng các ngươi có quan hệ. Không sai, cũng là bởi vì chúng ta, cung chủ mới hạ lệnh giết Đồ Phong. Biết tại sao không? Bởi vì cung chủ coi trọng tiên phú của chúng ta, muốn cho chúng ta gia nhập hắn trận doanh, thế là nhường Phong Cửu Thiên tới tìm chúng ta. Mà lúc đó, chúng ta mở ra điều kiện chính là giết Đồ Phong. Tô Phàm cười nhạt một tiếng. Đồ Lệ gầm thét, vì cái gì các ngươi nhất định phải giết ta nhị ca? Bởi vì hắn biết chúng ta một cái bí mật. Bí mật này chính là cấm thuật. Lúc trước cũng chính là bởi vì cấm thuật, Đồ Phong mới một mực đối bọn hắn theo đuổi không bỏ. Bí mật gì? Đồ Lệ nhíu mày. Năm đó Đồ Hải cùng Đồ Lệ lộ diện thời điểm, Đồ Phong đã tẩu hỏa nhập ma, lâm vào điên cuồng, cũng giam giữ tại Nhật Nguyệt cung đại lao, cho nên cái này hai huynh đệ cũng không biết cấm thuật tồn tại. Nếu là bí mật, vậy dĩ nhiên không thể nói cho ngươi. Bất quá bí mật chuyện này chỉ là trong đó một nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu nhất là nói đến chỗ này. Tô Phàm lần nữa xoay người, tiến đến Đồ Lệ bên hai, dùng cực kỳ thanh âm yếu ớt nói rằng, các ngươi phản bội Đông Hải ác cẩu. Đồ Lệ nghe xong lời này, lập tức không khỏi giật mình. Vì cái gì người này lại bỗng nhiên nâng lên Đông Hải ác cẩu? Chẳng lẽ bọn hắn cùng Đông Hải ác cẩu có quan hệ? Đối đãi người phản loạn, chúng ta đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Tô Phàm lại tại Đồ Lệ bên thai nói câu, sau đó ngồi thẳng lên, cười nói, đi cùng Đồ Phong đoàn tụ a, tin tưởng không bao lâu, đại ca ngươi Đồ Hải liền sẽ đến bồi các ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất một cái mắt, Hắc Long Thương theo khí hải lướt đi, mang theo diệt thế giống như phong mang, trong nháy mắt không có vào Đồ Lệ mi tâm. Đồ Lệ một tiếng hét thảm, trực tiếp mất mạng. Cho đến chết giờ phút này, hắn mới hiểu được, thì ra đây hết thảy đều là Đông Hải ác cẩu báo thù. Đông Hải ác cẩu lửa giận, không ai có thể gánh vác. Đông Hải cổ thành, nguy rồi. Tô Phàm rút ra Hắc Long Thương. Đồ Lệ bành một tiếng ngã xuống đất, chỗ mi tâm lô máu máu chảy ồ ạt. Liếc nhìn khí tuyệt bỏ mình Đồ Lệ, Tô Phàm hít thở sâu một hơi. Lại giải quyết hết một cái. Nói thật, Đông Hải cổ thành người nếu là không có làm phản, hiện tại nào có kỳ tinh thần dương nhanh múa bất phần. Bởi vì liền đại hắc cầu thân phận và địa vị, một khi trở về Đông Hải cổ thành, vậy hắn không nghi ngờ gì chính là Đông Hải cổ thành thiếu thành chủ. Muốn thật trở thành Đông Hải cổ thành thiếu thành chủ, coi như cung chủ ở trước mặt hắn cũng phải quy củ. Đáng tiếc à, hắn sinh ra liền không có ngồi mát ăn bắt và mệnh, mặc kệ cái gì đều muốn dựa vào chính mình cố gắng đi tranh thủ. Tiêu lão gia tử mỉm cười, trở về đi. Đối với Tô Phạm loại này sát phạt quả đoán tính cách, cũng là đánh trong đáy lòng thưởng thức. Đối đãi địch nhân, hoặc là hàng phục, hoặc là giết, không phải liền sẽ trở thành hậu họa. Tô Phạm cười mờ ám, ông ngoại, ngài liền không hiếu kỳ, trước đó Tôn Nhi cho đổ lệ nói thứ gì? Tiêu lão gia tử cười nhạt, chờ ngươi bằng lòng nói cho lão phu thời điểm, tự nhiên sẽ nói. Tô Phạm tiến lên ôm Tiêu lão gia tử cánh tay, nhưng Tôn Nhi thế nào cảm giác ngài biết tất cả mọi chuyện, chỉ là giấu ở trong lòng không nói ra mà thôi. Có rõ ràng như vậy? Tiêu lão gia tử sững sờ. Không rõ ràng. Tô Phạm lắc đầu. Tiêu lão gia tử nghi hoặc, vậy là ngươi làm sao nhìn ra được? Tô Phạm không chút gì khiêm tốn ngẩng đầu cười một tiếng, bởi vì Tôn Nhi mắt sáng như đuốc. Tiểu tử thối, có thể hay không đừng không biết xấu hổ như vậy. Ngươi không biết còn tưởng rằng ngươi cái này đức hạnh là ta Tiêu gia dạy dỗ nên. Ta Tiêu gia, không phải con cái này nổi. Tiêu lão gia tử khẽ miệng giật một cái, một bên cười mắng, một bên Tô Phạm trên trán nhẹ nhàng gõ xuống. Tô Phạm cười hắc hắc. Ân Tam Nguyên vung tay lên, tản mất cách đâm cái giới, sau đó bốn người liền đi ra phía ngoài. Nhưng mà, mới vừa đi tới sơn động xuất khẩu, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên như quỷ mị giống như, không có dấu hiệu nào từ phía trước rừng cây lướt đi, một trưởng vô hướng Tiêu lão gia tử. Tiêu lão gia tử căn bản không kịp phản kích, tại chỗ phun ra một ngụm máu, cao tuổi thân thể như đạn áo, đánh vào sơn động. Tình huống như thế nào? Tô Phạm, Lý Hữu Đức, Ân Tam Nguyên kinh hãi. Nhưng không chờ bọn hắn kịp phản ứng, bóng đen một phát bắt được Tô Phạm cánh tay, quay người mấy cái thuần gì, liền biến mất ở phía trước dưới bóng đêm. "Uy uy uy, ngươi làm gì, mau buông ta ra." Tô Phạm tiếng kêu to cũng theo đó tại bầu trời đêm vang lên. Lý Hữu Đức vẻ mặt ngộp nhìn xem Ân Tam Nguyên, lao đầu, ma đầu có phải hay không bị người bắt đi? Tựa như là. Ân Tam Nguyên gật đầu. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, quá nhanh, để bọn hắn giờ phút này đầu, nhao nhao ở vào đứng máy trạng thái. "Siêu." Tiêu lão gia tử theo trong sơn động lao ra, cuốn lên Lý Hữu Đức cùng Ân Tam Nguyên, liền hướng bóng đen biến mất phương hướng đuổi theo. Lý Hữu Đức hỏi, "Lão gia tử, có biết hay không là ai?" "Không biết rõ." Khí tức rất lạ lẫm. Hơn nữa hắn tướng mạo, lúc trước lão phu cũng không nhìn thấy. Tiêu lão gia tử trầm mặt, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lý Hữu Đức, Ân Tam Nguyên cũng tương tự không thấy được bóng đen tướng mạo. Một mảnh sông núi trên không. "Nghe được không, mau buông ta ra." Tô Phạm gầm thét. Coi như khoảng cách gần như thế, hắn cũng thấy không rõ bóng đen hình dáng, bởi vì tại bóng đen trên mặt bao phủ hoàn toàn mông lung quang vụ. Chỉ có thể theo thân hình bên trên đại khái đánh giá ra, hẳn là một người mặc áo đen khôi ngô trung niên đại hán. An tĩnh chút, người thần bí quát lạnh, thanh âm to, trung khí mười phần. Bởi vậy có thể thấy được, thật sự là hắn là một cái trung niên đại hán. Tô Phàm gầm nhẹ, ngươi không hiểu thấu chạy tới tập kích bất ngờ chúng ta, hiện tại còn nhường tiểu gia yên tĩnh, dựa vào cái gì? Có tin ta hay không hiện tại liền làm thịt ngươi. Người thần bí thanh âm lộ ra thấy lạnh cả người. Tô Phàm cổ co rụt lại, thầm được im lặng. Người này mặc dù là tập kích bất ngờ, nhưng có thể một trưởng vô bay lão gia tử, giải thích rõ khẳng định cũng là một tôn chủ thần. Tại một tôn chủ thần trước mặt, vẫn là thành thật một chút cho thỏa đáng. Chương 2791, Tô Phàm chấn kinh. Chương 2791, Tô Phàm chấn kinh. Cá biệt thời thần trôi qua, một mảnh không biết tên sâu trong núi lớn. Bay một tiếng, Tô Phàm như bóng ra giống như, chật vật lăn xuống trên mặt đất. Người thần bí liền đứng tại đối diện, trầm mặc không nói, xem kỹ lấy Tô Phàm. Tô Phàm tức giận đứng lên, sửa sang lại có chút đầu tóc rối bời, ngươi là ai, tại sao phải ám toán chúng ta? Người thần bí không rên một tiếng, phản phất muốn đem Tô Phàm nhìn thấu. Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, phu phu một tiếng nằm rạp trên mặt đất, đại ca, đại thúc, đại gia, ta bên trên có 80 tuổi lắm mẫu, dưới có ba ba rơi xuống đất đứa nhỏ, bọn hắn đều cần ta chiếu cố, cầu ngươi đừng giết ta được không? Nam tử hán đại trợ phu, co được giãn được, cứng rắn không làm được, ta liền đến mềm. Có thể người thần bí vẫn là không nói chuyện, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Phàm, càng không có mảy may tâm tình chợt trợn. Tô Phàm thầm hô hằng bét, lần này giống như đụng phải một cái mềm không được cứng không xong loại người hung ác. Hắn túi đầu, dư quang quét về phía bên trái, lại liếc nhìn bên phải, đống nhiên đứng dậy, phi xin xin hướng bên trái bỏ chạy. Người thần bí đã không có cản hắn, cũng không truy hắn, liền tựa như đang nhìn tiện hắn rời đi. Chạy trọn vẹn hơn 10 dặm, Tô Phàm không khỏi quay người nhìn về phía người thần bí, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Thật không truy, người này là có bệnh sao? Thật xa đem hắn bắt đến nơi đây, hiện tại lại tùy ý hắn rời đi, không hiểu rõ người này đến cùng muốn làm gì. Ngay tại lúc sau một khắc, người thần bí bước chân biến mất tại dưới tầm mắt. Dựa vào, liền biết sẽ không như thế đơn giản. Tô Phàm mắng to, mở ra tật phong bộ, vắt chân lên cổ phi nước đại. Vẹn vẹn mấy cái thuấn di, người thần bí liền đuổi kịp Tô Phàm, cũng siêu việt Tô Phàm, nằm ngang ở phía trước. Tô Phàm thắng gấp dừng lại, cười lấy lòng, đại thúc, chuyện gì cũng từ từ, đừng động thủ. Nói xong đống nhiên chỉ vào bầu trời, giống to, mau nhìn, có bay gà. Bay gà. Người thần bí ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Tô Phàm thừa cơ mở ra ẩn thân thuật, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Cũng đang chạy trốn đồng thời, lấy ra tinh huy thần ngọc âm thầm khôi phục, che đậy lại khí tức của mình. Hoa văn thật nhiều. Người thần bí lẩm bẩm một câu, linh thức giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Thoáng qua hơi, tiểu gia hiện tại mới không sợ ngươi. Tô Phàm quay đầu trừng mắt người thần bí, le lưới làm mặt quỷ. Có thể sau một khắc, người thần bí linh thức liền vững vàng tập trung vào hắn. Tình huống như thế nào? Tô Phàm vẻ mặt mẩn ngơ. Không phải có tinh huy thần ngọc sao? Tinh huy thần ngọc không phải có thể che đậy linh thức dò xét. Kết thúc. Đương nhiên, hắn dùng sức vỗ đầu một cái. Quên cái này tinh huy thần ngọc, nhiều nhất chỉ có thể che đậy thượng vị thần linh thức dò xét, đối chủ thần vô dụng. Theo sát, một cỗ nguy cơ chí mạng liền bao phủ mà đến. Chỉ thấy thần bí nhân kia, lấy một loại cực kỳ khoa trương tốc độ, thuấn di đến Tô Phàm trước người, đưa tay một phát bắt được Tô Phàm cổ, như là gà con nhấc lên, dán tại hư không. Yêu làm ầm ĩ đúng không? Đi, hiện tại liền rút đầu lưỡi của ngươi, chém đứt tứ chi của ngươi, nhìn ngươi còn thế nào làm ầm ĩ. Người thần bí lạnh lẽo cười một tiếng, nâng lên một cái tay khác, tựa như một cái kinh khủng ứng chảo hướng Tô Phàm với tới. Không muốn không muốn đại thúc, ta sai rồi. Mắt thấy người thần bí đại thủ càng ngày càng gần, cảm giác gáp bách mười phần, Tô Phàm hoảng sợ nhắm mắt lại, gào thét, tha mạng à, ta không muốn chết à, đại thúc, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Têu cả buổi, cũng không thấy nguy hiểm giáng lâm, Tô Phàm hầu nghi mở mắt ra, phát hiện người thần bí tay đã dừng lại. Lúc này, hắn lộ ra vẻ mặt định nọt nụ cười, đại thúc, ngài là người tốt có hảo báo, về sau ngươi khẳng định sinh 100 con trai. Ngậm miệng, người thần bí quát lạnh. Tô Phàm vội vàng che miệng, liên tục gật đầu. Đừng hung đi, chúng ta đều là giảng đạo lý người, có chuyện nói rõ ràng, không có gì là không thể thương lượng. Người thần bí hít sâu một hơi, buông tay ra. Gián tại hư không Tô Phàm, lập tức liền lăn xuống trên mặt đất, thở hổn hển. Người thần bí mở miệng hỏi thăm, ngươi gọi Mộ Dung Vân Đoan. Tô Phàm lắc đầu như trống lúc lắc, ta ngược lại thật ra nghe nói qua cái này Mộ Dung Vân Đoan đại danh, tựa như là Nhật Nguyệt Cung thiên tài đệ tử, nghe nói là một vị tâm địa thiện lương đại thiện nhân, nhưng cũng tiếc ta biết hắn, hắn không biết ta. Một bên nói, một bên thu hồi tinh huy thần ngọc, cũng âm thầm lấy ra lệnh đệ tử thân truyền. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị bóp nát lệnh bài đồng thời, người thần bí một phát bắt được cổ tay của hắn, vẹn vẹn chỉ là thoáng vừa dùng lực, Tô Phàm liền một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, lệnh bài trong tay rớt xuống đất. Người thần bí buông ra Tô Phàm, xoay người nhặt lên lệnh bài, lật tới lật lui nhìn sẽ, thì ra ngươi vẫn là Nhật Nguyệt Cung cung chủ thân truyền đệ tử. Tô Phàm cắn răng một cái, đã bị ngươi phát hiện, kia tiểu gia cũng không giả. Không sai, tiểu gia chính là Mộ Dung Vân Đoan, cung chủ chính là tiểu gia sư tôn, ngươi nếu dám động tiểu gia, sư tôn chắc chắn sẽ không dung tha ngươi. Hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện cung chủ đại danh có thể trấn nhiếp đến đây người, không phải lần này khẳng định là giữ nhiều lành ít. Nhật Nguyệt Cung cung chủ người thần bí nói nhỏ, tiện tay đem lệnh bài ném cho Tô Phàm, ngươi đại khái có thể bóp nát lệnh bài thử một chút, nhìn xem cung chủ có thể hay không từ trong tay của ta đem người cứu đi. Tô Phàm thất kinh. Chẳng lẽ thực lực của người này đã cường đại đến liền cung chủ đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép tình trạng? Nhưng làm sao có thể? Nắm giữ thực lực thế này, chỉ sợ cũng chỉ có Đông Hải cổ thành, nhưng hắn dám đoán chắc, người này tuyệt đối không phải Đông Hải cổ thành. Bởi vì nếu như là Đông Hải cổ thành người, khẳng định là trước tiên cướp đoạt chủ thần đan, mà không phải giống như bây giờ, thật xa đem hắn một người bắt tới nơi đây, hỏi một chút không hiểu thấu vấn đề. Hắn mắt nhìn người thần bí, cắn răng nói, thử một chút liền thử một chút. Hiện tại hắn cũng không có khác phương pháp xử lý, cùng nó chờ chết, còn không bằng bóp nát lệnh bài, đem cung chủ triệu hoàn tới. Thấy thế, người thần bí khẽ cho mày, lại một phát bắt được Tô Phàm cổ tay, ngươi thật đúng là muốn bóp nát lệnh bài. Tô Phàm sững sờ, không phải ngươi để cho ta bóp nát sao? Thế mà ngăn cản hắn bóp nát lệnh bài. Như thế xem xét, người này lúc trước cũng có khoác lác thành phần. Ta để ngươi bóp nát, ngươi liền bóp nát. Như thế nghe lời, vậy ta cho ngươi đi chết, ngươi có phải hay không cũng muốn đi chết? Người thần bí nổi giận nói. Tô Phàm ngược cười, vậy khẳng định sẽ không đi chết, còn sống không tâm sao? Người thần bí vô lực thở dài, chúng ta thật tốt nói chuyện, chỉ cần ngươi phối hợp, thành thật trả lời vấn đề của ta, ta sẽ không tổn thương ngươi. Tô Phàm ngạc nhiên nghi ngờ, coi là thật. Người thần bí gật đầu. Tô Phàm mừng rỡ không thôi, ngài yên tâm, ta nhất định phối hợp. Người thần bí buông ra Tô Phàm tay, cũng một thanh cướp đi lệnh đệ tử thân truyền, để tránh tiểu tử này lại làm yêu, lập tức hỏi, Mộ Dung Vân Đoan hẳn không phải là tên thật của ngươi a? Cái này vấn đề thứ nhất, liền để Tô Phàm trong lòng run lên. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ người này biết tên thật của hắn? Người thần bí lại hỏi dò, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là họ Tô. Tô Phàm nhất thời như sấm sét giữa trời quang. Thật đúng là biết. Này sao lại thế này? Biết hắn tên thật người, ngoại trừ chính bọn hắn người, cũng chỉ có Tiêu gia số ít mấy người, Bạch Lao Thái Quân, Bạch gia chủ, Bạch Vũ, cùng Tề Thiên Sơn, Ân Tam Nguyên. Tề Thiên Sơn, Ân Tam Nguyên, khẳng định không có khả năng để lộ bí mật. Dù sao có huyết thệ ước thúc, Tiêu lão gia tử những người này, cũng không có khả năng tiết lộ ra ngoài thân phận của hắn. Chẳng lẽ là Bạch Lao Thái Quân cùng Bạch gia chủ? Nhưng cũng không đạo lý a. Hiện tại Bạch gia cùng bọn hắn là người trên một cái thuyền, bán hắn, đối Bạch gia cũng không chỗ tốt. Người thần bí đánh giá Tô Phàm, xem ra bị ta đoán trúng. Đoán? Tô Phàm choáng váng. Con tưởng rằng là ai nói cho người này, thật không nghĩ đến lại là đoán. Vậy hắn vì sao lại như thế đoán? Hắn như thế đoán căn cứ lại là cái gì? Dù sao cũng phải có nguyên nhân a. Không có khả năng vô duyên vô cớ liền toát ra một câu ngươi họ Tô, cái này không hợp lý a. Người thần bí lại hỏi, Tử Thần Băng Xuyên nội địa cái giới, hẳn là ngươi mở ra a. Tô Phàm ngẩng đầu nhìn chằm chằm người thần bí, cho nên ngươi chính là ban đầu ở Tử Thần Băng Xuyên bên ngoài truy tung chúng ta người. Là ta. Người thần bí gật đầu. Chương 2792, loại tâm tình này, ai hiểu a? Chương 2792, loại tâm tình này, ai hiểu a? Tô Phàm phía sau lập tức không khỏi đưa ra mồ hôi lạnh. Lúc ấy Đại Hắc Cẩu cũng đã nói, những người này bọn hắn trêu chọc không nổi. thậm chí còn nói một câu, muốn dẫn lấy bọn hắn, thay hình đổi dạng, mai danh nhận tích, tránh né những người này truy tung. Liên luôn luôn không sợ trời không sợ đất Đông Hải ác cẩu đều kiêng kỵ như vậy, có thể nghĩ những người này đáng sợ. Người thần bí hỏi, tên thật của ngươi kêu cái gì? Tô Phàm không có trả lời. Người thần bí lại hỏi, cha mẹ của ngươi là ai? Tô Phàm vẫn là không có trả lời. Người thần bí hỏi lại, kia hai cái tượng đá khôi lỗi mi tâm bên trong ấn ký, là ai biến mất? Tô Phàm như cũng không có trả lời, bởi vì hắn hiện tại căn bản không dám trả lời người này vấn đề. Người thần bí trầm mặc thật lâu, mở miệng lần nữa, những vấn đề này, ngươi có thể không trả lời, nhưng có một vấn đề, ngươi nhất định phải trả lời, ngươi có phải hay không nhận biết Tô Thanh Sơn? Lời này vừa nói ra, Tô Phàm nội tâm lúc này liền kinh đảo hải lãng, trong đầu lần nữa rung động ầm ầm. Người này biết Tô Thanh Sơn? Đến thượng cổ đại lục nhiều năm như vậy, hắn một mực tại điều tra Tô Thanh Sơn, nhưng mặc kệ tìm ai nghe ngóng, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, đều là không thu hoạch được gì. Nhưng hôm nay, đột nhiên xuất hiện một người, cũng nói cho đúng ra Tô Thanh Sơn danh tự, cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh. Hắn hận không thể lập tức mở miệng, hướng người này nghe ngóng Tô Thanh Sơn tình huống. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, phải tỉnh táo, không thể xúc động. Dù sao người này không rõ lai lịch, mục đích cũng không rõ, vạn nhất cùng Tô Thanh Sơn có thủ, vậy nói ra ngược lại sẽ dẫn tới họa sát thân. Cho nên không những không thể nói, còn muốn giả dạng làm một bộ không biết rõ dáng vẻ. Mặc dù hắn giờ phút này nội tâm đã vỡ tổ, nhưng mặt ngoài coi như bình tĩnh, đại thúc, cái gì Tô Thanh Sơn? Người thần bí như mày, ngươi không biết rõ Tô Thanh Sơn? Tô Phàm lắc đầu, cũng chưa hề nghe nói qua cái tên này. Người thần bí hỏi, lời nói thật. Tô Phàm gật đầu, vẻ mặt chân thành, không dám có nửa phần lừa gạt. Người thần bí lần nữa ném ra ngoài một vấn đề, vậy là ngươi như thế nào mở ra nội địa kết giới kia? Lúc ấy ta cũng chính là vươn tay, đè xuống kết giới, sau đó liền không hiểu thấu mở ra, cho nên ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tô Phàm vừa nói xong, người thần bí liền vung tay lên, một sợi chủ thần chi lực lao đi, tại Tô Phàm trên vai mở ra một đầu lỗ hổng. Ngươi làm gì? Tô Phàm bị đau che lấy bả vai. Người thần bí yên lặng nhìn xem theo Tô Phàm trên vai chạy xuôi mà ra huyết dịch. Trong lúc nhất thời, nơi này lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cũng không biết trôi qua bao lâu, người thần bí bỗng nhiên dường như phát hiện gì rồi, một cỗ kinh thiên sát cơ hiện lên, ngươi không nói lời nói thật. Ta có. Tô Phàm hoảng sợ lui lại. Còn mạnh miệng đúng không? Chờ ta phế bỏ tu vi của ngươi, lại đến chậm rãi thẩm vấn ngươi. Người thần bí âm lãnh cười một tiếng. Một sợi chủ thần chi lực, mang theo kinh người phong mang, hướng Tô Phàm bụng dưới đánh tới. Vương mắt trứng, ngươi chọc giận tiểu gia. Tô Phàm trong mắt bỏ lên vẻ điên cuồng, đưa tay đè xuống mi tâm, giết tiểu gia, ngươi cũng muốn trả giá đắt. Đúng vậy. Hắn muốn mở ra tử vong chi nhãn phong ấn. Bất quá ngay tại phong ấn sắp giải khai lúc, một đạo thanh âm quen thuộc, đột nhiên tại Tô Phàm trong đầu vang lên, "Tiểu Phàm Phàm, mau dừng tay, có lao ca ca tại, không cần đến liều mạng như vậy." "Bản chuyên ca." Tô Phàm hơi sững sờ, lập tức không khỏi mừng rỡ như điên, vội vàng dừng tay. "Yên tâm, lao ca ca tuy nói không có nắm chắc đánh bại hắn, nhưng mang theo ngươi chạy trốn vẫn là không có vấn đề." Bản chuyên trấn an một câu. Sau một khắc, chỉ thấy một cỗ kinh khủng ngọn lửa màu đen, theo Tô Phàm thể nội gào thét mà ra, đánh phía kia sợi chủ thần chi lực. Một tiếng ầm vang tiếng vang, ngọn lửa màu đen cùng chủ thần chi lực đồng thời tại hư không trong bụi. Người thần bí vẻ mặt mờ ngơ, làm sao lại đống nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại như thế lực lượng? Mượn cơ hội này, bản chuyên khống chế Tô Phàm thân thể, một bước xông đi lên, một thanh đoạt lại lệnh đệ tử thân truyền, tiếp lấy không có nửa điểm chần chờ, xoay người chạy. Người thần bí lấy lại tinh thần, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, lập tức hướng Tô Phàm đuổi theo. Hừ, muốn đuổi theo bản tổ, ngây thơ. Bản chuyên hừ lạnh, lại một mảnh ngọn lửa màu đỏ ngòm theo Tô Phàm thể nội tuôn ra. Lập tức, Tô Phàm giống như biến thành một cái huyết sắc hỏa nhân, tốc độ gấp bội tiêu thăng, hóa thành một đạo huyết quang, mấy cái nháy mắt liền biến mất tại người thần bí dưới tầm mắt. Nhanh như vậy? Người thần bí trợn mắt hốt hoồm, đến cùng là thứ quỷ gì tại giúp kẻ này? Xem ra ban đầu ở Tử Thần Băng Xuyên bên ngoài, hẳn là thứ quỷ này xóa sạch tượng đá khôi lỗi mi tâm bên trong ấn ký. Sau gần nửa canh giờ, Tô Phàm dừng ở một chỗ đỉnh núi, thở hổn hển, trên mặt cũng đầy là nghĩ mà sợ. Nếu không phải bản chuyên ca, lần này khẳng định thai kiếp khó thoát. Bản chuyên thanh âm vang lên, tiểu tử, đừng trách ca muộn như vậy mới ra tay giúp ngươi, muốn trách thì trách Đông Hải ác cẩu cái kia cẩu vật. Trách nó. Tô Phàm sững sờ. Bản chuyên nói rằng, quên lần trước nó là thế nào cảnh cáo bản tổ, không cho phép sẽ giúp các ngươi, Đông Hải ác cẩu tên kia, ta nhưng không thể trêu vào. Tô Phàm cười khổ. Đại ác cẩu trước kia đúng là đã nói lời này, cũng chính là theo khi đó bắt đầu, bản chuyên vẫn trốn ở khí hải bên trong chết. Bản chuyên lại nói, bất quá có một chút, Đông Hải ác cẩu xác thực không có lừa ngươi, rời xa những người kia. Tô Phàm không khỏi nhíu mày, bản chuyên ca, ngươi có phải hay không cũng biết cái gì? Là biết một chút tình huống, nhưng Đông Hải ác cẩu không cho nói, bản tổ cũng không dám nói. Tóm lại một câu, ngươi nghe Đông Hải ác cẩu chuẩn không sai, tuy nói nó không phải kẻ tốt lành gì, nhưng tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Nghe được bản chuyên lời này, Tô Phàm một cái giấm. Cố ngồi dưới đất, ta biết cậu tử sẽ không hại ta, nhưng các ngươi có phải hay không cũng phải lý giải một chút ta. Nhiều năm như vậy tới, hắn một mực tại đau khổ truy tìm đáp án, có thể cho tới nay, cũng đã biết có Tô Thanh Sơn một người như vậy. Hiện tại thật vất vả gặp phải một cái biết Tô Thanh Sơn người thần bí, có thể hắn lại không dám hỏi. Loại tâm tình này, ai hiểu a? Bản chuyên cười trấn an, chớ nóng nội đi, đến lượt ngươi biết đến thời điểm, tất cả tự nhiên sẽ chân tướng rõ ràng. Tô Phàm trợn trắng mắt, đừng cứ mãi dùng bộ này dỗ tiểu hài lời nói đến hống ta được không? Ta đã không phải năm đó cái kia để trần cái rắm. cô chạy khắp nơi tiểu thí hải. Nguyện vọng của hắn kỳ thật thật rất đơn giản, chính là muốn tìm tới Tô Thanh Sơn, tham dò được cái kia chưa hề gặp mặt vị hôn thê, phá mất đồng tâm ấn mà thôi, thế nào khó cứ như vậy đâu. Bản chuyên trầm mặc sẽ dùng một bộ từ ái ngữ khí, tại chúng ta trong mắt, ngươi mãi mãi cũng là hải tử. Tô Phạm dở khóc dở cười. Bản chuyên ca, ngươi cũng đừng diễn a. Quá giả. Hoàn toàn không có biểu diễn thiên phú a. Đồng nhiên, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lấy ra cựu phẩm thần liên. Ngọc buồn bên trong tinh huyết đã bị toàn bộ hấp thu, không có tinh huyết phụ dưỡng, cựu phẩm thần liên lá sen cũng đã mất đi quang trạch. Tô Phạm để luyện ra giọt giọt tinh huyết, nhỏ vào ngọc buồn, chỉ chốc lát, mất đi quang trạch lại lần nữa khôi phục. Hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, kém chút còn quên bảo bối này. Bồi dưỡng hơn một năm, cũng tiến nhanh nhập thành thục kỳ. Tiếp lấy, hắn thu hồi cựu phẩm thần liên, lấy ra một vò thần nướng, một bên uống vào thần nướng, một bên suy nghĩ người thần bí nói qua những lời kia. Thời gian lắc trôi qua, mặt trời mới lên ở hướng đông, mặt trời mới mọc bảy vây đại địa, vạn vật dần dần khôi phục. Một mực tính tọa tại đỉnh núi Tô Phàm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời mặt trời, đôi mắt như ngôi sao chiếu sáng rạng rỡ. Bản chuyên ca, ta phân tích ra một chút sự tình, ngươi nghe một chút, nhìn ta nói rất đúng không đúng? Bản chuyên thanh âm vang lên, không nghe không nghe, bản tổ muốn bế quan tĩnh tu, không có thời gian, cũng không tâm tình. Tô Phàm hừ một tiếng, nhất định phải nghe.